Chương 678, quỷ môn mở, cảm tạ phong hoa huyết giả 1994 khen thưởng. Chương 678, quỷ môn mở, cảm tạ phong hoa huyết giả 1994 khen thưởng. 3 năm sau, phá quân bảo thuyền trong tinh thất. Trương Khắc ngưng thần nhập định, đỉnh đầu tam hoa phân loại lúc gần lúc hiện, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang xoay tròn, lại tựa hồ đứng im bất động. Một chút xíu sương mù màu trắng từ trước mũi một tấc hư không hấp thu mà ra. Theo hô hấp chi thế giống như thừa cơ xuống một cỗ thanh hư chi khí, hạ xuống mà khắp toàn thân, lại tiếp tục dung nhập đỉnh đầu tam hoa bên trong. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn ở giữa. Đi qua 3 năm tu dưỡng, ỷ vào cựu tức phục khí cường đại trị liệu tác dụng, Trương Khắc quanh thân thương thế sớm đã khỏi. Lại ở nơi này khôi phục quá trình bên trong, manh động rất nhiều cảm ngộ, vì vậy một mực bế quan vô tính trong phòng. Suy, theo Trương Khắc quanh thân xương trắng tán đi hóa vào đỉnh thượng tam hoa, hắn trong miệng thốt ra một đạo bạch khí, tinh khí thần tam hoa dần dần biến mất, cả người từ quên mình trong nhập định tỉnh lại. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần hoàn hư. Tinh sinh khí, khí sinh thần, thần hợp đạo, phản bản hoàn nguyên, vào tại thái hư, là tam hoa tụ đỉnh. Bây giờ Trương Khắc tam hoa hiển hóa, nhưng không thể tinh khí thần trộn lẫn mà tụ ở huyền quan một hiếu, vì vậy cảnh giới cũng liền bị kẹt tại nguyên thần đệ nhất cảnh không cách nào đột phá. Bất quá đối với chuyện này Trương Khắc đồng thời không nóng nảy, tu hành 300 năm đã đạt nguyên thần đệ nhất cảnh đỉnh phong, hắn đã rất thỏa mãn. Có đôi khi đi được nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt, hang quá hóa dở đạo lý hắn vẫn hiểu. Cựu tức phục khí thực sự quá cường đại, tại mỗi ngày 3 lần chu thiên vận chuyển ở bên trong, chẳng những tốc độ vận hành gấp bội, hơn nữa từ ngoại giới hấp thu nguyên khí tổng lượng đã gia tăng hơn 2 lần. Mấu chốt là đang tu hành thời điểm, không có đối với tự thân căn cơ sinh ra ti hào bất lợi ảnh hưởng. Trương Khắc lần này nhập định thời gian thật dài, ngoại trừ bình thường tu hành, càng nhiều thời gian bị hắn dùng tới thể sát tự thân biến hóa, tâm thần hao tổn không nhỏ. Nhắm mắt nghỉ ngơi phút chốc, Trương Khắc giơ lên tay khẽ gẫy, cửa tính thất mười mấy phong thư kiện bay vào trong tay. Đây là hắn 3 tháng này nhập định trong lúc đó để dành thư tín, phần lớn đến từ Thanh Mi, Linh Tiểu Tiểu bọn người, cũng có một chút là phòng chỉ huy đưa tới tình hình chiến đấu điểm chính. Trước tiên là thông qua trong phong thư nội dung, Trương Khắc biết được 1 tháng trước Thanh Mi bọn người từng trở về hậu phương chỉnh đốn, đã từng tới tìm Trương Khắc, chỉ là gặp hắn còn đang bế quan liền không có quấy rầy hắn. Tu chỉnh sau khi kết thúc, vài ngày trước Thanh Mi bọn người lần nữa đi tới hư không chiến trường chinh chiến. Trương Khắc cảm thấy có chút tiếc là, nếu như mình sớm mấy ngày xuất quan, có lẽ liền có thể cùng Thanh Mi mấy người kể vai chiến đấu rồi. Sau đó lại tra xét một phen hư không chiến trường tình hình gần đây. Kể từ 3 năm trước đây Trương Khắc nhất nâng đem chủng tộc cơ sở chiến lược 5000 vạn lưỡi đao trùng chu tuyệt sau đó, hư không chiến trường cái bây thế trong nháy mắt phát sinh chuyện. Phá Diệt đạo quân đối với cục diện chiến đấu trưởng không cực mạnh, ngày đó tại phát giác chủng tộc lâm vào hỗn loạn về sau, cùng với những cái khác vài tên đạo quân trắng trợn hủy diệt trùng xảo. Tại cực ngắn thời gian bên trong liền tiêu diệt mấy trăm tòa cỡ trung trùng xảo. Nếu không phải đông đảo cao giai chủng tộc sau khi phản ứng giống như bị điên hướng mấy người khởi xướng tiến công, Phá Diệt đạo quân bọn người còn có thể tạo thành càng lớn chiến quả. Cái này 3 năm qua, Phá Diệt đạo quân tổ chức mọi người đa đạo quân bốn phía xuất kích, mục tiêu chủ yếu chính là chút còn lại trùng xảo. Mà đánh mất chủng tộc nửa lãnh chúa, chủng tộc liền không cách nào sinh ra mới trùng xảo, thực lực bị cực đại suy yếu. Chủng tộc ưu thế ở chỗ số lượng, lúc này còn lại chủng tộc số lượng không đủ 2000 vạn, dựa vào những cái kia còn lại cỡ nhỏ trùng xảo căn bản là không có cách bổ sung lên chủng tộc mất đi số lượng lỗ hổng. Cũng bởi vậy không cách nào lại đối với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tạo thành uy hiếp, thế cục hướng về Bí Lam giới chuyển lệnh. Chiến báo rất kỹ càng, có phân tích, có chiến quả, có thống kê có thể làm cho Trương Khắc đối với hư không chiến trường tình thế làm ra phán đoán chuẩn xác cùng giải. 3 tháng trong chiến báo ngoại trừ cho thấy phá hủy trùng xảo số lượng, chỗ mấu chốt là lại đánh chết 7 tên chủng tộc thống lĩnh. Trương Khắc tâm tình rất là phấn chấn. Mấy năm trước, tất cả chủng tộc tại chủng tộc nửa lãnh chúa sau khi ngã xuống phát như điên toàn bộ xâm nhập Hà Lạc đại trận. Mà 5000 vạn lưỡi đao trùng phai mở đưa đến chủng tộc bây giờ đã bị trói buộc trong Hà Lạc đại trận không cách nào thoát ly. Chỉ cần Ý Lam giới kiên trì, những thứ này còn sót lại chủng tộc chắc chắn toàn bộ hủy diệt ở đây. Kỳ thực nếu bàn về thực lực tổng hợp, coi như không có cái kia số lượng cao chủng tộc đại quân, bây giờ may mắn còn sống sót cao giai chủng tộc số lượng hay là muốn vượt qua Ý Lam giới người tu hành gấp mấy lần. Nhưng bằng vào địa lợi cùng cá thể ưu thế, Ý Lam giới tuyệt đối có thể giành được trận chiến tranh này. Ở nơi này chút trong phong thư, ngoại trừ phòng chỉ huy chuyển đi hư không chiến báo bên ngoài, còn có một phong thư đưa tới Trương Khắc chú ý của. Một phong 3 ngày trước từ Phá Diệt đạo quân đơn độc phát cho thư tín của hắn. Mở ra nhìn qua về sau, thần sắc không khỏi khẽ biến, hơi chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài. Tại hắn đi lại tiến lên ở giữa, trên thân thể xuất hiện lần nữa mịn vết rạn, một bộ thương thế chưa lành. Phá quân bảo thuyền gian nào đó trong điện phủ. Phá Diệt đạo quân mấy người chính là bởi vì Ý Lam giới phát sinh chuyện nào đó tranh luận không ngừng. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tất nhiên Ý Lam giới xảy ra loại chuyện này, bên ngoài chinh chiến các phái đệ tử e rằng đã vô pháp yên tâm tác chiến. Theo ý ta, không bằng rút về bộ phận tông môn đệ tử. Một mặt nghiêm túc đại tự tại Tiên cung Tiêu Diêu đạo quân chậm rãi mở miệng. Nhật Nguyệt Tinh cung Bán Hạ đạo quân lắc lắc đầu nói, "Không thể, bây giờ chính là tiêu diệt chủng tộc tốt đẹp thời cơ, một khi rút về tác chiến người tu hành, chúng ta thật vất vả tranh thủ được ưu thế đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một phần vạn chủng tộc khôi phục số lượng ưu thế, bản giới lâm uy. Và lại, tại hư không tác chiến môn phái nhiều như thế, nên nhường cái nào trở về bao nhiêu đều là vấn đề. Nếu là cân đối không tốt, hư không tác chiến các môn các phái lòng người nhất định tán, đến lúc đó có thể gặp phiền toái." Bát Cảnh cung đâu xuất đạo quân cũng nói, "Bán Hạ đạo hữu nói có lý." Chủng tộc mới là họa lớn trong lòng. Bây giờ thật vất vả mới chiếm thượng phong, một khi vì chuyện này tản lòng người, mất lòng dạ, lại nghĩ ngưng kết lòng người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Chúng ta vạn bất khả vì chuyện này tiến tới thất căn cứ. đến nơi giới vực bên trong sự tình liền giao cho các đạo hữu giải quyết, cho dù không có cách nào giải quyết chuyện này, cũng mời bọn họ nghĩ biện pháp duy trì được thế cục. Đề nghị của ta là mau chóng toàn lực ứng phó đem chủng tộc tiêu diệt, sau đó lại trở về giới vực đem sự tình giải quyết. Tiêu Diêu đạo quân cao mày nói, như không phải là không có biện pháp, ta muốn giới vực bên trong cũng sẽ không truyền tin cầu viện. Phá Diệt đạo quân vừa muốn mở miệng, chợt thần sắc hơi động một chút, không nói gì, mà là nhìn về phía cửa ra vào. Không bao lâu, Trương Khắc nhanh chóng tiến vào trong điện, đối mặt mọi người đa đạo quân không người thi lễ, van bối bái kiến chư vị đạo quân. Bán Hạ đạo quân liếc nhìn Trương Khắc trên thân ẩn hiện tinh mịn vết rạn, không khỏi cao mày nói, như ý, tất nhiên thương thế chưa từng khôi phục, liền không nên tùy tiện xuất quan, hay là trở về tu dưỡng đi. Trương Khắc tiếu đạo, tạ đạo quân quan tâm, bất quá van bối đã tốt hơn nhiều, đoán chừng lại có mấy năm thời gian liền có thể khôi phục. Hơi làm dừng lại, mở miệng dò hỏi, vừa mới nhìn thấy truyền tin nói giới vực bên trong có xảy ra chuyện lớn, đến tột cùng là chuyện gì? Tiêu Diêu đạo quân than nhẹ một tiếng nói, vài ngày trước, Vân Chống Lôi Phong Tam Lạc chân quân từ giới vực bên trong chạy đến, nói cùng tại Đông vực cực đông chi địa có U Minh giới quỷ cửa bị mở ra. Vô số oan hồn, lệ quỷ từ quỷ môn bên trong xuất hiện, đã có mấy trăm thôn chấn bị quỷ vật tàn sát hết sạch. Trương Khắc tâm đầu đại chấn. Mấy trăm thôn xóm mang ý nghĩa ít nhất mấy chục vạn người tử thương, đây quả thực là một hồi tai họa thật lớn. U Minh giới cùng nhân gian giới có thiên địa thai mạc cách trở, tại sao có thể có quỷ cửa bị mở ra? Tiêu Diêu đạo quân lắc đầu nói, tạm thời không biết là hà nguyên nhân. Phá Diệt đạo quân lấy ra một cái chiếu ảnh châu đưa cho Trương Khắc. Đây là Tam Lạc chân quân mang tới, nhìn một cái đi. Trương Khắc tâm bên trong có chút kỳ quái. U Minh giới quỷ cửa bị mở ra, mang ý nghĩa âm dương hai giới xuất hiện chỗ sơ suất, có thể chuyện thế này vì Hà hội thông chi chính mình. Trương Khắc tâm bên trong âm thầm suy tư nguyên do trong đó, đầu ngón tay một điểm bạch mang thoáng qua, chiếu ảnh châu nhất thời ở giữa không trung bắn ra một phen cảnh tượng đi ra. Từ trong chân dung cho thấy hình ảnh đến xem, rất rõ ràng đây là từ trên không trung hướng phía dưới quay phim. Đầu tiên đập vào mi mắt là một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy ẩn ẩn sức sức quần sơn. Đây chẳng lẽ là tại ban đêm? Theo quay phim người hướng phía dưới tập phi, rất nhanh liền đem phía dưới cảnh tượng nhìn rõ ràng. Mấy người xuyên thấu qua ánh sao yếu ớt nhìn đến phía dưới hiện lộ ra cảnh quan về sau, Trương Khắc hô hấp không khỏi trì trệ. Liền thấy trên mặt đất đang có đếm không hết nhân đang chậm rãi hướng về một cái phương hướng tiến lên. Không có người nói chuyện, cũng không có ai kêu to, vô số người đi lại tập tễnh đi tới. Mà khi Trương Khắc nhìn kỹ lúc mới phát hiện, cái này vô số người con mắt mở mở hào không bóng sáng, màu xám xanh trên mặt không có một tí biểu lộ, giống như tử thi đồng dạng. Tứ chi then chốt cứng ngắc, cước bộ không nhấc lên nổi, chỉ có thể lúc la lúc lắc mà kéo lấy đi. Thỉnh thoảng có người đi tới ngã xuống, đằng sau đi theo người làm như không thấy, trực đỉnh đỉnh đi tới. Trương Khắc thấy rõ, những người này bị trượt chân phía sau biết vặn bẻo lấy đứng lên tiếp tục tiến lên. Tim một. Trương Khắc hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù không có tại những người này trên thân nhìn thấy vết thương, nhưng những người này rõ ràng đã không phải người sống. Trừ cái đó ra, Trương Khắc lờ mờ nhìn thấy một chút nửa hư ảnh trong suốt trong đám người ẩn hiện không đinh. Theo quay phim người không ngừng trên không trung tuần sát, mạn sơn biến ra khắp nơi đều là bực này người chết sống lại tại tiến lên. Tại những chuyện lặt vật này, người chết chung quanh có nồng nặc xương mù màu xám như gió, như khói, như mặt nước tùy hành. Chiếu ảnh châu quay phim cảnh tượng cũng không nhiều, có thể chỉ cái này vụn vặt thấy cảnh tượng đã làm cho Trương Khắc tâm tình biến trở nên nặng nề. Đem trong tay chiếu ảnh châu còn cho Phá Diệt đạo quân, Trương Khắc mở miệng nói, "Đạo quân, cần vãn bối làm những gì?" Phá Diệt đạo quân trầm giọng nói, "Như ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như có hai cái cường đại quỷ vật người hầu. Tại mê vụ bí cảnh lúc càng giải quyết khốn nhiều hơn mấy ngàn năm quỷ vật ngang ngược sự kiện. Bây giờ, hư không chiến trường ở đây đã đến khẩn yếu quan đầu, không cách nào điều nhân thủ trở về giới vực xử trí chuyện này. Cho nên ta muốn tỉnh như ý trở về giới vực một chuyến, xem có thể hay không đem việc này giải quyết. Nếu như thực tại không giải quyết được, cũng xin tận lực ngăn cản quỷ vật ngang ngược tàn phá bừa bãi, kiên trì đến bản giới đem chủng tộc tiêu diệt." Hơi làm dừng lại, Phá Diệt đạo quân lại nói, "Như ý ngươi am hiểu chư cách biến hóa, nếu là có thể, cũng thỉnh tra một chút quỷ môn là bởi vì hạ bị mở ra." Trương Khắc trầm ngâm phút chốc, hỏi, "U Minh giới đến tột cùng là cái địa phương nào?" Hôn qua hoa mắt bắn đầu, không có vượt thuận một quyển này hải tâm, vì vậy kẹt không cách nào chuyển động, bởi vậy không thể đổi mới, xin lỗi mọi người. Ai? Đáng tiếc a. Từ năm trước ngày 22 tháng 7 mở thư, thẳng đến hôm qua, trừ ban sơ mấy ngày bởi vì phải thực danh chứng nhận không cách nào chương mới cập nhật bên ngoài, một năm qua này chưa bao giờ bị canh, không ngờ lại tại hôm qua đã mất. Ó cờ giờ ta đây thực sự là tâm đau muốn chết. Thiếu một cái kia hai chương ta sẽ mau chóng đem hắn bổ túc. Xin lỗi đại gia. Đấu chương xong, chương 679, Tam giới nói, cảm tạ đại hàn không nước đá khen thưởng, chương 679, Tam giới nói, cảm tạ đại hàn không nước đá khen thưởng, khu khu. Tiêu Diêu đạo quân ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cái này để ta tới giải thích một chút đi. Không biết như ý có thể từng nghe qua một câu nói gọi là nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Trương Khắc gật đầu nói, nguyệt dấu thỏ ngọc ngày dấu ô, tự có quy xả cùng nhau bệnh. Cùng nhau bệnh, tính mệnh kiên, lại có thể trong lửa loại kim liên, tích lũy đám ngũ hành điên đảo dùng, công song theo làm Phật cùng tiên. Thế gian vạn vật không thoát âm dương ngũ hành chi thuộc, thủy nói nhuận ở dưới, mục nói đúng sai, hỏa nói viêm bên trên, thổ nói việc đồng áng, kim viết tổng cách. Vạn vật tại ngũ hành vận hóa bên trong tuần hoàn, mọc nước một sinh hỏa đến đỉnh, đất kim do sinh chuyển chết, phục thành một cái khác tuần hoàn chi tầm bổ, tức lại thành mọc nước. Nhảy ra tam giới ngũ hành chính là muốn thoát ly cái phạm vi này, không nhận cái phạm vi này đốt thúc, cuối cùng siêu lăng tam giới, liền có thể chân chính tự do tự tại, trường sinh bất lão. Tiêu Diêu đạo quân mỉm cười. Tất nhiên như ý đối với mấy cái này đều có hiểu biết, vậy là tốt rồi giải thích. Hơi chút do dự, Tiêu Diêu đạo quân nói tiếp, cái gọi là tam giới tại đạo giáo cùng Phật giáo lý giải bên trong là không đồng dạng như vậy. Phật giáo chỉ tam giới vì dục giới, sắc giới, không màu giới. Dục giới là chỉ có đủ loại dục vọng cùng tình cảm chúng sinh chô ở sắc giới, là chỉ đủ loại dục vọng tình cảm đều đã phai nhạt, nhưng vẫn còn cần dựa vào vật chất, sinh tồn chúng sinh chô ở trong đó sắc, là chỉ đủ loại vật chất hữu hình, bao quát thân thể của mình, không màu giới, là chỉ đủ loại dục vọng tình cảm đều đã tiêu trừ, đã không dựa vào mặc cho hà vật chất sinh tồn chúng sinh chô ở trong Phật giáo, tam giới dục giới, sắc giới, không màu giới hết thảy chúng sinh cũng không có thoát khỏi lục đạo luân hồi. Mà trong đạo giáo, tam giới đồng dạng phiếm chỉ thiên, địa, nhân. Nhân giới chỉ đúng là nhân gian giới, địa giới vì u minh giới, mà thiên giới là chỉ tam thập lục trọng thiên. Tiêu Diêu đạo quân dừng một chút, tiếp tục nói, ngày xưa thiên đình liền ở vào cái này tam thập lục trọng thiên cao nhất đại la thiên ở đây thống ngự tam giới. Trương Khắc tâm đầu hơi chấn động một chút, chỉ nghe Tiêu Diêu đạo quân tiếp tục nói, mọi người đều biết, đạo quân cũng được xưng làm tiên nhân, trong đó có thiên, địa, nhân, thần, quỷ năm loại. Như ý, các ngươi bên trong truyền thừa có thiếu, ta liền vì ngươi giảng thuật một chút trong đó khác nhau, cũng miễn cho sau này tu hành lúc đi sai bước nhầm. Nam tiên chi ở bên trong, thiên tiên khó thành nhất liền, cần dung hội động tiên địa tiên, hôn nguyên nhân tiên, tín ngưỡng thần tiên cùng u minh quỷ tiên bốn loại đạo quả. Nhưng là duy có thành tiểu tiên tiên đạo quân mới có cơ hội thành tiểu đạo tôn cảnh giới. Nguyên thần đệ tam cảnh tên là động tiên cảnh, cũng được xưng là hôn nguyên cảnh, bởi vì tại một bước này sẽ sinh ra hai con đường. Lấy động tiên thành tiểu đạo quân chính là địa tiên, mà đem động tiên cùng tự thân hòa làm một thể thành tiểu hôn nguyên đạo quân được xưng nhân tiên. Đến nỗi sau cùng thần tiên cùng quỷ tiên chỉ đúng là thoát ly nhục thân lấy chúng sinh tín ngưỡng chi lực thành tiểu đạo quân. Ngày xưa cửu thiên chi thượng ở trong thiên đình, vị liệt tiên ban nhận được sắc phong đúng là thần tiên. Mà ở tại bên dưới cửu u, tại u minh giới lục trách nhiệm chính là quỷ tiên. Trương Khắc bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đem bên trong câu thông làm cho biết rõ. Tiên thiên nhất khí tông chỉ là một chút khí đồ cùng tán tu tạo dựng lên, trong lịch sử rất cao tu vi cũng chỉ là động thiên chân quân. Mà loại kiến thức này lại là không rơi chữ biết, vì vậy cho tới nay Trương Khắc từ đầu đến cuối không cách nào chính xác lý giải đạo quân bên trong năm tiên khác nhau. Trương Khắc ở trong lòng tự động tính toán, chính mình động thiên đầy đủ, nhục thân cường đại, tín ngưỡng cũng không thiếu, chính mình tựa hồ vậy mà tại trong lúc vô tình có thành tựu thiên tiên căn cơ a. Tiêu Diêu đạo quân nói minh bạch, chỉ có thiên tiên mới có thể thành tựu đạo tôn chi vị. Người thường đi chỗ cao, có thể thành tựu thiên tiên lại có ai chọn cái khác? Nhưng là mình chuyển luân chi vị tính toán thần tiên vẫn là quỷ tiên đâu? Trương Khắc nhịn không được hỏi, đạo quân, như kim thiên đỉnh đã tiêu tan, cái này thần tiên chi vị như thế nào thu được? Mà khác âm dương lưỡng cách, thân người như thế nào thành tựu quỷ tiên? Tiêu Diêu đạo quân bọn người nhìn chăm chú một cái, cười lên ha ha. Chuyện này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày xưa tại Thiên Đài Sơn đấu giá chịu lục pháp sao? Trương Khắc não bên trong như điện quang hỏa thạch lóe lên, thất thanh nói, chẳng lẽ cái kia cửu phẩm bảo hộ pháp thần chi pháp liền coi như là thần tiên chi vị rồi sao? Tiêu Diêu đạo quân cười tủm tỉm nói, chính là nói đến phương pháp này là ngươi vì thế gian người tu hành lộ ra một con đường ta. Trương Khắc ngốc trệ phút chốc, đáng tiếu đạo, bán tiện a. Tiêu Diêu đạo quân ha ha nở nụ cười, nói tiếp, thế gian bên trong, phàm sinh mệnh chi thể tất cả chi phối âm dương chi lực. U minh giới chính là địa giới, thuộc thuần vị âm thuộc chi địa, phàm có dương khí người không được đi vào. Thông tục tới nói, đó là sống sinh mệnh là không thể tiến vào u minh giới. Gặp Trương Khắc há miệng muốn nói, Tiêu Diêu đạo quân khoát tay áo, ngừng động tác của hắn, tiếp tục nói, nhưng u minh giới chức vụ người sống là có thể đảm nhiệm, dù sao thường xuyên sẽ có một chút quỷ vật từ âm dương trong kẻ hở thoát đi đến nhân gian giới. Bọn hắn cần nhân gian giới người tu hành trợ giúp bắt quỷ vật, hoặc là cân đối âm dương hai giới. Thì như nói thành hoàng, thổ địa công chi loại. Vì vậy, một chút tông môn hội cùng u minh giới có chút dính líu, cũng coi như là vì trong môn đệ tử trải một con đường lùi. Tiêu Diêu đạo quân giới thiệu sơ lược một chút năm tiên ở giữa con hải. Sau đó lấy ra một mặt màu đen quỷ đầu lệnh bài đưa cho Trương Khắc đạo, u minh giới vốn là thời đại hồng hoang hậu thổ nương nương sở kiến, phía sau tự thân hóa thành lục đạo luân hồi độ ngàn vạn hồn phách vãng sinh. Hậu thổ nương nương sau đó, u minh giới từ Đông Nhạc đại đế chấp trưởng, cái gọi là hồn về Thái Sơn liền là đến từ nơi đây. Phía sau Đông Nhạc đại đế phát giác xử lý sự vụ quá nhiều, lại phân ra địa phủ giao cho Phong Đô đại đế trưởng quản, hồn quy địa phủ chi danh từ đó mà sống. Phong Đô đại đế phía dưới lại có Ngũ Phương quỷ đế, La Phong 6 ngày, lại phía dưới nhưng là Thập Điện Diêm La, phụ trách thẩm phán, thống ngự địa phủ tất cả quỷ vật. Mà Thập Điện Diêm La lại tất cả tự phát triển thuộc hạ, thành lập được Tam Ti 6 an bài 75 ti lẻ loi hệ thống. Phía dưới thiết lập phán quan, vô thường, mạnh bà, đầu châu, ma diện, quỷ sai, quỷ tốt trở. Này lệnh bài vì tuần giới quỷ sai lệnh. Người chấp này lệnh bài liền có thể vào địa phủ chức vụ, tuy là quỷ sai, nhưng cũng tính toán quỷ tiên hệ thống một thành viên. Trương Khắc tâm đầu khẽ động, có vật này lời nói, chẳng phải là liền quỷ tiên đạo quả căn cơ cũng có. Tiếp nhận lệnh bài xem xét lệnh bài chỉ lớn bằng bàn tay, hiện lên quỷ đầu nuốt bài chi tướng. Lệnh bài màu đen băng lãnh thấu xương. Số bách đạo quỷ phù lộn xộn phân bố lệnh bài các nơi, nhưng lại tinh tường biểu đạt ra cái này bùa vẽ quỷ hàm nghĩa. Chính diện điêu khắc bốn chữ người lạ tránh lui, mặt sau điêu khắc bốn chữ hồn quy lai hề trên dưới lật nhìn mấy lần. Trương Khắc tương lệnh bài thu hồi. Trầm ngâm chốc lát, Trương Khắc chợt mà mở miệng hỏi, không biết U Minh giới thực lực như thế nào. Tiêu Diêu đạo quân tán thưởng mà liếc nhìn Trương Khắc một cái, giải thích nói, cái này thiên, địa, nhân tam giới bao quát đa nguyên vũ trụ vô số giới vực, nhân gian giới chỉ cũng không chỉ là quỷ lam giới. U Minh giới xem như trong tam giới người chết tồn lưu chi địa, hắn thực lực phi thường cường đại. Mỗi một phe giới vực bên trong U Minh giới bên trong địa phủ thành viên thực lực cũng không giống nhau, là chịu đến giới vực bên trong tiên địa quy tắc hạn chế. Lấy bản giới làm ví dụ, Hắc Bạch Vô Thường đã tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong, phán quan thực lực chính là đạo quân. Bởi vì u minh giới thể hệ tính đặc thù, bọn chúng đạo pháp bên trong phổ biến mang theo quy tắc chi lực. Hành tẩu ở âm dương ở giữa, chớp mắt và dặm, cứ việc hơn phân nửa chỉ ở ban đêm xuất hiện, nhưng cùng với giai người căn bản không phải đối thủ của chúng. Đáng sợ nhất là, vô luận là Hắc Bạch Vô Thường hay là Ngưu Đầu Mã Diện, bọn chúng cũng có hóa thân triệu năng lực, gần như bất tử bất diệt. Mặc dù sẽ không tại một chỗ đồng thời xuất hiện, nhưng lại có thể đồng thời cùng nhiều người tại nhiều chiến đấu. Cũng may có đại đạo quy tắc ước thúc dưới tình huống bình thường, chỉ chóc nã quỷ vật sẽ không đối sinh linh độc thủ. Trương Khắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở thanh không giới thời điểm, vì đem câu hồn lưu lại, đã từng cùng Hắc Bạch Vô Thường gặp nhau qua. Nhưng lúc đó hắn hình chiếu hừ lạnh một tiếng đều nhận không tiếp nổi, từ đó có thể biết u minh giới cường đại. Trương Khắc nghe xong Tiêu Diêu đạo quân giảng giải, trong lòng lẩn lẩn phát giác một chuyện tựa hồ quan hệ trọng đại, một chút tư tác hỏi, đạo quân phía trước nói tam giới chính là thiên, địa, nhân u minh giới cường đại như thế, nhân gian giới cũng có vô số tu sĩ cấp cao. Nhưng thiên đình sớm đã tan rã, chỉ dựa vào hôm nay bảo hộ pháp thần tiên hệ thống có thể chống đỡ lên cái này thiên giới sao? Tiêu Diêu đạo quân quay đầu nhìn Phá Diệt đạo quân một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, hơi chút do dự, trong nháy mắt một điểm tử sắc linh quang bay ra đầu ngón tay. Điểm này linh quang tại trước Trương Khắc diện hư không dừng lại, bắn ra biến ảo thành ba cái cắn hợp lại cùng nhau hình tròn bánh răng. Người đoán không sai, từ thiên đình phá diệt sau đó, Úy Lam giới tam giới hệ thống là có trọng đại bị lậu. Một phương giới bực nhất thiết phải có thể trước sau như một với bản thân mình tuần hoàn mới tính hoàn chỉnh, cái này ba cái bánh răng liền giống với là Úy Lam giới. Tiêu Diêu đạo quân tùy ý tại một cái bánh răng bên trên đẩy bỗng lúc đích. Vị hắn thúc đẩy viên kia bánh răng lập tức bắt đầu xoay tròn, mà ở với nhau cắn vào dưới, cũng đem còn lại hai cái bánh răng lôi kéo. Ba cái bánh răng ngay tại Trương Khắc trước mắt chậm rãi chuyển động. Tại lực tác dụng dưới, ba cái bánh răng lẫn nhau phát lực, lẫn nhau thôi động, chỉ cần bắt đầu chuyển động, cũng sẽ không lại dừng lại. Đây chính là tuần hoàn, trước sau như một với bản thân mình, cũng là quy tắc, trật tự. Nhưng mà Tiêu Diêu đạo quân trong nháy mắt đem bên trong một cái bánh răng tiêu trừ, thiếu một quả bánh răng chuyển lực, còn lại hai cái bánh răng đang chuyển động mấy lần phía sau ngừng. Hôm nay Úy Lam giới chính là tình huống như vậy, tam giới trật tự ở bên trong, thiếu đi trong đó một vòng. Thiên địa trật tự biến không đủ hoàn chỉnh, nếu như không cách nào bổ đủ cái này một thiếu hụt, bản giới đem vĩnh viễn không cách nào tấn thăng đại thiên thế giới. Mấy ngàn năm trước, vì bù đắp cái này một thiếu hụt, bản giới từng đại lực thi hành tín ngưỡng chi pháp, khai sơn lập miếu thiết lập thần đạo hệ thống. Nhưng cuối cùng thần đạo hiển hóa thần linh lại bởi vì tín ngưỡng chi lực cuốn theo đã dẫn phát một hồi đại loạn. Phía sau các môn các phái không dám đại trương kỳ cổ phổ biến thần đạo chi pháp, mà là phạm vi nhỏ cung phụng thần đạo. Thẳng đến như ý ngươi đem chịu lục pháp đem ra công khai sau đó, bản giới cái này một khuyết điểm mới bị dần dần bù đắp. Mặc dù bây giờ bảo hộ pháp thần hệ thống còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta muốn hướng về lâu dài nhìn. Có lẽ trăm ngàn năm về sau, một bộ này hệ thống liền có thể đem tam giới sơ hở nhược điểm bổ đứng lên. Suy, Trương Khắc thở phào một hơi, cuối cùng đem bên trong căn do biết rõ ràng. Nghĩ lại có chút kỳ quái hỏi, tất nhiên âm dương vĩnh cách, cái này quỷ môn lại vì sao bị mở ra? Phá Diệt đạo quân chen lời nói, đây cũng là ta nguyên nhân tìm ngươi, lần này ngươi trở về thật tốt kiểm tra một chút, xem giới vực bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tuần giới quỷ sai làm cho có thể ra tế tự thân dương khí, lấy ngươi một thân biến hóa chi thuật, là chuyến này lựa chọn tốt nhất. Trương Khắc có chút vô ngữ, cái này chẳng lẽ chính là có thể lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều thể hiện sao? Hơi chút do dự, Trương Khắc mở miệng nói, nếu là cùng quỷ vật giao tiếp, Văn Bồi muốn đem Yến Phi Nhi mang lên, có lẽ nàng có thể giúp được một tay. Phá Diệt đạo quân gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ lập tức lấy tinh thần bản đem nàng triệu hồi đến, không biết như ý chuẩn bị khi nào lên đường. Càng nhanh càng tốt, chờ Yến Phi Nhi trở về liền đi. Được. Tấu chương xong, chương 680, Nhật xuất chi thành chương 680, Nhật xuất chi thành Quỳnh Châu. Nhật xuất chi thành. Đông vực 12 đại thượng phẩm tông môn một trong Ngọc Hư cung quản lý 6 tòa lệ thuộc trực tiếp thành thị nhân khẩu ngàn vạn, là đông vực cực đồng chi địa hướng ra phía ngoài cửa sổ thành thị. Trước người chính là Đông Hải, sau lưng nhưng là mênh mông bình nguyên, có đến không hết thành trì cùng bách tính sinh hoạt. Nó chính là một đạo quan hải, một cánh cửa, vững vàng khảm ở đây, đem mấy thứ ngăn ra. Đây là Ngọc Hư cung thân là thượng phẩm tông môn trách nhiệm, thủ hộ lấy đông vực cực đồng chi địa. Đây không phải là một lệ, thiên hạ tông môn tất cả là như thế. Nhật xuất chi thành là một tòa đắm chìm trong ánh sáng mặt trời trong thành thị. Xây dựa lưng vào núi, theo thế núi hướng về phía trước kéo dài số bách lý, xem toàn thể đứng lên giống như là khảm tại trên vách núi đá. Bởi vì so sánh với cái khác thế núi hơi cao, khi sáng sớm kia nắng đầu tiên lúc xuất hiện, đều nghe theo lượn tòa thành thị này mỗi một cái xó xỉnh. Lại hướng đông thiên lý chính là dạn bô hạo miệu Đông Hải. Mà ở Đông Hải cùng Nhật xuất chi thành trung gian trong ngàn dặm khe danh ngang dọc, địa thế cao thấp bất bình, có hoặc sâu hoặc cạn, hoặc rộng hoặc hẹp khe hở. Những thứ này khe hở rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ có một chút cổ quái sinh vật leo ra, hoặc là có dầu sôi lửa bỏng cương phong từ đó phun trào. Nhưng vì sinh tồn, từ 2000 năm trước lên, liền có một chút bách tính phỏng đoán quy luật tìm kiếm an toàn khu vực thành lập được thôn xóm. Bởi vì nơi này là cách Đông Hải gần nhất chỗ, dựa vào Đông Hải bên trong phong phú hải sản, cùng những địa phương khác bách tính so sánh, mặc dù tương đối nguy hiểm, bất quá sinh hoạt xem như tương đối giàu có. Mỗi thiên đô có vô số hàng hải sản từ nơi này chút thôn trấn vận chuyển đến Nhật xuất chi thành tiến hành trung chuyển. Mấy ngàn năm xuống, cái này thiên lý chi địa đã có mấy trăm thôn xóm lấm ta lấm tấm mà phân bố tại các nơi. Vì cam đoan tông môn lợi ích, Ngọc Hư cung đã ở mỗi một chỗ khe hở chỗ đều thiết trí phòng hộ phong khốn trận pháp, để bảo đảm dân chúng chung quanh không bị thương tổn. Hơn nữa tại các nơi trong thôn trấn đều bố trí có tông môn đệ tử thủ hộ. Có thể đây hết thảy đều bị đột nhiên xuất hiện quỷ môn mở rộng cho chung kết. 10 ngày trước, tới gần Đông Hải mười mấy khe nước bên trong đột nhiên đồng thời vọt ra khỏi vô số ưu hồn, lệ quỷ. Vọt thẳng phá dùng để cảnh báo cùng phòng vệ phong khốn trận pháp, chỉ trong một đêm, liền đem cách gần nhất hơn 100 tòa thôn trại tàn sát hết sạch. Tốt đang chú đóng tất cả thôn trấn Ngọc Hư cung đệ tử rất nhiều, kịp thời gặp hiểm tín hiệu phát ra. Số lớn Ngọc Hư cung đệ tử trong đêm xuất phát, đi tới còn lại trong thôn trại, tại ba vị nguyên thần chân quân bảo vệ dưới, hao tốn số thiên thời gian đem đông đảo bách tính hộ tống đến Nhật Xuất Chi Thành bên trong. Vì đem cái này còn lại mấy chục vạn bách tính bình an hộ tống đến Nhật Xuất Chi Thành, chỉ là sử dụng khôi lỗi máy móc thì có hơn vạn cố nhiều. Cũng chính là Ngọc Hư cung thân là tới cửa, tài đại khí thô bình thường tông môn tuyệt đối không cách nào đem mấy chục vạn bách tính tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày chạy vội thiên lý. Dù vậy, vẫn có hơn 20 vạn bách tính chết oan chết uổng. Nếu không phải những vị này vật bên trong cũng không có nguyên thần cảnh giới lệ quỷ, u hồn, chỉ sợ sẽ tử thương càng nhiều. Ngọc Hư cung là tam phẩm tông môn, trong môn có 2 vị đạo quân, lúc này đang xuất lĩnh trong môn số nhiều chân quân trong hư không chiến trường chém giết. Nhật Xuất Chi Thành bên trong chỉ có 3 vị nguyên thần chân quân đóng giữ, tại phát giác được cái kia mười mấy khe nước bên trong không ngừng không nghỉ xuất hiện u hồn quỷ vật phía sau. Trở về tới Nhật Xuất Chi Thành về sau, ba người thương nghị một phen, cảm giác hẳn là hướng tổ sư hồi báo một chút. Nhưng bởi vì tự thân cần chủ trì chiến cuộc thoát thân không ra, phải làm phiền Vân chống lôi phong tam lạc chân quân đi tới giới vực bên ngoài cầu viện. Bây giờ, Nhật Xuất Chi Thành hộ sơn đại trận đã kích hoạt, từng đạo kim sắc lửa trong suốt che chắn đem cả tòa thành phố bao phủ lại. Trên đầu thành, Ngọc Hư cung Cửu Vân, Thanh Vân, Tùy Vân ba vị chân quân đang lấy thần niệm dò xét tam đạo lương gia cảnh tượng. Tại ba người chung quanh còn có mấy tên cái khác tông môn nguyên thần chân quân cùng một chút kim đan cảnh chân nhân tùy thị tả hữu. Ngoài ra, hơn bạn Ngọc Hư cung đệ tử sớm đã phân bố Nhật Xuất Chi Thành các nơi chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Hơn ngàn tòa chiến tranh pháp khí cũng đều cùng địa mạch lấy trận pháp kết nối, tùy thời có thể bày ra công kích. Kỳ thực đối với Cửu Vân chân quân tới nói, sắp đến quỷ vật cũng không có chút nào sợ, lấy Nhật Xuất Chi Thành lực lượng hoàn toàn có thể thủ ở bọn hắn, lo lắng chính là quỷ môn mở rộng phía sau có thể xuất hiện hay không càng cường đại hơn quỷ vật, tỉ như nguyên thần giai hoặc là cao hơn. Hơn nữa u hồn vô hình vô ảnh, người bình thường căn bản là không có cách đối phó, một khi kỳ trùng qua Nhật Xuất Chi Thành tất sẽ đối với chúng quanh bách tính tạo thành tổn thương to lớn. Cái này cũng là vì cái gì hướng hư không nhờ giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu. Tam đạo lương là loài người căn cứ vào hình dạng tự phát khởi xưng hô. Nhật Xuất Chi Thành hướng về đông bách lý sử có 3 tòa liên miên chập trùng sơn mạch. Giống như 3 khúc gỗ để ngang trên mặt đất, mỗi một tòa sơn mạch sơn lương chỗ cao nhất đều dựa vào thế núi xây dựng trượng hứa cao tường thành. Như bậc thang từ xa đến gần, từ thấp đến cao, trường xạ như thế nằm ở bên trên đại địa. Cái này 3 đạo sơn lương là Ngọc Hư cung mấy ngàn năm nay lục tục ngoe xây, vốn là vì chống cự đến từ Đông Hải hải tộc uy hiếp. Dù sao hải tộc có cuốn hải nhấc lên sóng năng lực, cái này cũng là vì cái gì Nhật Xuất Chi Thành sẽ khảm núi xây lên nguyên nhân. Tại mấy ngàn năm trước, Đông Hải hải tộc thường xuyên trong buổi họp bờ phá hư cướp bóc. Thẳng đến gần 2000 năm tới nhân tộc dần dần thế lại, mới dần dần không còn dám lên bờ. Không nghĩ tới hôm nay cái này ba đạo sơn lương phản ngược lại thành trở ngại những cái kia bị u hồn lệ quỷ khống chế tử thi đạo thứ nhất phòng tuyến. Cửu Vân chân quân là một gã khuôn mặt gầy gò lão giả, hắn đã hơn 2,600 tuổi, khoảng cách nguyên thần chân quân 3000 năm đại nạn đã là không xa. Vô luận là thực lực cùng tinh lực đều đã không sánh được cái khác cùng giai người tu hành. Bởi vậy, lần này Úy Lam giới tại hư không cùng chủng tộc đối chiến liền không có rút mất hắn, mà là làm hắn cùng với những cái khác đồng dạng trạng hướng đồng môn đóng giữ tông môn. Khép mắt nhìn nửa ngày, Cửu Vân chân quân nói, nhiều nhất lại có 3 ngày thời gian. Quỷ vật liền đem tiếp cận tam đạo lương ba nhạc đạo hữu rời đi đã có mấy ngày, làm sao còn không thấy tổ sư bản môn trở về. Thanh Vân chân quân hồi đáp, nghe văn hư không chiến trường bây giờ đang đứng ở kịch liệt đối chiến bên trong, tất cả người tu hành đều gia nhập chiến đấu. Tại không có gặp phải sinh tử nguy nan trước, hai vị tổ sư chỉ sợ sẽ không trở về. Ngọc Hư cũng có cùng với chính mình đưa tin phương thức, thật nếu gặp phải nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên sẽ hướng tổ sư cầu cứu. Bây giờ sở dĩ hướng hư không cầu viện, một cái lo lắng quỷ môn bên trong xuất hiện cao dài quỷ vật, thứ yếu cũng là một loại thái độ, thật muốn có xảy ra chuyện lớn, cũng có thể đem hóa ra. Vì vậy làm tam lạc chân quân đến hư không hướng Ngọc Hư cung xung hư, xung hòa hai vị đạo quân bẩm báo chuyện này về sau, hai người trực tiếp nhường tam lạc chân quân chuyển cáo phá diệt đạo quân, mời hắn tới an bài tổ chức cứu viện. Một bên Tùy Vân chân quân làm khàn giọng nói, không sao, mấy năm này các đệ tử cùng chủng tộc thường xuyên giao chiến, tranh đấu kinh nghiệm không thiếu, coi như hư không không người trở về tương trợ, chúng ta cũng có thể lẻ loi đối mặt trận này thái kiếp. Nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, có thể hướng cái khác đại thành cầu viện. Sư Minh, có từng cùng hắn sư Minh đệ đả hảo chiêu hô. Cửu Vân chân quân hơi hơi gật đầu. Đã cùng Vân Châu Hoa Dương Triều Vân Ba Thành đồng môn thương nói qua rồi, như quỷ vật thế đại, bọn hắn sẽ tổ chức nhân thủ nhanh chóng trợ rút. Mấy người nhìn xem tại chỗ rất xa cái kia che khuất bầu trời sương mù xám nhẹ giọng đàm luận. Sương mù xám chính là quỷ vật tàn mắt ra. Vô luận là cỡ nào quỷ vật, ánh nắng chiếu xạ đều như là hỏa diễm, sẽ cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Muốn tại 3 ngày hành động, nhất định phải mượn nhờ ngưng kết thành vân âm khí mới được. Yến Phi Nhi tại không có bắt được công đức chi lực tẩy luyện tự thân lúc, cho dù là thiên quỷ chi thân bất tử bất diệt, xuất nhập ở giữa còn cần hỗn nguyên tán bảo vệ mới có thể 3 ngày hành động. Bằng không đại nhật hào quang sẽ thời khắc bị bỏng toàn thân. Đến nỗi minh quỷ liền càng không cần phải nói. Vì vậy, chỉ cần thấy được sương mù xám vị trí, liền có thể biết quỷ vật động tĩnh. Đang khi nói chuyện, Tùy Vân trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến tiên tế giống như có một đạo bạch quang hướng về Nhật Xuất Chi Thành bay tới. Hả? Không khỏi mở miệng nói, cái kia là hạ vật. Cửu Vân chân quân bọn người nghe tiếng ngẩng đầu, nhưng thấy một đạo tại hư thực ở giữa chuyển đổi bạch mang nhanh chóng bay tới. Không đợi ngưng mắt nhìn kỹ, này bạch mang đã đến tiên lý bên trong, càng là một tòa màu bạch kim cầu gãy trên không trung không ngừng kéo dài. Cầu gãy phía trên đứng thẳng một nam một nữ, tựa hồ là hướng về phía Nhật Xuất Chi Thành mà tới. Mấy người kia chẳng lẽ là hư không chiến trường phải tới? Mọi người tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhận được dặn dò, Ngọc Hư Cung đệ tử cũng không đối với cầu gãy tiến hành công kích, nhưng là cũng không tản ra hộ sơn trận pháp. Màu bạch kim cầu gãy tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cầu gãy phía trước đã khoác lên Nhật Xuất Chi Thành trên đầu thành. Trên cầu mi tâm hiện lộ kim văn, nhắm mắt nam tử hướng Cửu Vân Chân Quân bọn người chắp tay nói, "Vân đạo Lai Châu tiên thiên nhất khí Nam Tông như ý kiến qua chư vị đạo hữu." Nói, Trương Khắc tương tự trưng thân phận mình lệnh bài kích hoạt biểu hiện tại bên người. Cửu Vân Chân Quân giật mình trong lòng. Như ý chân quân đại danh hôm nay thiên hạ người nào không biết, người nào không hiểu. Thời thêm điều tra sau đó, màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt xuất hiện một cái khe, Trương Khắc mang theo Yến Phi Nhi cất bước đạp lên đầu thành. Cửu Vân Chân Quân đi đầu chắp tay tiếu đạo, "Ha ha, Lâu Văn Như ý chân quân đại danh, Vân đạo Ngọc Hư cung Cửu Vân, gặp qua Như ý trưởng môn." Cửu Vân Chân Quân đem hai vị sư đệ cùng với những cái khác vài tên chân quân nhất nhất giới thiệu. Trương Khắc lần này từ hư không sau khi xuất phát cũng không có trực tiếp tới, mà là về trước một chuyến Đồng Lai đảo. Chỉ bất quá hắn cũng không tiến vào bên trong, hơi chút quan sát phía sau liền trực tiếp rời đi, sau đó liền chạy tới Bích Tiêu Cung. Ba năm trước đây Đan Thiên Tuệ bị Ngao Thượng Đạo Quân bắt về sau, hắn một mực có chút không yên lòng. Dừng lại ở Bích Tiêu Cung nhìn thấy Đan Thiên Tuệ về sau, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hai người mấy chục năm không thấy, Đan Thiên Tuệ tự nhiên không chịu buông tha hắn, có thể Trương Khắc còn có chuyện phải xử lý, cái nào có thời gian cùng nàng cọ sát. Bích Tiêu Cung đại đảo chủ Phi Kiếm Tiên Đàm Thanh cùng nhị đảo chủ Phi Thiên Ma Nữ Biện Ngọc Hồng đều trong hư không chiến trường chém giết, nàng các thì lưu thủ tại Bích Tiêu đảo. Ngao Thượng Đạo Quân vì tiêu trừ Trương Khắc nộ khí, tiễn đưa Đan Thiên Tuệ lúc rời đi nhịn đau bồi thường một cái kiện cựu phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu xem như bồi tội. Bây giờ Đan Thiên Tuệ mặc dù rất muốn cùng với Trương Khắc, nhưng nàng cần trấn thủ Bích Tiêu đảo chỉ có thể lưu luyến không rời mà thả Trương Khắc rời đi. Mấy người một phen hàn huyên về sau, Trương Khắc lấy thần niệm dò xét một chút xa xa sương mù xám. Ngưng thanh hỏi, "Cửu Vân đạo hữu, cái kia sương mù xám chẳng lẽ chính là từ quỷ môn chạy đến quỷ vật sao?" Tấu chương xong, chương 681, Chu Tả Thần Lôi chương 681, Chu Tả Thần Lôi. Cửu Vân Chân Quân gật đầu nói, "Chính là, mấy ngày trước đây còn không có nhiều như vậy, bây giờ lại là càng ngày càng nhiều." Trương Khắc mảnh quan sát kỹ một cái trận, lấy hắn bây giờ thần niệm phạm vi bao phủ, thiên lý chi địa giống như trước mắt. Nhìn trên mặt đất cái kia hơn 10 đạo không ngừng xuất hiện u hồn khe hở, Trương Khắc cao mày nói, "Có biết những thứ này khe hở vì hà hội xuất hiện quỷ vật?" Cửu Vân Chân Quân lắc lắc đầu nói, "Những ngày qua một mực đang bận rộn lục cứu trợ bách tính, còn chưa kịp điều tra." Trương Khắc tâm bên trong ám hừ một tiếng. Hắn không tin xem như địa đầu sàng Ngọc Hư Cung sẽ đối với quỷ vật xuất hiện nguyên nhân không biết chút nào. Nhưng nếu không muốn nói với mình, chứng minh ở trong đó nhất định có chút ảnh hưởng. Hơi chút do dự, Trương Khắc nói tiếp, trước đây phát hiện sớm nhất quỷ vật nhân có thể ở trong thành, vừa đạo muốn hỏi một chút lúc đó phát sinh tình huống. Cửu Vân Chân Quân tiếu đạo, không bằng chúng ta về thành đàm phán, đoán chừng quỷ vật này trong thời gian ngắn còn không cách nào tới. Trương Khắc lắc đầu nói, vân đạo cánh tình nóng này chờ tìm hiểu tình huống sau lại nói. Cửu Vân Chân Quân khen, như ý trưởng môn làm việc lôi lệ phong hành làm cho người kính nể. Nguyên Bân, đi, đem sớm nhất tiếp xúc qua quỷ vật những người kia đều mang đến. Theo lời của hắn, một cái Ngọc Hư Cung đệ tử cung thanh lĩnh mệnh rời đi. Mấy phút về sau, có 7 người bị Nguyên Bân chân nhân đưa đến đầu tượng. Cửu Vân Chân Quân hướng về phía Trương Khắc giải thích nói, 7 người này chính là các nơi thôn trại gặp phải quỷ vật phía sau người còn sống sót, trong đó 6 tên là đệ tử bản tông, một người là phổ thông thôn dân. Ồ, phổ thông thôn dân thế mà gặp phải quỷ vật phía sau còn có thể sống sót, này ngược lại là kiện ly kỳ chuyện. Trương Khắc chú ý của lực bị tên kia phổ thông thôn dân hấp dẫn. Quan sát toàn thể một phen, chỉ thấy người này hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, khuôn mặt đen, rõ ràng thường xuyên chịu đến ánh sáng mặt trời bạo chiếu. Trương Khắc ôn hòa hỏi, người tên là gì? Hán tử kia thoáng có chút có gấp, xoa xoa tay nói, tốt gọi tiên trường biết được, ta gọi Bưng Dược, năm nay 43 tuổi, là nhị đường thôn thôn dân. Trương Khắc gân một tiếng, xoay tay phải lại, một cái trứng gà lớn nhỏ ám kim sắc phủ cầu xuất hiện tại trong tay. Sau đó đầu ngón tay ở đó phủ cầu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhất đồng màu vàng sẫm xa xương mù tản ra, trong chớp mắt tại trước mắt mấy người hiện hóa ra một phen cảnh quan đi ra. Tu Di Thiên Nhãn trận chi Nhật Xuất Chi Thành đồ vây tay đối với Vương Dược nói, đến, tìm ra ngươi chỗ ở thôn. Vương Dược tò mò ngẩng đầu nhìn, liền thấy một tòa sa bàn mô hình hiện lộ ở trước mắt, cảnh tượng quen thuộc làm hắn một chút liền tìm được nhị đường thôn vị trí. Chỉ một ngón tay một chỗ thôn trại nói, chính là chỗ này. Trương Khắc tiện tay một điểm thôn kia, cái khác cảnh quan thu nhỏ, nhị đường thôn thì tại linh quang chớp động bên trong biến vài trượng lớn nhỏ. Vương Dược ngạc nhiên nhìn xem một màn này, vừa rồi chỉ có thôn trại hình dáng, bây giờ nhưng là liền nhà của mình đều có thể tìm được. Trương Khắc tiếp tục nói, ngươi đem gặp phải quỷ vật tình huống nói một chút. Vương Dược toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, nuốt nước miếng một cái nói, 10 ngày trước nửa đêm, ta lúc đó đang tại bờ sông vì hư hại thuyền bên trên nhựa cây tu bổ, đột nhiên trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng. Đột nhiên trong thôn cậu tất cả tựa như nổi điên kêu to, giống như là có đồ vật gì xâm nhập trong thôn. Ngay sau đó, ta tận mắt thấy trong thôn gõ mo cầm canh Hà Sơn không có dấu hiệu nào bị người xuống đất. Lúc đó ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bắt một cây lô vĩ liền chìm vào trong sông. Thẳng đến sau mấy tiếng mới bị Ngọc Hư Cung tiên trưởng đem ta từ trong sông lôi ra ngoài. Mà khi đó ta mới biết được, toàn thôn mấy ngàn người toàn bộ chết rồi. Nói, Vương Dược nhịn không được ồ ồ khóc lên. Từ hắn không giả suy tư trôi chạy trong lời nói, Trương Khắc minh bạch chắc chắn có không ít người hỏi qua hắn vấn đề giống như trước. Nhưng ngay cả như vậy, Vương Dược vẫn như cũ không thể chịu đựng cái kia sợ hãi vô ngần. Trương Khắc tư tác chỉ chốc lát, hỏi, ngươi có từng nhìn thấy là cái gì đem người giết chết? Vương Dược lắc đầu nói, cái gì cũng không có nhìn thấy, liền gặp được canh phu đột nhiên ngã quỵ, tiếp đó chính là trong thôn cầu, gà, nga các loại động vật đang kêu to bên trong đột nhiên biến đến vô thanh vô tức. Trương Khắc nhịn không được nhíu mày. Vương Dược trong lời nói không có bất kỳ cái gì đầu mối có giá trị. Sau đó hắn lại hỏi thăm khác 6 tên Ngọc Hư cung đệ tử, lấy được manh mối cơ bản giống nhau, cũng là phát giác trong thôn đột nhiên có chó sủa gà minh chi thanh phía sau phát giác không đúng, tìm chỗ trốn đứng lên mới miễn gặp kiếp nan. Trương Khắc ánh mắt tại Tu Di Thiên nhãn trận bên trong quét mắt phút chốc, chợt mà hỏi thăm, có biết sớm nhất là từ cái nào chỗ xuất hiện bị vật? Vương Dược mấy người 7 người đưa mắt nhìn nhau, một mới mở miệng trả lời. Trong thôn gà chó là ở buổi tối nửa đêm một khắc lúc đột nhiên kêu. Ta muốn so ngươi nơi đó sớm một chút, nửa đêm vừa qua khỏi liền có động tĩnh đấy, mỗi ngày ta đều tại nửa đêm bắt đầu tu luyện công pháp, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Không đúng, ta chỗ ở trong thôn là ở nửa đêm sau đó nửa giờ sau mới có chó sủa. Trương Khắc thần sắc khẽ động, đem mấy người chỗ ở thôn xóm dựa theo phát giác dị thường trình tự từng việc đánh dấu đi ra. Hắn phát giác, sớm nhất xuất hiện dị thường là Vương Dược chỗ ở nhị đương thôn. Trầm ngâm phút chốc, quay đầu nhìn một chút nơi xa như mây đen giống như lan tràn tới quỷ vật. Trương Khắc quay đầu đối với Cửu Vân Chân Quân nói, những cái kia u hồn, lệ quỷ còn có một đoạn thời gian mới có thể đến, ta đi kiểm tra một chút những cái khe kia bên trong tình huống. Cửu Vân Chân Quân miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nói một câu nói. Như ý trưởng môn tỉnh hành sự cẩn thận. Trương Khắc ân một tiếng, đối với Yến Phi Nhi nói, nếu như thuận lợi, ta sẽ trong vòng 3 ngày đuổi trở về. Đừng cho những cái kia cô hồn dã quỷ xung lại, ngươi và Minh Quỷ có thể đối phó những quỷ kia bằng sao? Yến Phi Nhi hì hì một tiếng đạo, chủ nhân yên tâm, không quản chúng nó tới bao nhiêu, cũng chỉ là Phi Nhi cùng tiểu gia hỏa trong miệng chi thực mà thôi. Trương Khắc khẽ gật đầu, thiên quỷ cùng minh quỷ là quỷ vật bên trong đặc thù tồn tại, đối với phổ thông quỷ vật khắc chế cực lớn. Thuận miệng dặn dò vài câu, Trương Khắc nhất dập chân, một đạo kim quang kèm theo lôi minh chi thanh văng lên, Trương Khắc đã là biến mất không thấy gì nữa. Phích lịch kim quang độn tốc độ nhanh bực nào, rất nhanh Trương Khắc liền bọn tới ở ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy nhị đương thôn vị trí về sau, Trương Khắc thân thể lay động, hóa thành một đạo vi phong đãng vào trong thôn. Đây là hắn thực lực tăng trưởng phía sau như ý biến hóa đạo này pháp thay đổi mới. Cái môn này đạo pháp kinh kinh hai lần tấn giai. Ban đầu chỉ có thể biến hóa hoa, chim, cá, sâu, núi đá cây cối trở phổ thông sinh vật. Về sau mấy người thực lực của hắn tăng trưởng phía sau có thể biến hóa một chút thần thoại sinh vật, như tất phương, côn bằng trở. Nhưng loại biến hóa này chỉ là mặt ngoài, cũng sẽ không có thần thoại sinh vật sức mạnh đặc thù. Chờ lần này bị thương nặng sau khi khôi phục, Trương Khắc phát hiện biến hóa của mình chi thuật lại có tiến triển. Có thể biến thành đủ loại nguyên tố, như phong lôi mưa tuyết những vật này. Bây giờ, hắn liền đem chính mình hóa thành một đạo vi phong thổi vào nhị đương thôn. Đây là một cái có mấy ngàn người thôn trại, từ nhà kiến trúc tình huống đến xem, nơi này bách tính sinh hoạt coi như không tệ. Nhưng bây giờ cho dù là giữa trưa thời gian, trong thôn trại vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, tất cả sinh vật đều bị xâm nhập trong đó u hồn, lệ quỷ sát hại. Một đạo vi phong như có như không thổi qua thôn mỗi một cái xó xỉnh. Có thể gặp được trong thôn trại động vật đã toàn bộ tử vong đồng thời hư thối, lại không thấy bất luận cái gì một bộ thi thể của con người. Xem ra, thi thể của con người đều bị u hồn, lệ quỷ chiếm cứ. Quỷ vật cùng những sinh vật khác khác biệt, bọn chúng là sinh linh sau khi chết hồn phách biến thành, vô hình vô ảnh, chỉ có thể lấy hồn thể phương thức tồn tại. Vậy u hồn chỉ có thể mượn nhờ lực lượng tinh thần tới tổn thương sinh linh, chỉ có lệ quỷ mới có thể phá hư sinh linh nhục thân. Mà khi quỷ vật giết chết sinh linh sau đó, liền có thể tu hú chiếm tổ chiếm giữ sinh linh nhục thân. Cũng bởi vậy, Trương Khắc lúc trước chiếu ảnh châu bên trong mới sẽ thấy những cái kia bị quỷ vật giết chết nhân đại đa không có bên ngoài vết thương. Có thể bởi vì u hồn quỷ vật cũng không phải là sinh mạng thể, chỉ có thể ngắn thời gian khống chế thân thể, sau một quãng thời gian, nhục thân vẫn sẽ hư thối. Vì vậy, muốn dài thời gian nhận được cảm quan lên hưởng thụ liền phải không ngừng mà thay đổi cơ thể. Cái này cũng là vì cái gì những quỷ này vật sẽ hướng nhận xuất chi thành tiến phát nguyên nhân. Trương Khắc thần niệm hướng quét mắt nhìn bốn phía, phát giác phụ cận đông đảo trong thôn làng sớm đã không có chút nào khói người. Tất cả thi thể đều bị quỷ vật xâm chiếm hướng về nhận xuất chi thành mà đi. Xoay người nhất chuyển, Trương Khắc hiện hóa cơ thể rơi vào nhị đương thôn thôn nam ba giảm chỗ. Nơi này có một đạo thâm thúy khe hở đang không ngừng mà có u hồn từ trong cái khe bay ra. Nhìn thấy Trương Khắc thân ảnh về sau, số bách đạo u hồn vô thanh vô tức lao đến. Nếu là người bình thường tự nhiên không cách nào nhìn thấy những thứ này u hồn tồn tại, nhưng tại Trương Khắc trong mắt của bọn chúng giống như đèn đuốc như thế bắt mắt. Chờ đông đảo u hồn đi tới trước người lúc, Trương Khắc hơi hơi chấn động một cái cơ thể. Một đạo hình cung kim quang từ trong cơ thể nộ bắn ra mà ra. Chu Tả Thần Lôi một tiếng phích lịch vang lên, phương viên bách trượng bên trong u hồn đều bị phai mở thành phi cho. Đạo này lôi pháp là Trương Khắc đang cùng Mê Thần Phu Nhân điều phán nhi đối chiến sau đó, từ lối chiến lôi đài rút ra đi ra ngoài. Chu Tả Thần Lôi không hề tầm thường, đây là một môn đối với âm tà khắc chế cực mạnh lôi pháp. Mấu chốt là loại này lôi pháp là thế gian đỉnh tiêm ngũ đại lôi pháp một trong Tử Tiêu Thần Lôi tạo thành một trong những bộ phận. Này lôi pháp tu hành cực kỳ hà khắc, chẳng những cần thể chất đặc biệt, càng cần hơn một loại nào đó đặc định huyết mạch mới có thể tu hành. Điều phán nhi tự thân sinh ra có Long tộc cùng Kim Hoàn Xà hai loại huyết mạch, không biết bởi vì loại nguyên nhân nào mới đã thức tỉnh một môn thần thông này. Cái này cũng là vì cái gì Ngao Thượng Đạo Quân sẽ trăm phương ngàn kế cứu trợ Điều phán nhi một cái nguyên nhân. Trương Khắc tại bị công đức chi lực đúc lại cơ thể lúc, Long Châu bên trong huyết mạch tinh hoa bị hắn hấp thu, cơ duyên xảo hợp mới có thể tập luyện đạo này lôi pháp. Hết lần này tới lần khác đối chiến lôi đài có một đặc thù công hiệu. Người thắng có thể được kẻ thất bại trên người một loại nào đó đồ vật, đây có thể là vật phẩm, cũng có thể là thần thông hoặc là cái khác. Đối chiến lôi đài vốn là Thông Vũ đạo nhân chi vật, lần thứ nhất lúc sử dụng, Thông Vũ đạo nhân bị Trương Khắc đánh giết, lấy được thổ độn chi thuật. lần thứ hai là cùng dị vực man nhân đối chiến, thu được man nhân lời nói. Lần này là lần thứ ba sử dụng, lấy được thu hoạch cũng là cho đến nay lớn nhất. Trương Khắc phía trước từ thanh không giới thu được thiên cương ngũ lôi chính pháp, lại tại xung tiêu chân quân sử chi lan hạnh giao đổi được sinh diệt tử lôi, từ đó tạo dựng ra thiên đông nguyên cương trung su lôi phủ. Tăng thêm lần này lấy được chu tả thần lôi 8 loại lôi pháp đã phải 7 loại, chỉ kém lục thần ma lôi liền có thể 8 lôi hợp nhất, tu thành thế gian ngũ đại mạnh nhất lôi pháp một trong tử tiêu thần lôi. Bây giờ dù cho đơn độc thi triển ra, vẫn là một loại cực mạnh lôi pháp. Chờ đem rất nhiều u hồn phai mở về sau, Trương Khắc thần niệm dò xét một chút khe hở, phát giác thần niệm khi tiến vào khe hở bách trượng phía sau liền không cách nào xâm nhập. Suy tư phút chốc, Trương Khắc lấy ra tuần giới quỷ sai làm cho lấy âm khí che thần, dung thân biến thành một đạo u hồn như một đạo khói xanh bay vào trong cái khe. Tấu chương xong, chương 682, vây cuốn chương 682, vây cuốn trên mặt đất khe hở là như thế nào sinh ra đã không có biết. Trương Khắc biến thành một đạo u hồn hướng về trong cái khe bay đi, tại tất cả u hồn, lệ quỷ đều bay lên trên đến dưới tình huống, hắn hướng phía dưới tung bay động tác rất là chói mắt. Nhưng Trương Khắc cũng không quá mức để ý, bằng vào thiên biến vạn hóa năng lực, càng là phức tạp, càng là số lượng dày đặc chỗ đối với hắn càng là an toàn. Ngày xưa tại mấy ngàn vạn trùng hải bên trong liền trùng tộc nửa lãnh chúa đều tìm hắn không ra, huống chi cái này khu đê dài quỷ vật. Trên cái khe hẹp phía dưới rộng, càng là hướng xuống càng là tối tăm cùng ẩm ướt. Phong thanh xuyên qua quái thạch gầy trơ xương núi đá hang động phát ra ô ô gai nhọn âm thanh. Trương Khắc nhất đường hướng phía dưới, thỉnh thoảng biến hóa các loại u hồn, lệ quỷ. Trong lúc đó gặp phải đếm không hết u hồn hướng về phía trước xoay chuyển bay múa, bén nhạy thần niệm cảm quan có thể làm hắn nghe được u hồn phát ra ai hảo. Đại khái tính toán một chút u hồn xuất hiện số lượng cùng tần suất, Trương Khắc thầm kinh hãi. Chỉ trong chốc lát này hắn liền gặp được hàng ngàn hàng vạn u hồn bay ra ngoài, tăng thêm cái khác xuất hiện u hồn cái kia mười mấy đầu khe hở. Những ngày này tụ tập u hồn e rằng đã là một con số khổng lồ. Nếu như một mực dạng này vĩnh viễn xuất hiện u hồn, Trương Khắc hoài nghi cuối cùng sẽ có một ngày toàn bộ Ý Lam giới đều sẽ bị vô tận u hồn bao trùm. Một đường hướng phía dưới tật phi, thẳng phi hành bên trên tiên trượng phương mới dừng lại, không phải hắn thay đổi ý niệm, mà là đã đến đấy. Đây là một chỗ cực lớn, trống trải động rộng rãi, chiếm diện tích đủ có mấy dặm phạm vi. Trước khi đến, Trương Khắc ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều loại quỷ môn quan dáng vẻ. Hắc ám, sâu thẳm lối đi nhỏ, hiện ra âm khí, xuyên lấy khóa đại môn, thậm chí hắn nghĩ tới có phải hay không là một cái to lớn đầu lâu hé miệng dáng vẻ. Nhưng chờ hắn đi tới nơi này chỗ động rộng rãi sau đó, hắn mới phát hiện mình thật sự là nghĩ có hơi nhiều. Vài dặm phương viên trên mặt đất lõm lồi bất bình, một tầng tử hắc sát xương mù bao phủ trên mặt đất, hơn nữa lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn lấy, tạo thành từng cái số bách trượng lớn xương mù vòng xoáy. Vô số đạo màu đỏ đèn tia sáng tại trong xương mù lúc gần lúc hiện. Bởi vì tử hắc sát xương mù quá mức nồng đậm, cây sắt trên mặt đất xương mù liền giống như đàm thủy tích mịch. Vô số u hồn liền từ cái kia không ngừng xoay tròn xương mù trong vòng xoáy bay ra ngoài. Theo những thứ này bay lên u hồn nhìn lại, phía trên có hơn 10 đạo khe hở nứt ra, những cái kia u hồn theo những thứ này khe hở bay ra ngoài. Trương Khắc không có tùy tiện động thủ. Phong bế những thứ này khe hở rất đơn giản, nhưng lại không thể đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Hắn muốn tra một chút kết quả thế nào cái này quỷ môn quan sẽ bị mở ra, chỉ có đem cái này quỷ môn quan đóng lại mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Suy tư một chút, Trương Khắc lấy thần niệm hướng trong vòng xoáy tìm kiếm. Ra ngoài ý định, thần niệm thế mà lập tức liền dò xét tiến vào, nguyên bản hắn cho là thần niệm sẽ bị ngăn cản. Kế tiếp thấy hết thảy không khỏi khiến hắn trong lòng phát lạnh. Liền thấy ở đâu vòng xoáy phía dưới lại có một ngọn núi. Bởi vì không có so sánh, Trương Khắc không cách nào biết được ngọn núi này rốt cuộc có bao nhiêu cao. Một ngọn núi tự nhiên là không dẫn nổi Trương Khắc sợ hãi. Chân chính làm cho Trương Khắc sợ hãi là ngọn núi này cũng không phải là đất đá kết cấu, mà là từ vô số u hồn tích lũy mà thành. Khác thường là những thứ này u hồn tại vòng xoáy phía dưới tựa hồ có hình thể chất lượng, vô số u hồn giống như vô số con kiến đang bò cây. Tầng tầng lớp lớp, lít nhít chồng chất cùng một chỗ, liều mạng không ngừng leo lên phía trên. Đạo này vòng xoáy giống như là một đạo thông thiên chi môn, thông qua nó liền có thể đi tới nhân gian giới. Trương Khắc chậm rãi ố khẩu khí. Nguyên lai, đây cũng là quỷ môn quan. Ai? Tại sao mình cuối cùng sẽ gặp phải loại chuyện quỷ dị này đâu? Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, theo lấy thực lực tăng lên, gặp phải nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Nếu như bây giờ hắn là một gã kim đan cảnh chân nhân, loại chuyện này phá diệt đạo quân đương nhiên sẽ không giao cho hắn đến xử lý. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều. Câu nói này chưa bao giờ chỉ là nói một chút mà thôi. Liền lấy tông môn tới nói, tiên thiên nhất khí tông môn chỉ là thất phẩm tông môn, vì vậy chỉ cần cùng môn phái khác cùng một chỗ chấn thủ định châu ma bản hạp cốc là đủ. Bây giờ tông môn tham giai, theo địa vực cùng tư nguyên quyết trường, tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm lớn hơn. Mà tất cả thượng phẩm tông môn càng là chấn thủ lấy các nơi hiểm yếu quan hải. Tỷ như ban đầu ở đông vực cực tây chi địa thiên tỷ thành, mặc môn liền thủ hộ lấy nhiều chỗ cự thú thế giới dị vực thông đạo. Trương Khắc bên ngoài du lịch nhiều năm, vì cái gì rất ít gặp đến đại tông môn đệ tử, cũng là bởi vì những đệ tử này xưa nay ở giữa đều đang các nơi đất hiểm yếu rèn luyện thủ hộ lấy. Định rồi định thần, Trương Khắc hơi lắc người, cả người đã nghịch hướng xung vào cái kia mở ra quỷ môn quan vòng xoáy bên trong. Tại sương mù trong vòng xoáy cảm thụ rất kỳ lạ, Trương Khắc có thể cảm nhận được rõ ràng ngoại giới dần dần biến âm u lạnh lẽo. Đó là một loại thấu nhập cốt tủy âm hàn. Tựa hồ liền linh hồn đều sẽ bị đóng băng. Trong cơ thể dương hỏa chi khí đang nhanh chóng trôi đi, mà ý vị này tuổi thọ cắt giảm. Trương Khắc tâm đầu run lên, toàn lực kích phát tuần giới quỷ sai làm cho cỗ này âm hàn khí tức chỉ tại mặt ngoài thân thể tụ tập. Cũng không biết sau bao lâu, theo vòng xoáy xoay tròn, Trương Khắc tại một đoạn thời khắc chợt cảm thấy mặt ngoài thân thể hàn ý tăng trưởng mấy chục lần. Nội vang lấy pháp lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách khí âm hàn. Một giây sau, vòng xoáy ngừng xoay tròn lại, Trương Khắc lắc lắc có chút ngất đi đầu, chuyển mắt bốn phía quan sát. Phía trên là tĩnh mịch sơn tối như đêm hư không, lấy thần niệm dò xét, hướng về phía trước tam thiên lý đều là u ám. Trung quanh đồng dạng là đen như mực vô cùng, không có có một tia sáng, cũng không hề có một chút thanh âm. Dưới chân thì không phải vậy, tái nhợt canh rắc rối khó gỡ xoay hợp lại cùng nhau, tạo thành mặt đất. Giống như là dưới cây lớn sợi dễ tại quấn quanh, nhưng theo Trương Khắc, càng giống là vô số xương cốt xen kẽ ghép lại cùng một chỗ. Trương Khắc thần niệm như ba hướng bốn phía tìm kiếm, lại phát hiện thần niệm chỉ có thể chuyển ra khoảng trăm trượng. Lúc này đã không nhìn thấy lúc tới bằng xoáy, thật giống như hắn bị tóm lên để vào cái kia phong bế không gian. Trương Khắc thử hô lớn một tiếng. Âm thanh mới vừa ra khỏi miệng liền bị u ám hư không thôn phệ, liền một tia âm thanh đều không phát ra được. Chỗ này trong không gian ngoại trừ âm hàn khí tức không ngừng thấm vào thân thể bên ngoài, không có thứ gì. Kỳ quái, ở đây chính là u minh giới sao? Như vậy những cái kia u hồn lại đi nơi nào đâu? Chính mình nên như thế nào rời đi đâu? Lo lắng, sợ, sợ hãi, thấp hỏng, bất lực. Đủ loại tâm tình tiêu cực tựa hồ tại ở đây bị không hạn chế phóng đại. Vô số suy nghĩ tại trong đầu lăn lộn khiến cho Trương Khắc không cách nào ổn định lại tâm thần. Trương Khắc minh bạch tâm tình của mình không đúng, trầm xuống tâm, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí đem hắn chuyển hóa làm đại nhật khí dương cương. Trong chớp mắt, thân thể của hắn giống như hỏa lô đồng dạng, đem đủ loại tâm tình tiêu cực gột rửa hết sạch. Nhưng loại trạng thái này Trương Khắc chỉ là nếm qua liền dừng, tại u minh giới thi triển dương cùng chi khí, sẽ giống trong buổi tối đèn đuốc như thế bắt mắt. Hắn cũng không muốn gây nên một ít đáng sợ u minh sinh vật chú ý liên tiếp thử thi triển nhiều loại đạo pháp cùng thần thông. Trương Khắc phát bây giờ chỗ này, trừ âm thuộc tính đạo pháp, cái khác tất cả loại thần thông đạo pháp tất cả chịu đến cực lớn suy yếu. Rơi vào đường cùng, Trương Khắc chỉ có thể lần nữa biến hóa thành lũ hồn trạng thái, tùy tiện tìm một cái phương hướng tung bay. Cái này trong bóng tối giống như vô bờ vô bến, Trương Khắc phi hành rất dài thời gian, lại không có gặp đến bất cứ sinh vật nào. Chính mình sẽ không phải cứ như vậy bị vây ở chỗ này không ra được a? Trương Khắc tâm bên trong có chút bận tâm, dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, quyết định chắc chắn, quyết định tiếp tục hướng về một phương hướng lại phi hành một đoạn thời gian thử xem. Sau đó lại là một hồi tập phi, nửa giờ sau, Trương Khắc dừng bước. Lấy hắn tốc độ thời khắc này, nửa canh giờ này chỉ sợ đã bay ra mấy vạn dặm. Tất nhiên vẫn là như thế vậy chính là mình phương pháp có sai lầm. Bởi vì thần niệm bị ngăn cản, không cách nào dò xét bốn phía, hắn hoài nghi mình một mực tại một cái thu hẹp chỗ đi vào mèo. Nghĩ nghĩ, Trương Khắc lấy ra một khỏa bảo thạch, rót vào một điểm linh quang khiến cho phát sáng, sau đó hướng về một cái phương hướng chậm rãi đi tới, cứ thế mà suy ra, cách mỗi mấy trượng thắp sáng một cái bảo thạch. Bằng vào cái kia yếu ớt chí cực quang mang tới xác định mình là không lại đi thẳng tắp. Một khỏa, hai khỏa, ba biên. Đợi hắn thả xuống thứ 50 quả bảo thạch bén nhạy từ tia sáng ở giữa sinh ra đường vòng cũng phát hiện mình bắt đầu hướng một cái phương hướng chạy hướng. Ô, Trương Khắc thư khẩu khí, chính mình suy đoán là chính xác, cảm quan lừa gạt chính mình. Tìm được phương pháp thì dễ làm. Hai tay hơi gậy, từng viên bảo thạch lóe lên ánh sáng nhạt bay ra, như hải đăng đồng dạng hướng về phía trước kéo dài. Trương Khắc lấy ba cái bảo thạch tuần hoàn định vị thẳng tắp, nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Theo hắn hướng về một cái phương hướng thẳng tắp tiến lên, lần này chỉ dùng không đến 10 phút đến thời gian, liền phát hiện không đồng dạng như vậy chỗ. Xa xa, Trương Khắc liền phát hiện có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên, mặc dù rất là ảm đạm, lại thật là quan mang. Trương Khắc mừng rỡ, lại không có chút nào buông lỏng, tiếp tục lấy bảo thạch định vị tiến lên. Nhưng khi hắn từng chút tiếp cận điểm này quang mang lúc, một trái tim nhưng dần dần chìm vào thâm nguyên. Thẳng đến hắn đi tới điểm này quang mang phía trước, hơi hơi ngồi xổm người xuống, ngốc trệ mấy giây sau, đem một cái phát ra ánh sáng nhạt bảo thạch nhặt. Ẩn chứa trong đó khí tức quen thuộc làm hắn vô cùng vững tin, cái này chính mình bắt đầu dò đường lúc ném xuống bảo thạch. Chính mình vậy mà lần nữa về tới định vị lên đường điểm xuất phát. Quay đầu nhìn lại, từng viên bảo thạch tán phát quang mang tạo thành một đường thẳng, căn bản không có bất luận cái gì con chỗ. Trương Khắc âm thầm cười khổ một cái, chính mình đem ở đây nghĩ quá đơn giản một chút. Tất nhiên vẫn là đang vòng vo, Trương Khắc không định tiếp tục tiến lên rồi. Sau đó hắn thi triển thân pháp hướng về phía trước thẳng đứng tập phi, đầu ngón tay linh quang chớp động, tại cái này hắc ám chi địa vạch ra một đạo thẳng màu trắng linh quang tuyến. Trương Khắc cái này vừa bay chính là 10 phút. Bằng vào trong tay tán phát tia sáng, hắn có thể xác định chính mình duy trì thẳng tắp, có thể đỉnh đầu thiên khung giống như hư không như thế mênh mông, căn bản không có giới hạn. Cuối cùng Trương Khắc từ bỏ, quay người hướng phía dưới bay đi. Nhưng lần này hắn chỉ bay mấy giây liền rơi xuống đất. Cái này đi đi về về chênh lệch là to lớn như thế, Trương Khắc tại trong đầu nhanh chóng tính toán tạo dựng, lại không cách nào suy tính ra chính mình sở tại địa phương hình dạng. Từ đối với kiến thức khao khát, Trương Khắc tâm lý sinh ra một tia ngạc nhiên. Tại sao có dạng này? Nếu không phải còn có chuyện muốn làm, hắn hận không thể nghiên cứu tỉ mỉ một phen cái này nguyên lý trong đó. Đấu chương xong, chương 683, U Hồn Chi Sơn chương 683, U Hồn Chi Sơn. Trương Khắc hoài nghi mình bây giờ đang tại khác biệt chiều không gian ở giữa vừa đi vừa về nhảy bọn. Một chiều không gian là cả tuyến, hai chiều không gian là bình diện, ba chiều không gian có dài rộng cao mà tứ duy không gian nhưng là tại ba chiều không gian trên cơ sở tăng lên một cái chục thời gian. Trương Khắc cho là mình sở dĩ một mực không cách nào thoát ly chỗ này không gian là bởi vì không gian bị vỡ lên, đã biến thành thấp chiều không gian không gian. Không gian chiều không gian gia tăng quy luật giản lược dễ hiểu, chính là ở cái trước không gian chiều không gian trên cơ sở mới tăng thêm một cái chục thời gian, đồng thời đem bên trên một chiều độ chục thời gian biến thành không gian chục, một cái tân chiều không gian liền sinh thành. Mỗi cái chiều không gian cũng có thuộc về mình duy một chục thời gian, lại cùng với những cái khác chiều không gian chục thời gian khác biệt. Đơn giản nói chính là, một chiều không gian tăng thêm một cái chục thời gian biến thành hai chiều không gian tăng thêm một cái chục thời gian biến thành ba chiều. Ba chiều không gian tăng thêm một cái chục thời gian biến thành tứ duy, tứ duy không gian lại tăng thêm một cái chục thời gian biến thành 5 triệu, cứ thế mà suy ra vân vân. Chính mình thời khắc này trạng thái hẳn là ở vào tứ duy không gian bên trong, nhưng chỉ cần mình hướng về tùy ý một cái phương hướng di động, thì có một cây chục thời gian bị quất cách, từ tứ duy biến thành 3 triệu, lại từ 3 triệu biến thành 2 triệu, lại từ 2 triệu biến thành 1 triệu. Sau đó lại lần nữa tăng thêm chục thời gian tuần hoàn qua lại. Cho nên chính mình mới sẽ vĩnh viễn không xuất được nơi này. Bởi vì chính mình kỳ thực một mực tại ở vào một cái không gian chiều không gian biến hóa bên trong. Giống như là hamster trong lồng đạp chuyển luân, lấy vì mình đang đi về phía trước, kỳ thực nhưng vẫn ở vào tại chỗ mà không có di động một chút. Suy tư một phen huyền bí trong đó, Trương Khắc Tâm sinh sợ hai tháng phụ, hận không thể hảo hảo mà thôi diễn một chút huyền bí trong đó. Nếu như mình có thể tạo dựng ra đồng dạng chiều không gian, cái kia Trương Khắc Tâm tưởng nhớ bách chuyển mặc sức tưởng tượng khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ý dâm một phen về sau, Trương Khắc kiềm chế tâm thần, đem lực chú ý tập trung tới mặt đất tái nhận cảnh phía trên. Cái ý nghĩ này về sau có thời gian lại đi thôi diễn, hiện tại cũng việc cấp bách là từ nơi này ra ngoài. Vô luận là một chiều không gian vẫn là đa duy không gian, chỉ cần là không gian liền nhất định có một trung tâm, được xưng là mỏ neo không gian điểm tọa độ kia. Đây là một cái không gian hạch tâm, nguyên thủy nhất cái kia trung tâm. Mình bây giờ cần phải làm là tìm được cái kia trung tâm, tiếp đó mượn nhờ không gian chiều không gian vận chuyển đem chính mình thoát ly khỏi đi. Giữa thiên địa có 6 cái phương vị, đông nam tây bắc cùng với trên dưới. Bây giờ 4 phương 8 hướng cùng phía trên đều đã dò xét qua rồi, chỉ có dưới chân chi địa còn không có điều tra. Cái kia hạch tâm trung tâm có thể hay không ngay tại dưới chân? Suy tư phút chốc, Trương Khắc hóa thành một đạo khói xanh theo dưới chân thân cảnh giữa khoảng cách hướng phía dưới xuyên thẳng qua mà đi. Giao hợp lại cùng nhau tái nhận thân cảnh giống như chiếu như thế dựa theo một loại nào đó quy luật đan dệt lấy. Trương Khắc giống như một sợi tơ từ thân cảnh bệnh đan sen khoảng cách ở giữa từng tầng hướng phía dưới đi xuyên. Càng là hướng xuống, Trương Khắc tâm tình càng là nhẹ nhõm, hắn rõ ràng chính mình lần này hẳn là làm đúng. Theo hắn không ngừng mà hướng phía dưới, trung quanh thân cảnh lại càng nhỏ càng tỉ mỉ. Từ nơi này chút trên cành cây, Trương Khắc cảm nhận được có đủ loại pháp tắc đang vận hành. Hắn thử lấy pháp thuật chắc thử một chút, phát giác vô luận là đạo pháp vẫn là thần thông đều không thể thương tổn tới những thứ này thân cảnh, thậm chí không cách nào đụng chạm, nhưng mình đi xuyên lại không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Mấy phút về sau, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp, dậm dạp chẳng trị thân cảnh, làm Trương Khắc tại lại một lần xuyên qua một tầng thân cảnh khoảng cách về sau, trước mắt không còn, đi tới một chỗ kỳ lạ chỗ. Đây là nơi nào? Trương Khắc nghi ngờ nhìn xem bốn phía. Chính mình bây giờ lơ lửng tại hư không chi trùng, không có trên dưới, bốn phía trống rỗng. 6 cái phương vị cũng không có chính mình xuyên thẳng qua thân cảnh, thật giống như đột nhiên tiến nhập một chỗ khác không gian. Thần niệm như ba hướng ra phía ngoài dò xét, phát giác thần niệm không hề bị đến áp chế. Đầu ngón tay một điểm linh quang chớp động, đột nhiên tại ngũ hành ở giữa biến ảo mấy lần, không có chút nào trệ sát. Thần thông đạo pháp khôi phục, liền trong không gian cái kia thấu xương khí âm hẳn đều không có tin tức biến mất. Hắn lớn tiếng hô một tiếng. A. Âm thanh cũng có thể hướng ra phía ngoài truyền bá, ở đây ngoại trừ trống trải một chút, đã cùng ngoại giới hoàn toàn tương tự. Kỳ quái, ở đây đến tột cùng là địa phương nào? Đang trong lúc suy tư, một đạo yếu ớt ba động tại trong hư không một cái nào đó điểm chấn động một chút hạ. Trương Khắc mừng rỡ, ở thời điểm này, vô luận là bất kỳ biến hóa nào đều tốt qua không có biến hóa. Có thể cái kia một điểm ba động cực kỳ yếu ớt, chỉ là chấn đãng một chút liền biến mất vô tung không cách nào điều tra. Nhưng đó căn bản không làm khó được Trương Khắc, liền thấy hai tay của hắn khép lại hướng ra phía ngoài lật một cái, nhất đồng hào quang màu vàng sậm từ trong lòng bàn tay nổ tung. Vô tận kim cương xa như hải như sóng nhanh chóng hướng về tứ phương vô hạn lan tràn. Chớp mắt thời gian, lấy Trương Khắc làm trung tâm, vô tận xa lở hướng 6 cái phương hướng kéo dài tam thiên lý xa. Sau đó từng đạo phù văn tuyến cầu thông sen kẽ tại hư không bày ra một trương lập thể lưới lớn. Trương Khắc giống như nện như thế tọa chấn tại trong lưới, im lặng chờ đợi. Ông. Trương Khắc tiên là thông qua kim cương xa internet cảm nhận được một tia nhỏ nhẹ nguyên khí ba động, sau đó liền có một tí chấn đãng từ nơi đó sinh ra. Giống như có người dùng đầu ngón tay điểm một cái mặt nước, nhỏ nhẹ tạo nên một tia gợn sóng về sau, chấn đãng tiêu thất. Phía đông 1300 bách lý 17 trượng 6 thước tam thốn. Trương Khắc chuẩn xác bắt được chấn đãng sinh ra vị trí. Tại trong lúc này, Trương Khắc không có di động một chút, chỉ là quan sát đến chấn động vi luật cùng biến hóa. Cái này cái thời gian quá ngắn, chính mình căn bản là không có cách đến chấn đãng phát sinh chỗ. Tiếp xuống 10 trong phút, Trương Khắc lại quan sát được 16 lần chấn đãng. Thông qua những thứ này chấn động tần suất cùng vị trí, Trương Khắc nhanh chóng thôi diễn tính toán, rốt cuộc tìm được quy luật trong đó. Hắn phát giác nơi này là lấy phương vị bắt quái kết hợp thiên can địa chi, tứ thời bắt tiết 24 khí 72 đợi quy luật tiến hành biến hóa. Thường cách một đoạn thời gian, không gian một cái nào đó tiết điểm liền sinh ra ba động. Một phen suy tính về sau, Trương Khắc tính toán ra lần tiếp theo không gian chấn đãng sinh ra vị trí. Chính bắc, 2 điểm 17 giây, 867 dặm ngũ trượng 6 tấc. Trương Khắc tương kim cương xa đều thu hồi, sau đó thân hình di động tìm được chính mình chỗ suy đoán trên cái điểm kia, im lặng chờ đợi. Một lát sau, ông, một tia nhỏ nhẹ ba động từ dưới chân sinh ra, một điểm chấn đãng gợn sóng như là sóng nước đẩy ra một chút. Một giây sau, theo sóng chấn động bắn biến mất, Trương Khắc cảm giác trước mắt chợt tối đen, không có tin tức biến mất. Trong chốc nhoáng này là gì thật nhanh. Trương Khắc cảm giác mình chỉ nháy mắt một cái, liền đã đi tới ngoài ra một chỗ không gian. Khi hắn mở mắt nhìn thấy trước mắt một màn lúc, trái tim có trong nháy mắt ngừng đập, liền hô hấp đều bị hắn nén trở về. Một ngọn núi, một tòa từ vô số u hồn chồng chồng lên nhau núi cao. Gần thiên lý cao u hồn chi sơn giống như một trái bắp tốt đứng sừng sững trên mặt đất. Giờ khắc này, Trương Khắc bị rung động thật sâu. Đây không phải là chính mình xuyên thấu qua khe hở thấy quỷ môn quan bên trong cảnh tượng sao? Theo u hồn chi sơn nhìn lên trên, chỉ kiến sơn đỉnh đỉnh có một to lớn vòng xoáy màu tím đang xoay tròn. Làm những cái kia u hồn tiếp cận đỉnh núi lúc cũng sẽ bị cái kia vòng xoáy màu tím cuốn lên, có hình có chất cơ thể biến hư ảo giống như một đạo đạo cái bóng bị hút vào trong đó. Trừ cái này bên trong, những địa phương khác trên không từ đầu đến cuối bao phủ đen nhánh mây mù, âm u đầy tử khí hắc vụ giống là trong họa cảnh vật đồng dạng căn bản không có mảy may rung chuyển. Nhi tại không ở bên trong, có 9 quả tái nhật tinh thần tạo thành môi hình dáng treo. Bắt đầu, có 9 ngôi sao chiếu xạ, chỗ này không gian mặc dù hơi có vẻ lờ mờ, nhưng tốt xấu tính toán là có tia sáng. Mặt đất dưới chân tắc thì hoàn toàn do bạch cốt cấu thành. Đủ loại cương tráng, làm nhỏ, cong, hình quái dị xương cốt ung tùm cùng một chỗ, hợp thành cái này vô bờ vô bến mặt đất. Không cách nào tưởng tượng những thứ này xương cốt đến từ bao nhiêu sinh mạng thể. Dù là đem ý lam giới tất cả sinh linh toàn bộ tính cả chỉ sợ cũng không kịp nơi này một phần bạn. Bốn phương tám hướng còn có vô số u hồn quỷ vật phiêu đã hướng cái kia u hồn chi sơn phi đi. Khác thường là những thứ này u hồn một khi tiếp cận cái kia u hồn đại sơn cũng sẽ bị hấp thụ đi vào, hắn hư ảo thân thể trong nháy mắt hiển hóa, biến có hình có chất. Sau đó những thứ này màu xám đen trần trụi quỷ vật giống như leo núi lồng dạng, từng chút leo lên phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận rậm rạp chẳng trị bạch sắc u hồn giống như thủy triều dũng động. Cái này vô số u hồn thỉnh thoảng liền hé miệng phát ra một tiếng kêu gào thê lương. To lớn không gian bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận ai hảo thanh âm vang vọng thiên địa. Đi. Trương Khắc âm thầm hít một hơi, nơi này u hồn số lượng so sánh với hư không chủng tộc không biết muốn nhiều ra bao nhiêu lần. Phải biết những thứ này u hồn thế nhưng là tại Ý Lam giới nội địa bên trong xuất hiện, một khi những thứ này u hồn toàn bộ xông vào Ý Lam giới, Trương Khắc đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả của nó. Lấy ra một cái chiếu ảnh châu kích hoạt, Trương Khắc tương cảnh tượng của nơi này tinh tế nhiếp lục một lần. Như là đã tiến vào ở đây, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem chuyện nơi đây giải quyết. Hắn muốn tinh tế quan sát một chút, xem cái này đỉnh đầu vòng xoáy màu tím đến tột cùng là như thế nào hình thành. Không đem cái vấn đề này giải quyết, cho dù là đẩy ngã cái kia u hồn chi sơn cũng chẳng ăn thua gì. Bên cạnh mỗi một giây cũng có u hồn thổi qua, lại không có một cái u hồn đối với hắn sinh ra địch ý, hắn giờ phút này có tuần giới quỷ sai làm cho giá thế, không lo lắng sẽ bị những quỷ này vật phát giác được trên người mình dương khí. Mặt khác hắn bây giờ là u hồn hình thái, cùng bên cạnh vô số u hồn cơ hồ là giống nhau như lúc. Đang tinh tế quay phim Trương Khắc đột nhiên phát giác phía trước vô số u hồn tại sao động. Trương Khắc vội vàng thu hồi chiếu ảnh châu, hướng phương xa quan sát, nhưng thấy ngoài mấy chục dặm tựa hồ có một bức cao trăm trượng màu trắng vách tường nhanh chóng hướng chỗ ở mình phương hướng di động tới. Chờ hắn ngưng mắt nhìn kỹ lúc mới phát hiện đó lại là một đạo cuồng phong. Chỉ là bởi vì đạo này cuồng phong như hải bên trong nhấc lên sóng lớn như thế phô thiên cái địa tuân đi qua mới có thể làm hắn tưởng rằng vách tường. Trương Khắc chưa bao giờ thấy qua màu trắng phong, từ hắn ở đây thấy rõ là màu trắng kia phong trào bao phủ mà qua bị hắn thổi qua u hồn trong nháy mắt thì sẽ tiêu tán, sau đó hóa vào phong trào bên trong. Cái kia cảm giác quen thuộc nhất thời làm Trương Khắc nhớ tới một kiện chuyện cũ. Thiên hạ chín đại thần phong một trong cửu lưu tán hồn phong. Chỉ bất quá đương sơ đổ sơn phong thích ra phong là màu đen, mà trước mắt phong nhưng là màu trắng. Phong trào tốc độ di động cực nhanh, ngắn ngắn thời gian đã vọt tới Bách Lý chi nội. Phong trào những nơi đi qua, vô số ưu hồn bị tiêu mất. Tấu chương xong, chương 684, hoàn hồn thảo chương 684, hoàn hồn thảo chớp mắt thời gian, phong trào đã cuốn qua ưu hồn chi sơn. Chờ hắn bao phủ lướt qua sau đó, gần Bách Lý đường kính ưu hồn sơn co lại một vòng lớn. Vô số cho tàn từ ưu hồn chi sơn bay là tả mà xuống, mấy người những thứ này cho tàn rơi xuống bạch cốt trên mặt đất lúc, nhanh chóng tạo thành từng cây bạch cốt. Trương Khắc không khỏi cúi đầu nhìn một chút dưới chân, nguyên lai cái này bạch cốt địa mặt là như thế này hình thành. Thấy kia số cao trăm trượng màu trắng phong trào nhanh chóng tiếp cận lúc, Trương Khắc không dám thất lễ, thân thể nhoáng một cái, cùng trước mắt cái kia vô số ưu hồn như thế như khói giống như lọt vào dưới chân bạch cốt địa mặt. Vì tuyệt đối an toàn, Trương Khắc nhất thẳng hướng phía dưới sâu lặn bách trượng mới ngừng. Ô, không bao lâu, bên hai truyền đến từng đợt chói tai cuồng phong gào thét thanh âm. Tiếng gió này có đặc thù sức mạnh, Trương Khắc cảm giác linh hồn của mình tại trong tiếng gió càng không ngừng chấn đãng, tựa hồ muốn xông ra thân thể gò bó rời khỏi thân thể. Trương Khắc tâm đầu run lên, toàn tâm toàn ý ngưng thần tụ ý ngăn cản phong thanh triệu hoán. Hô. Một lát sau, Trương Khắc cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình giống như bị một loại sức mạnh xuyên thấu qua. Vô biên kịch liệt đau nhức tự thân thể, linh hồn mỗi một cái xó xỉnh lướt qua. Giờ khắc này, Trương Khắc cảm giác thân thể của mình giống như một cái sảng, bị vô số phong trào xuyên thể mà qua. A. Trương Khắc mắt tối sầm lại, nhịn đau không được kêu một tiếng. Qua một hồi lâu, Trương Khắc cố nén cả người kịch liệt đau nhức kiểm tra một phen. Phát hiện mình lại bị gió kia chiều phá hết biến hóa chi thuật, hiện lộ ra nguyên bản bị trùng quanh vô số bạch cốt nuốt lại không cách nào chuyển động. Cũng may có tuần giới quỷ sai làm cho khóa bế dương khí, bằng không e rằng sớm gây nên trùng quanh vô số ưu hồn chú ý của. Lóng hai nghe, phát giác phong trào thanh âm đi xa, Trương Khắc lại một lần nữa biến hóa ưu hồn hình thái, như một đạo khói xanh hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Chờ xuất hiện lần nữa tại bạch cốt trên mặt đất, mới hiểu được cái gì là chân chính thiên hạ chín đại thần phong. Nguyên bản như nước biển như thế dày đặc u hồn, bây giờ giống như thủy triều xuống sau bến xa như thế sạch sẽ. Một chút may mắn trốn qua một kiếp u hồn bây giờ cũng đều từ bạch cốt dưới mặt đất bay ra. Chớp mắt nhìn đi, giống như nhanh đến giờ cơm lúc tất cả nhà các nhà đốt nhà bếp, từng đạo u hồn thân ảnh như khói giống như từng tia từng sợi xuất hiện. Nhưng thời khắc này u hồn số lượng cùng lúc trước so sánh có thể nói vạn không dư thừa một, thưa thất phân bố tại mênh mông bạch cốt phía trên vùng bình nguyên. Có thể chớp mắt thời gian, bốn phía nơi xa xuất hiện lần nữa số lượng đông đảo u hồn, chậm rãi hướng về cái kia u hồn chi sơn phi đi. Quay đầu nhìn đã đi xa đạo kia trùng trùng điệp điệp bao phủ cả tòa bình nguyên phong tượng, Trương Khắc hơi có chút xuất thần. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đạo này phong tường tựa hồ chịu đến khống chế, nó mục đích giống như là đang ngăn trở u hồn tụ tập. Đỉnh đầu là khắp không bờ bến mây mù màu đen, dưới chân là mênh mông bát ngát bạch cốt bình nguyên, bốn phía là vô cùng vô tận u hồn, màu trắng lửa trong suốt âm phong gào thét mà đến, gào thét mà qua. Trương Khắc cuối cùng đối với nơi này có đại khái hiểu rõ. Trầm ngâm phút chốc, Trương Khắc lách mình hướng u hồn chi sơn lướt tới, lớn như vậy bạch cốt bình nguyên chỉ có nơi đó có vẻ hơi không giống bình thường. Quỷ môn quan đột nhiên mở ra nguyên do có lẽ sẽ ở nơi đó có phát hiện. U hồn là sinh linh sau khi chết linh hồn biến thành theo lý thuyết kỳ hình thái hẳn là hiện hóa thế gian đủ loại hình thái. Có thể khác thường là xuất hiện ở đây u hồn hình thái cũng là hình người, cũng không biết là duyên cớ nào. Trung quanh những thứ này u hồn thực lực cao thấp không đều, điểm này có thể từ hắn hiện hóa hình thái nhìn ra. Thực lực càng mạnh, người hình ảnh lại càng ngưng thực, kim đan cảnh u hồn thậm chí có thể hiện hóa ra lúc còn sống tướng mạo đi ra. Cảnh giới thấp u hồn cơ hồ chỉ là một đạo trong suốt cái bóng, một trận gió liền có thể thổi tan. Mà giờ khắc này tại Trương Khắc trung quanh xuất hiện u hồn phần lớn cũng là kim đan cảnh giới, thực lực hơi kém một chút mới vừa rồi đạo kia cửu u tán hồn phong phía dưới đều bị tiêu mất. Một đạo bạch tiên hư vô phiêu miểu mà đi tới u hồn sơn phía dưới. Trương Khắc trong tay nhặt một đóa thương bàn tay ánh màu trắng đại tiểu hoa. Gốc rễ như xương cốt đồng dạng liên tiếp rõ ràng, ba mảnh giống như trẻ nhỏ bàn tay một dạng thanh sắc phiến lá hiện lên hình tam giác vây quanh một đóa hoa trắng. Hoa này tổng cộng có 36 cánh hoa, như mẫu đơn như thế trùng điệp quan xoắn, nhụy hoa chỗ còn do một cái lớn chừng hạt đậu anh hải. Hoàn hồn thảo một loại chỉ sinh trưởng tại âm minh tử khí trong tiên thảo. Nếu như là vừa người chết, chỉ cần ở tại hồn phách chưa tan thời điểm, đem này tiên thảo ăn vào, đem khả nhân từ trong tử vong kéo trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này vừa người chết thân thể hoàn chỉnh, lại cũng không phải là thọ nguyên đã hết. Đây là Trương Khắc vừa mới đang trên đường tới trong lúc vô tình từ bạch cốt địa mặt khe hở bên trong hái đến. Hoàn hồn thảo lớn lên hoàn cảnh hà khắc, trưởng thành càng là gian khổ, cần số lượng cao linh hồn lực lượng quán khai mới có thể thành thủ. Lại loại này tiên thảo đang trưởng thành trong lúc đó lại phát ra tinh khiết tử khí, thu rất nhiều u hồn yêu thích, vì vậy rất khó thuận lợi thành thủ. Trương Khắc đoán chừng một bội này hoàn hồn thảo là bởi vì vừa rồi cái kia cựu u tán hồn phong phai mở quá nhiều u hồn mới đem thôi phát thành thủ. Vừa rồi tại hắn thành thủ một khắc này, phụ cận chí ít có trên trăm độ kim đan cảnh u hồn đánh tới. Nhưng loại bảo vật này tất nhiên bị Trương Khắc nhìn thấy, há lại sẽ tiện nghi người khác. Quan sát phút chốc, Trương Khắc tụ lại trung quanh tử khí cấu kiến một cái chậu hoa, đem hoàn hồn thảo cắm vào trong đó cất kỹ. Đảo mắt nhìn bốn phía, cái này lớn như vậy bạch cốt bình nguyên không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo vật, tức là chính mình bây giờ lại không dành quan tâm chuyện khác. Trương Khắc tiếc rẻ chật chật lưỡi, đem lực chú ý quay lại đạo trước người u hồn sơn bên trên. Bên trên bách ly đường kính u hồn sơn bị cửu u tán hồn phong thổi đi qua, hắn bên ngoài u hồn tất cả tại gió thổi phía dưới phai mờ. Nhưng dù cho như thế, núi này đường kính vẫn như cũ có 30 dặm nhiều. Chỉ có đi tới gần, mới có thể chân chính lý giải đến 30 dặm đường kính lớn đến bao nhiêu. Lấy thẳng tắp làm thí dụ, nếu như là ở trong giấc mộng, vận tốc 60 dặm ô tô ít nhất phải nửa giờ mới có thể đến. Xuất phát từ sinh mệnh bản năng bài xích, Trương Khắc không muốn tiến thêm một bước về phía trước, cứ như vậy tại u hồn sơn bên ngoài trăm trượng dừng bước. Trước mắt thấy cảnh tượng thật sự là quá mức kinh dị. Vô số thân thể trần truồng người như là kiến hôi quấn quýt lấy nhau. Nam, nữ, già, thiếu, hoàn chỉnh, không trọn vẹn, cường tráng, nhu mỹ, mập, gầy. Vô số thần sắc và mèo, ánh mắt vô hồn, thống khổ kêu thảm nhân như côn trùng như thế dãy rủa, vô số cánh tay như con nhím đâm như thế có rũa dây dưa. Mỗi người đều đang cố gắng hướng lên phía trên leo trèo, nhưng lại xé rách, trở ngại lấy bên cạnh hết thảy mọi người. Không đơn thuần là trước mắt thấy những thứ này, ở nơi này thiên lý cao u hồn sơn bên trên, tất cả u hồn đều lập đi lập lại động tác giống nhau. Mỗi một cái ở vào người phía dưới đều liều mạng mà leo lên trên đi, đồng thời đem phía trước tất cả trở ngại mình người giật xuống. Giống như đối đãi kẻ thù sống còn đồng dạng tàn khốc, quả quyết, vô tình. Đây giống như địa ngục chẳng cảnh, chỉ là liếc mắt nhìn, Trương Khắc cả người lông tơ đều dựng lên, linh hồn tại kịch liệt mà run rẩy, không nhịn được muốn nôn mửa. Trực ra khỏi bên ngoài trăm trượng, từng ngụm thở hổn hển mấy cái, Trương Khắc tài lấy lại tinh thần. Giờ phút này chút không có chút nào thần trí người hiện ra có lẽ mới là bản tính của con người. Trương Khắc tâm lý bị cực lớn xung kích. Nhân chi bản tính đến tột cùng thiện hay ác? Định rồi định thần, Trương Khắc không muốn lại tiếp tục đợi ở chỗ này, dù là ở đây giấu trọng đại bí mật. Ngẩng đầu quan sát cái kia che đậy nửa cái bầu trời nhiều màu tím vòng xoáy khổng lồ, Trương Khắc chuẩn bị từ nơi đó ra ngoài rời đi cái này như địa ngục chỗ. Sau khi ra ngoài, liền đem chuyện nơi đây cáo chi Ngọc Hư cung bọn hắn là địa đầu xà, toàn bộ đều cơ nghiệp đều ở chỗ này. Chắc hẳn bọn hắn sẽ tìm ra tốt hơn cách đối phó. Không thể không nói, toàn này u hồn sơn chân chính đem Trương Khắc hù dọa, cái kia tuyệt vọng, tàn khốc một màn đời này cũng sẽ không quên. Trương Khắc thân hình thoát một cái đang muốn bay lên trên lên, đột nhiên tại u hồn sơn bên trong có một đạo nguyên khí ba động truyền ra. A! Trương Khắc động tác không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía u hồn sơn. Cái kia một đạo nguyên khí gợn sóng nhẹ nhàng chấn động một chút đã tiêu tan, có thể Trương Khắc cũng đã phát giác đây cũng không phải là âm thuộc tính công pháp phát ra. Xoay người nhìn giống như trùng đỏ cá ăn như thế báo đoàn ngọng ngoại, khuất thân cánh tay, Trương Khắc âm thầm cắn răng. Suy tư trong lòng bắt chuyện, quyết định chắc chắn, lách mình hướng về u hồn sơn bay đi. Chờ đi tới u hồn sơn ba trong vòng 10 trượng thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên từ u hồn sơn bên trong truyền ra. Trương Khắc không có kháng cự, nhập bằng cỗ lực lượng này đem hắn hấp thụ đến u hồn sơn bên trên. Vô số cánh tay hướng hắn khuất thân giống như là tại kháng cự hắn đến, lại hoặc như là muốn đem hắn trào vào trong núi. Chờ thân thể của hắn dán vào đến u hồn sơn bên trên là, tự thân u hồn trạng thái tại vô thanh vô tức bị phá trừ. vô số cánh tay nắm lấy hắn từng chút kéo vào cái kia tầng tầng lớp lớp nhân thể bên trong, thẳng đến thân thể của hắn bị hoàn toàn nuốt hết. Như là đã tiến vào bên trong, Trương Khắc đương nhiên sẽ không bị động bị cái này vô số quỷ vật bài bố. Thân thể lắc một cái, cả người mượn nhờ vẻ này hấp lực như nê thu như thế nhanh chóng rất nhiều thân thể con người giữa khe hở hướng vào phía trong bên trong đi xuyên. Làm Trương Khắc tiến vào cái này u hồn sơn bên trong, hắn viện siêu tu sĩ tầm thường giác quan bén nhạy lập tức phát giác được một chút xíu pháp lực ba động tại chấn đãng. Ở giữa còn kèm theo từng đạo âm xâm xâm pháp lực khí tức. Tựa hồ có không ít người ở nơi này u hồn sơn bên trong động thủ. Trương Khắc có loại cảm giác, đã biết một lần có lẽ có thể tìm được quỷ môn quan mở ra nguyên nhân. Theo cái kia yếu ớt pháp lực ba động, Trương Khắc như cá như thế nghiêng hướng phía dưới đi xuyên. Mười mấy phút về sau, xuyên qua vô số cánh tay tứ chi dây dưa, Trương Khắc tại u hồn sơn nồng cốt dưới đáy bị chặn đường đi. Một vòng đường kính 5 dặm vầng sáng màu tím đem u hồn sơn hạch tâm bao lại. Trên mặt đất mấy trăm tòa pháp trận đủ số trăm đóa cúc như hoa tỏa ra quang mang. Những thứ này pháp trận lóe lên từ quang, lẫn nhau giao thoa dây dưa câu thông hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đóa vài dặm lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp bộ pháp trận. Ở nơi này cỡ lớn trồng hợp pháp trận trung tâm có một đạo đường kính bách trượng từ quang phóng lên trời, thẳng đến thiên cung. Mà ở nặng bao nhiêu tụ hợp pháp trận bên ngoài, một đạo màn ánh sáng màu tím giống như một cái lồng đem cái kia cỡ lớn pháp trận che đậy, thế nhưng đạo màu tím quang trụ cũng không tại lồng ánh sáng bao phủ bên trong. Trương Khắc nhìn xem vậy thì giống màu tím rùa đen trên lưng đâm một cây thật dài đuốc cỡ lớn tụ hợp pháp trận có chút mà người. Màu tím kia quang trụ tuy là một đạo quang, lại giống như thực chất. Bây giờ, đang có vô số thực thể u hồn như là kiến hôi lít nhít vây quanh, xếp nằm ở lồng ánh sáng cùng quang trụ bên trên, từng chút leo lên phía trên. Tấu chương xong, chương 685, Hắc Bạch Vô Thường chương 685. Hắc Bạch Vô Thường Trương Khắc lấy thần niệm dò xét lấy u hồn dưới thân cái kia nối thẳng bầu trời màu tím quang trụ, cuối cùng minh bạch vì cái gì thực thể u hồn có thể xếp leo lên trên đi. Cẩn thận một chút đi tới màn ánh sáng màu tím phía trước lấy thần niệm vào trong điều tra, chỉ cảm thấy màn sáng giống như một trương màn sân khấu đem trong ngoài ngăn cách. Hơi chần chờ, Trương Khắc cong ngón tay bắn ra một điểm linh quang xuyên thấu rậm rạp chẳng chỉ thực thể u hồn rơi vào lồng ánh sáng màu tím bên trên. Nhưng thấy điểm này linh quang như nước như thế dung nhập vào lồng ánh sáng bên trong. Trương Khắc mừng rỡ, cái này lồng ánh sáng thế mà cũng không bài xích pháp thuật, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Hắn hai vai lay động, cả người hóa thành một đạo màu bạch kim linh quang tiễn đồng dạng trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng màu tím tiến vào bên trong. Khi tiến vào lồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt, Trương Khắc cảm giác giống như xuyên qua một đạo màn nước, có chút trệ sắp liền đã tiến vào bên trong. Không chờ hắn biến trở về hình người, liền nghe có người vui vẻ kêu lên, là Vân Chỉ Sư Minh sao, nhanh đến giúp đỡ. Trương Khắc biến thành linh quang trên không trung như thiểm điện nhảy vọt chuyển mặt, một lát sau rơi xuống mặt đất biến trở về hình người. Liền nghe âm thanh kia vừa sợ vừa giận mà quát hỏi, "A, ngươi là người phương nào? Vì cái gì có thể xuyên qua bản môn cấm pháp?" Trương Khắc tay phải mở ra, Hỗn Nguyên Tán xoay tròn lấy bay đến đỉnh đầu, lúc này mới có thời gian quan xem xét bốn phía. Ngoài ý liệu là, cái này phiến không gian bên trong lại là một ngôi đại điện. Chiếm diện tích vài dặm cung điện Trương Khắc vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đại điện đỉnh chóp ly địa chừng cao 30 trượng, bốn phía xen vào nhau phân bố 365 căn đường kính hơn 1 trượng bạch cốt cột trụ hành lang. Mỗi một cây cột trụ hành lang bên trên từ ba cái phương vị đều có một khỏa bản tròn lớn nhỏ giữ tận đầu lâu, hắn mở to trong miệng điểm một chiếc lục sắc ngọn đèn, giống như quỷ hỏa như thế sáng tối lấp loé. Trừ cái này rất nhiều cột trụ hành lang, bên rìa đại điện trô đứng vững mấy trăm tòa lưu đầu mã diện pho tượng. Những thứ này pho tượng mỗi một vị đều có trượng ngứa cao, hình thái khác nhau. Hoặc uốn lượn con người, hoặc giơ lên cánh tay hướng thiên, còn có tắc thì cơ màu đen xích sắt, toàn bộ hiện ra lúc tác chiến động tác. Biểu tình càng là sai lệch quá nhiều, nhai răng trợn mắt người cũng có, trợn mắt kẻ gào thét cũng có, càng nhiều nhưng là gương mặt vẻ kinh nộ. Tại đại điện chính bắc mặt có cao tới 10 bát giai thềm đá, trên thềm đá nhưng là một tòa màu sắc gỉ xám vương tọa. Mà ở đại điện đang trung ương tắc thì vây quanh một tòa phương tiêm bi có hai nhóm người giằng co. Một phương có 7 người, 5 người thân xuyên đạo bào màu đen, hai người khác nhưng là một thân đạo bào màu vàng nóng, khí tức uyên đỉnh nhạt chỉ, trong đó có 3 người vì động thiên cảnh chân quân. Phe bên kia chỉ có 2 người. Một người toàn thân bạch bào, đầy mặt nụ cười, thân hình cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trở nên trắng, miệng nhả lưỡi dài, đỉnh đầu nhọn mũ cao, trên mũ lấy quỷ phù thư viết bốn chữ, nhất kiến sinh tài. Ở tại bên hông cắm một cây lấy người đầu cốt cùng xương đùi đem bạch bố đinh trụ liễu một chế thành khốc tang đồng. Cái này khốc tang đồng đỉnh có một trung đồng, dùng để dẫn đũ hồn quỷ vật, cũng có thể đánh tan sinh linh hồn phách. Một người khác thân xuyên hắc bào, thân rộng người mập, cái mỉ sợi đen, sắc mặt lãnh lệ, hai mắt đen như mực, mũ quan hoạch đảo trên viết có thiên hạ thái bình bốn chữ. Ở trong tay của hắn cũng cầm một cây đồng dạng khốc tang đồng, chẳng qua là lấy bao vải đen quả. Ngoài ra, mỗi người bên hông mang theo xiềng chân cong tay, trên tay kia cầm cong nhạy bén câu cùng móc chào câu hồn quá. Hắc Bạch Vô Thường. Mặc dù hắn tu hành mấy trăm năm, có thể liên quan tới Hắc Bạch Vô Thường truyền thuyết nhưng là ở trong giấc mộng đã nghe nhiều nên quen rồi. Giờ khắc này, Trương Khắc tâm lý không khỏi hơi có chút kích động, có một loại fan hâm mộ gặp phải thần tượng cảm giác. Định rồi định thần, Trương Khắc phát giác bây giờ Hắc Bạch Vô Thường đang lấy trong tay câu hồn khóa đem đối diện 7 người tu hành trói buộc cùng một chỗ. Rõ ràng thứ hai người mỗi người chỉ có một đầu xiềng xích, nhưng đối với mặt 7 người lại mỗi người đều trên thân đều quấn lấy một đầu. Nay xiềng xích hữu hình vô chất, ẩn chứa đại đạo quy tắc chi lực, nhập bằng 7 người dễ rủa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly bỏ bó. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường có khả năng làm cũng vẹn vẹn là như thế rồi. Hai bọn họ cảnh giới cũng chỉ là động thiên cảnh, có thể bắt trói ở 3 tên động thiên cảnh cùng 4 tên ngũ khí cảnh nguyên thần chân quân đã là đem hết toàn lực. Đây còn là bởi vì U Minh giới thiên địa quy tắc tại trợ lực, bằng không lại há có thể làm đến bước này. Trừ cái đó ra, lại không một tia dư lực đối với 7 người hạ thủ. Mà đối diện 7 người ở vào đồng dạng hoàn cảnh, bọn hắn đã ở dốc hết toàn lực chống đỡ đại đạo lực ăn mòn. Nếu không phải trong 7 người có 5 người xuất từ cùng một môn phái, bằng vào đồng khí liên chi trận pháp bảo vệ, e rằng sớm bị cái kia câu hồn khóa đem hồn phách câu đi. Thời khắc này song phương giống như là kéo co đang đứng ở trong rằng có tùy ý một phương chỉ cần có chút buông lỏng, lập tức liền bị thua hạ tràng. Mà ở cái này sống còn thời khắc, lạc bại liền mang ý nghĩa tử vong. Loại rằng co này đã kéo dài nửa tháng lâu, song phương sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Phải biết bởi vì không người dám buông lỏng, cho nên song phương mỗi người mỗi một phút mỗi một giây đều dùng hết toàn lực. Vì vậy, mặc dù chỉ là hơn 10 ngày kiên trì, song phương lại quả thật đã là sắp dầu hết đèn tắt. Cũng vừa lúc đó, Trương Khắc đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, mà hắn đến cũng trực tiếp đánh vỡ song phương vi yếu bình hành. Tên đưa mở miệng quát hỏi Trương Khắc nhân chính là ba tên động thiên cảnh chân quân. Thực lực của hắn là trong 7 người cao nhất, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể miễn cưỡng mở miệng hỏi lời nói, những người khác liền miệng cũng không dám trương, chỉ sợ một hơi tiết lại không cách nào kiên trì. Thân hình phong gầy, sắc mặt xanh đen khô cạn, một thân đạo bào màu vàng nóng bên trên có vô số kim tuyến tại yêu ớt lóe lên kim quang. Bây giờ trong lòng của hắn rất không bình tĩnh, hắn không rõ ở đây rõ ràng đã bị chính mình tông môn bố hạ ngăn cách trận pháp, người trước mắt là như thế nào xông vào. Còn nữa, người này rốt cuộc là địch hay bạn? Lúc nào tới này là trong lúc vô tình cử động vẫn là cố ý tiến vào? Từ nơi sâu xa hắn có dự cảm không tốt. Trương Khắc tiến vào cái này bên trong đại điện cho tới bây giờ chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng hắn nhãn lực cỡ nào mạnh, trong chớp mắt liền đã nhìn ra trong đó thế cục hung hiểm. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại thấy không rõ nguyên do trong đó, đến tuột cùng phương nào mới đúng tay địch nhân. Hơi làm do dự, Trương Khắc hướng về cái kia mở miệng quát hỏi người chắp tay nói, "Bần đạo Lai Châu Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông như ý kiến qua chư vị đạo hữu, không biết mấy vị đạo hữu cao tính đại danh." Nghe được Trương Khắc ôn hòa trả lời, trong lúc rằng có 7 người ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mà đối diện Hắc Bạch Vô Thường tắt thì sầm mặt lại, tâm tinh lay động phía dưới liền câu hồn khóa đều ảm đạm mấy phần. Cái kia người mặc đạo bào màu vàng nóng động thiên cảnh chân quân hòa thanh nói, "A, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh như ý chân quân a, Bần đạo Thanh Châu Kim Cương Tông Vân Thăng, mấy vị này là sinh tử Vô Thường Tông đạo hữu." Trương Khắc cười hướng mấy người chắp tay. Sau đó ôn hòa nói, "Nguyên lai chư vị chẳng những là bản giới đồng đạo vẫn là đồng được người, thật kính." Hơi làm dừng lại, Trương Khắc nói tiếp, "Bần đạo trong lúc vô tình ngộ nhập nơi đây, không biết đây là nơi nào." Vân Thăng chân quân trong lòng hơi hơi vui mừng, thấp giọng nói, "Nơi này là Bạch Cốt Bình Nguyên, là U Minh giới hoàng tuyển cửa vào, cực kỳ nguy hiểm, đạo hữu đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài nhưng là khó rồi. Tiếc là bây giờ bần đạo bây giờ bị cái này hai cái quỷ vật vây khốn, bằng không ngược lại là có thể mang đạo hữu ly khai nơi này." Này ý trong lời nói là như thế rõ ràng, Trương Khắc trong nháy mắt lĩnh ngộ. Hắn cười như không cười liếc nhìn Vân Thăng chân quân một cái, "Tiểu đạo, a, đạo hữu nhưng là muốn bần đạo hỗ trợ." Vân Thăng chân quân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Hổ thẹn, còn xin đạo hữu hỗ trợ, chờ ly khai nơi này về sau, bần đạo có đại lễ quà tặng." Trương Khắc ha ha nở nụ cười, "Chuyện nào có đáng gì, một kiện việc nhỏ mà thôi." Vân Thăng chân quân 7 người trong mắt tất cả lộ ra nét mừng, nhưng lại nghe Trương Khắc hỏi, "Chỉ là bên ngoài màu tím kia quang trụ là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia vô số ưu hồn vì hà hội theo quang trụ leo trèo, phía trên cái kia vòng xoáy màu tím là làm cái gì?" Vân Thăng chân quân thần sắc hơi đổi, hơi hờn nói, "A, đạo hữu nói là phía ngoài những cái kia ưu hồn a?" Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, âm thầm suy đoán lấy Trương Khắc phải chăng minh bạch nguyên do trong đó. Trong miệng lại một khắc càng không ngừng nói, "Đạo hữu có chỗ không biết, bần đạo mấy người cùng cái kia Hắc Bạch Vô Thường lúc chiến đấu, trong lúc vô tình kích phát trong điện phương tiêm bi cấm chế. Kết quả cái kia phương tiêm bi liền thả ra đạo kia màu tím quang trụ. Đến nơi cái kia quang trụ thông hướng nào, bần đạo cũng không biết." Dương mắt gặp đối diện Bạch Vô Thường như muốn trương miệng nói chuyện, liều mạng gạt ra sau cùng một tia pháp lực dãy động cuốn thân câu hồn xiển xích, rút dây động dừng. Hắn chắc lần này lực, vô luận là mấy người khác vẫn là đối mặt Hắc Bạch Vô Thường đều bị điều động, lẫn nhau dây dưa phía dưới, Bạch Vô Thường cũng chỉ có thể kiệt lực phát lực chống cự, lại không cách nào lên tiếng. Vân Thăng chân quân nhìn xem Trương Khắc như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ hắn cũng không có phát hiện mình thủ đoạn nhỏ. Chỉ nghe Trương Khắc trầm ngâm phút chốc, chợt mà mở miệng nói, "Trước đây bần đạo ở bên ngoài gặp phải cửu u tán hồn phong suýt nữa bị đem hồn phách thổi tan. Quan cái kia âm phong tựa như bị người khống chế, đạo hữu có biết là thần thánh phương nào tại ra tay với ta?" Vân Thăng chân quân bén nhạy phát giác Trương Khắc bình thản ngữ khí phía dưới ẩn nút một chút xíu nộ khí, trong lòng không khỏi đại hỉ. "Ha ha, đạo hữu nói nếu là cái kia bao phủ Bạch Cốt Bình Nguyên cửu u tán hồn phong cái kia bần đạo ngược lại là có thể cáo chi." Hắn lấy ánh mắt liếc về phía đối diện Hắc Bạch Vô Thường, chậm rãi mở miệng nói, "Cái kia cửu u tán hồn phong chính là Hắc Bạch Vô Thường dẫn dắt. Ai, bỏ đi qua, sinh linh diệt tuyệt, thực sự là lớn lao tội lỗi a." Vân Thăng chân quân trách trời thương dân nói. Trương Khắc quay người liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái, xuề tay phải ra, đỉnh đầu hỗn nguyên tán xoay tròn lấy khép lại hóa thành đả thần tiên rơi vào trong tay. Vân Thăng chân quân nhìn xem Trương Khắc bóng lưng cùng trong tay đả thần tiên trong lòng rất là coi thường. "Hắc hắc, cái này như ý chân quân thật là lớn tên tuổi, nghĩ không ra nhưng là cái mã phu." Đang thầm nghĩ chợt nghe đưa lưng về mình Trương Khắc đột nhiên mở miệng nói, "A, đúng, còn có một chuyện muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút." Vân Thăng chân quân ôn hòa hỏi, "Không biết đạo hữu còn muốn hỏi chuyện gì?" Trương Khắc trì hoãn chậm quay đầu lại, tay phải bạch kim sắc trúc tiên tại tay trái trong lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái, nhẹ giọng hỏi, "Nghe nói trước đây tại hư không chi trùng, sinh tử Vô Thường Tông mấy vị đạo hữu muốn mưu đoạt bần đạo thiên quỷ, mà Quý Tông Vân Hạo đạo quân thế mà cũng tham dự chuyện này, không biết phải chăng là thật?" Tấu chương xong, chương 686, xung đột chương 686, xung đột Vân Thăng chân quân trong lòng kịch liệt chấn động, đông nhiên nhớ tới chuyện này tới. Hắn trước đây một mực trong Ý Lam giới đóng giữ, tại mấy năm trước từng ngẫu nhiên nghe từ hư không trùng trở về đồng môn nói qua chuyện này. Nhưng Kim Cương Tông chính là thượng phẩm tông môn, môn nhân đệ tử há lại sẽ để mắt một nhà cửu phẩm tông môn. Trước đây nói lên chuyện này lúc, một đám đệ tử cười vang không thôi, không người đem tiên tiên nhất khí Nam Tông để ở trong mắt. Mấy năm trôi qua, Vân Thăng chân quân đã sớm đem chuyện này lãng quên. Có thể bây giờ bỗng nhiên bị Trương Khắc nhắc lên, hắn lập tức liền nghĩ tới. Mỉm cười khuôn mặt đột nhiên ngưng trệ, miễn cưỡng tiêu dưới nói, như ý trưởng môn. Ở trong đó có lẽ có ít cho phép hiểu lầm. Trương Khắc tay phải khẽ nâng lên, nhẹ nhẹ tiếu đạo, ha ha. Giữa ngươi ta chỉ có hành hội, từ đâu tới hiểu lầm. Trương Khắc trong miệng nói, tay phải trúc tiên nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên hướng về Vân Thăng chân quân đỉnh đầu đánh tới. Vân Thăng chân quân kinh hãi, cổ động toàn thân pháp lực liều mạng hướng ra phía ngoài thoáng dãy rủa. Sao liệu đối diện Hắc Bạch Vô Thường cũng đem giữa hai người đối thoại nghe rõ ràng, há lại sẽ không rõ tự thân chuyển cơ tới, hai người dốc hết toàn lực thôi phát câu hồn khóa đem bảy người một mực gò bó ngay tại chỗ. Câu hồn khóa chính là Ý Lam giới thiên địa ý chí giao phó U Minh giới quyền hành, có được đại đạo quy tắc chi lực. Bị hắn khóa lại thời điểm, đừng nói thoát đi, liền liền muốn tự bạo đều không làm được. Muốn bài trừ phương pháp này, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể làm được, mà cùng là động thiên cảnh chân quân Vân Thăng lại há có thể cởi ra. Vì vậy, bây giờ Nhậm Bằng Vân Thăng chân quân trong lòng chưa tính toán gì cảnh cáo nhắc nhở lấy hắn muốn tránh né, nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trúc tiên đúng vào đầu đánh hướng mình. Sợ hãi trong lòng bộc phát, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, như ý chân quân, tha. Ba. Không đợi Vân Thăng chân quân nói xong, Đả Thần Tiên đã là rơi lên đỉnh đầu. Mang núi chi lực sen lẫn Đả Thần Tiên đặc hữu yên diệt phá toái mấy người pháp tắc, chỉ là nhất tiên, Vân Thăng chân quân bị tại chỗ đánh thành phi tro. Rầm rầm. Cuốn quanh lấy Vân Thăng chân quân câu hồn xiển xích mang theo văn động, đem Vân Thăng chân quân linh hồn từ hư không chi trùng kéo ra ngoài. Sau đó chỉ thấy đạo này linh hồn không giúp bị kéo đến Bạch Vô Thường trước người. Thiếu một tên động tiên cảnh chân quân chống cự, Bạch Vô Thường cuối cùng có thể giành tay. Liền thấy tay trái hắn từ bên hông rút ra bạch bố khốc tang đồng nhẹ nhàng hướng về Vân Thăng chân quân linh hồn đánh một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, Vân Thăng chân quân linh hồn bị triệt để đánh tan. Đại điện bên trong hư không chợt xuất hiện một cái tiết điểm, vô tận nguyên khí linh cơ giống như thủy triều tán phát ra. Đồng thời trong đại điện hiện hóa ra một tòa hư ảo sơn cốc, ngay sau đó sơn cốc này liền xuất hiện vô số vết rạn mà sụp đổ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy ít thấy vạn đạo lưu quang phân tán bốn phía mà bay. Đi. Trương Khắc nhịn không được hít một hơi. Động tiên cảnh chân quân thế nhưng là có bí cảnh làm căn cơ đấy, tương đương với có một phương tiểu thế giới hộ thể. Hắn muốn cho rằng cái này nhất tiên chỉ có thể đánh dụng Vân Thăng chân quân một cái mạng. Không muốn cái này Hắc Bạch Vô Thường thủ đoạn đáng sợ như thế, Nguyên Thần chân quân Tam Hoa thủ hộ ở đây căn bản vô hiệu, cái kia câu hồn khóa công kích lại là châm đối với căn nguyên. Còn lại 6 người trợn mắt nhìn Vân Thăng chân quân không có lực phản kháng chút nào mà ở trước mắt bị mất diệt. Là nguyên khí thủy triều trong điện tuân gia đã thời điểm, sợ hãi như lung đỏ châm sắt chợt đâm vào trái tim, 6 người hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ. Cùng lúc đó, bên ngông bạch cốt bên trên bình nguyên, một vàng nhị hắc ba đạo quang mang trên mặt đất xuyên thẳng qua tiến lên, nhanh như thiểm điện chuyển ngoặt không chắc, tựa như dùng bút trên giấy nhanh chóng khúc chiết huy động. Tại ba đạo quang mang đằng sau, tất thì có một đạo khói đen như giỏi trong xương theo sát phía sau. Mỗi khi ba đạo quang mang tính toán cách ra cái kia khói đen liền sẽ gia tốc, hướng về cái kia sắp tách ra quang mang phóng đi. Rơi vào đường cùng, cái kia tách ra quang mang chỉ có thể lần nữa cùng nó hai đạo quang mang đồng thời cùng một chỗ tiếp tục đi xuyên. Ngoài ra, bạch cốt bình nguyên bốn phía, tầng tầng nồng đậm hắc vụ từ xa tới gần mà tụ lại, từng chút áp xúc ba đạo quang mang phạm vi hoạt động. Còn có bên trên bình nguyên cái kia vô tận lũ hồn cũng đều mạn thiên phi vũ lấy hướng mấy người đánh tới. Cứ việc bởi vì trên thực lực chênh lệch không cách nào đối với ba nhân tạo thành ti hào tổn thương, có thể che giả mang mọc, như sóng biển dũng động hú hồn vẫn là làm cho ba người kinh hãi không thôi. Kiến nhiều cắn chết voi. Vĩnh viễn không nên coi thường số lượng ưu thế, hư không chủng tộc không phải liền là ỷ vào số lượng ưu thế đem Ý Lam giới đè lên đánh. Truy đuổi ba đạo quang mang trong khói đen tỉnh thoảng truyền đến một hồi cổ quái tiếng cười. Ha ha ha, có duyên, có duyên. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong khói đen tựa hồ có một thất tiêu đốt lên đỏ sầm ngọn lửa hùng tráng hắc mã tại lao vụt. Được hồi âm chấn đãng. Như có như không tiếng vó ngựa giống như là dẫm ở trong tim người ta. Móng ngựa lướt qua, từng cái đốt cháy dấu vó ngựa nhớ rõ ràng bị bỏng tại bạch cốt địa trên mặt. Mà tại nhiên thiêu ngựa đen trên lưng, một cái lớn mập hắc ảnh cơ trong tay bẩm đồng, thỉnh thoảng phát ra thật thà tiếng cười, lại còn thỉnh thoảng hừ phát bài dân ca nhạc thiếu nhi. Hi hi ha ha. Hàng ma sử, dài bốn thước, một đầu đại nhất đầu tiểu, đầu nhỏ nắm trong tay, kẻ phá của đánh yêu ma phía trước ba đạo quang mang ở bên trong, có người tức hồn hển kêu lên, Vân Chỉ đạo hữu, như thế chạy cũng không phải biện pháp, không bằng cùng kẻ ngu này liều mạng. Một người khác cũng kêu lên, không sai, chúng ta ba tên động thiên còn làm không qua hắn sao? Ba đạo quang mang lần nữa khiêu thiểm mấy chục trượng, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Ai? Lão phu chưa từng không muốn liều mạng, nhưng tại cái này U Minh giới cái này quỷ vật bất tử bất diệt. Mặc dù quý phái công pháp khắc chế quỷ vật, có thể phía trước Dương Khai đạo hữu cùng Âm Phong đạo hữu hạ chẳng chính là vết xe đổ a, một khi bị cái kia hàng ma sử đánh trúng, chính là thần hồn câu diệt hạ chẳng, đánh như thế nào? Lên tiếng trước nhất người kia kêu lên, vậy cũng không thể vẫn như thế trốn tránh đi. Thưa không bị khóa không cách nào cao phi, trên mặt đất cái này cổ quái lực trường lại trói buộc lợi hại, chạy chạy không được nhanh, tại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị cái kia âm binh vây quanh. Được xưng Vân Chỉ cái kia người chần chờ một chút, mở miệng nói, cũng không biết Vân Thăng bọn hắn nơi đó tiến triển như thế nào, nếu là hết thảy thuận lợi, không bao lâu, người ta tông môn liền có thể nắm giữ cái này Bạch Cốt Bình Nguyên. đến lúc đó những quỷ này vật chính là ngươi ta vật trong lòng bàn tay, nhậm bằng ra roi. Đến lúc đó như muốn đánh giết không nổi một ý niệm, bây giờ chỉ có thể tạm thời ẩn chịu đựng. Cái kia lên tiếng trước nhất người vội la lên, không được, ta chỗ này sắp không chịu đựng nổi nữa, ta đề nghị lập tức chạy về Âm Dương Điện. Không quay lại đi, một khi bị vây bên trên, chúng ta chỉ sợ muốn về cũng không trở về. Ách, tốt a. Ba người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tử khí như nước thủy triều thời thời khắc khắc ăn mòn mấy người thân thể cùng linh hồn. Bọn hắn đã không có tuần giới quỷ sai làm cho giả tế tự thân khí tức, lại không có trương khắc biến hóa đa đoan bản sự có thể ẩn tàng. Hơn 10 ngày chạy trốn khiến cho cơ thể đã sớm bị u minh tử khí xâm nhập, lại không thêm vào trị liệu mà hoãn, sợ sẽ làm bị thương đến bản nguyên căn cơ. Vì vậy tại sinh tử vô thường tông tên kia động tiên chân quân dưới sự đề nghị, một vàng hai tím ba đạo quang mang quay người một chiếc, hướng về Âm Dương Điện mau chóng đuổi theo. Âm Dương trong điện, trương khắc đột nhiên xuất hiện nhất tiên triệt để phá vỡ bình hành. Thiếu đi Vân Thăng chân quân, sáu người đã vô lực cùng Hắc Bạch vô thường đối kháng. Ý nghĩa khinh khách. Trong điện truyền đến Hắc Bạch vô thường ầm trầm, kinh khủng cười the thé. Liền thấy một đen một trắng hai thân ảnh như lạp tiêm đồng dạng, hai tay giao thế kéo động câu hồn xiềng xích. Tại rầm rầm âm thanh ở bên trong, sáu người như bị câu lên bờ cá như thế mà mẹo, dãy rủa. Nhưng cái này dãy rủa nhưng là phí công, theo câu hồn khóa vận động, sáu người cách Hắc Bạch vô thường càng ngày càng gần. Trương Khắc tay phải vác lên đả thần tiên quay người đối mặt Hắc Bạch vô thường, mở miệng nói, hai vị hộ pháp, Vân đạo có việc muốn hỏi thăm mấy người có thể hay không đợi một lát. Hắc Bạch vô thường tại U Minh giới bên trong địa vị khá cao, vốn là Đông Nhạc trấn điện hộ pháp, phía sau bị gia phong vì địa phủ nguyên soái, thống lĩnh U Minh quỷ tướng Minh Minh. Ai không có một ba bằng lục hữu, một phần bạn chọc giận hai người này, nói không chừng thì có tiểu hài mang ở trên chân. Vì vậy, Trương Khắc cũng không muốn đắc tội địa phủ lâm sai, rất là khách khí hướng Hắc Bạch vô thường khẩn cầu một cái câu. Ngoài ý liệu là, Hắc Bạch vô thường nói với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn, tiếp tục kéo động câu hồn xiềng xích, lại tốc độ còn tăng nhanh mấy phần. Trương Khắc mi phong vẩy một cái, nguyên bản cười tủm tỉm khuôn mặt lập tức trầm xuống. Trái duỗi tay ra, một cái liền đem cái kia hư ảo xiềng xích nắm trong tay. Rầm rầm. Tay trái hơi dùng lực một chút, xiềng xích lập tức thẳng băng, Hắc Bạch vô thường hai người không khỏi hướng về phía trước chuẩn cái lảo đảo. Hả? Lần này chẳng những là cái kia lâm vào tuyệt vọng sáu người ngây dại, liền Hắc Bạch vô thường cũng đều kinh hãi. Cái này câu hồn xiềng xích ẩn chứa thiên đạo quyền hành, có lớn lao uy năng bình thường tới nói, phàm bản giới sinh linh đều có thể bắt chói. Nhưng mà Trương Khắc cho tới bây giờ đều không phải bình thường người, làm cho phổ thông động thiên cảnh chân quân đều không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng hư ảo xiềng xích. Bây giờ lại bị Trương Khắc khinh giao dịch mà kình tại trong tay. Hắc vô thường sắc như thế u hắc trên mặt thoáng qua một đạo hắc quang, hai tay giao chồng lên nhau, vận chuyển u minh chi lực toàn lực hướng về sau kéo một cái. Hờ a i i i, rầm rầm. Xiềng xích giống như là lõm vào Trương Khắc trong tay, câu hồn xiềng xích lung lay hai cái, lần nữa bị thẳng băng, lại không có kéo động mảy may. Hắc vô thường ngẩn ngơ chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía bên người Bạch vô thường, hai người trong mắt lóe lên một tia hung lệ chi sắc. Lúc này không có Vân Thăng chân quân đối kháng, Hắc Bạch vô thường đã có dư lực thi triển đạo pháp. Bạch vô thường thanh âm chói tai trong điện vang lên. Gan chó thật lớn, nghệ tại tự tìm cái chết. Liền thấy Bạch vô thường hơi ngửa đầu, dài một thước màu máu đầu lưỡi nhanh như thiểm điện xuyên hướng Trương Khắc mi tâm. Gần tại chỉ xích khoảng cách, Bạch vô thường có lòng tin một kích xuyên tấu Trương Khắc đầu người. Bạch vô thường đầu lưỡi cũng không bình thường, là đi qua u minh tử khí tế luyện, phàm là sinh linh, chỉ cần bị lưỡi dài cuốn lấy, trong nháy mắt liền có thể đem hồn phách rút cách thân thể. Trong truyền thuyết Hắc Bạch vô thường là một đôi hảo bằng hữu, một lần bọn hắn ước hẹn tại tòa nào đó cầu gặp mặt. Kết quả Hắc vô thường tạ tất an tới trước, Bạch vô thường phạm không xá đến muộn. Lúc này rơi ra mưa to, Hắc vô thường vì phòng thủ hẹn, ôm cầu trụ không có đi, cuối cùng bị chết đuối. Bạch vô thường đuổi tới về sau, thấy hảo hữu chết rồi, mười phần thương tâm, thế là bên trên treo cổ tự sát. Vì vậy, Bạch vô thường có một đầu câu hồn đoạn phách đầu lưỡi. Đấu chương xong, chương 687, nơ con bướm chương 687, nơ con bướm bây giờ, Bạch vô thường lưỡi dài phun ra, trong chớp mắt đã đến Trương Khắc mi tâm. Nhưng làm cho Bạch vô thường giật nảy cả mình chính là, tốc độ của hắn đã nhanh như vậy, lại nhìn thấy Trương Khắc không chút hoang mang mà buông tay trái ra xiềng xích, nhấc chân đem xiềng xích dẫm ở dưới chân, tiếp đó hai tay bắt lấy lưỡi dài nhanh chóng đánh một cái kết. Làm hắn khó mà tiếp nhận là cái này kết thế mà còn là một cái nơ con bướm. Đợi hắn giật mình đem đầu lưỡi lùi về sau, trên miệng giống như dán một cái màu đỏ hồ điệp. Hắc vô thường như sắt thép mặt đen bên trên lập tức biến sinh động, mặt mũi miệng mũi vặn bẹo cùng một chỗ, mặc dù hắn biết mình không nên cười, nhưng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Trương Khắc mở ra Bạch Sâm Sâm hai mắt, chậm rãi nói, miệng ô uế liền tắm một cái, nói lung tung là muốn xảy ra án mạng. Bạch vô thường đưa tay tại trên đầu lưỡi nhân mấy lần, lại phát hiện mình vậy mà không thể đem cái này kết giải khai, một trương mặt tái nhợt tức giận đến càng phát trợn nhìn. Ha ha ha. Hắc vô thường nhìn xem có duyên, lần nữa cười ra tiếng. Nhưng hắn cười về cười lại sẽ không mắt nhìn mình huynh đệ ăn thiệt thòi, đưa tay đem bên hông khốc tang đồng kình tại ở trong tay. Một tay nhấc lấy xiềng xích, đem vài tên nguyên thần chân quân như chó rát. Trên tay kia khốc tang đồng thoáng qua một đạo u quang, bắp trung đồng chấn động, phát ra đinh linh linh thanh âm chấn động trong điện mọi người thần hồn, cất bước hướng Trương Khắc đi tới. Trương Khắc khẽ miệng co rút một cái, tâm niệm vừa động, một vòng kim sắc vòng ánh sáng từ sau đầu hiện hóa. Không số thốn hứa trường kim sắc hào quang tụ hợp lại cùng nhau chậm rãi chuyển động, kim sắc vầng sáng đem trọn ngôi đại điện đều chiếu sáng. Công đức kim luân. Hắc vô thường mắt trong nháy mắt trở to, cực độ kinh ngạc thần sắc xuất hiện tại trên mặt. Hắn bây giờ đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình, lại có thể có nhân có thể ngưng tụ ra công đức kim luân. Người này đến tột cùng vì cái này phương thiên địa từng làm ra cỡ nào cống hiến, mới có thể chịu đến như thế ưu ái. Hắc Vô Thường âm thầm suy tư Trương Khắc lai lịch, mang theo khốc tang đồng tay rủ xuống. Hắc Bạch Vô Thường tướng mạo cổ quái, âm trầm kỳ dị, trên thực tế nhưng là tốt thần. Thường thiện phạt ác, công chính nghiêm minh nhất bất quá. Đối mặt Trương Khắc bực này có công đức hộ thể người, trong lúc nhất thời không biết mình có nên hay không tiếp tục xuất thủ. Một bên đang cố gắng phá giải đầu lưỡi mình Bạch Vô Thường cũng ngây ngẩn cả người, cùng những người khác cùng một chỗ ngơ ngác nhìn Trương Khắc. Trương Khắc chậm rãi nhấc chân thả ra xiềng xích, đưa tay lấy ra tuần giới quỷ sai làm cho báo cho biết một chút bây giờ có thể hay không trước cho bần đạo hỏi thăm một phen. Hắc Vô Thường nhìn xem quỷ đầu lệnh bài, thần sắc lập tức hòa hoãn không thiếu, minh bạch nhãn phía trước người là bạn không phải địch. Loại này tuần giới quỷ sai làm cho mỗi một phe giới vực phát ra cũng không nhiều, nhưng chỉ có chính xác vì U Minh giới làm qua đóng góp người tu hành hoặc là tông môn mới có tư cách thu được. Quay đầu nhìn một chút Bạch Vô Thường, khoe miệng kéo đống lúc ních, thanh âm trầm thấp trong điện vang lên. Có thể, bất quá là không phải giúp huynh đệ ta đem cái kia nơ con bướm giải khai. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vô Thường khuôn mặt trong nháy mắt biến thành hồng bại, trừng to mắt hướng về Hắc Vô Thường nhìn hằm hằm. Đời này chưa bao giờ gặp phải như thế làm cho người lúng túng tràn diện. Chuyện này tuyệt đối sẽ bị gia hỏa này chế giễu cả một đời. Giờ khắc này, Bạch Vô Thường liền tâm muốn chết cũng có. Ách, tốt a. Chính mình e rằng muốn chết đều không chết được. Trương Khắc mỉm cười, đưa tay trái ra con ngón đúng ra, rõ ràng hai người cách mấy trượng, lại một lần gậy tại Bạch Vô Thường trên đầu lưỡi. Bạch Vô Thường lưỡi dài chấn động, sau đó liền như tơ lụa đồng dạng thuận hoạt tự động giải khai. Hắn tâm đau đến lấy ra một cái bàn trải nhỏ quét qua soát đầu lưỡi, oán hận trừng Trương Khắc nhấp mắt, không có ở mở miệng. Hơi hơi run lên tay, đem câu hồn xiềng xích buông lỏng mấy phần. Trương Khắc quay người nhìn xem bị câu hồn xiềng xích quấn quanh lấy 6 tên chân quân, chậm rãi nói, "Chư vị đạo hữu có thể hay không giới thiệu mình một chút?" Trong 6 người còn giữ lại một cái người mặc đạo bào màu vàng nóng đại hán khôi ngô, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Trương Khắc, giọng căm hận nói, "Như ý chân quân, ngươi nhất định phải chết, chẳng những là ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan liên người đều chết chắc." Ngươi không chờ hắn nói xong, Trương Khắc đưa tay một cái tát đánh trên mặt của hắn. 3. Vân Thủy chân quân cùng Vân Thăng chân quân là đồng môn, đều là Thanh Châu Kim Cương tông người. Hắn trợn mắt nhìn thấy sư huynh Vân Thăng chân quân bị Trương Khắc đánh thành phi tro, mặc dù phá diệt thần hồn một kích là Bạch Vô Thường hạ thủ, nhưng bây giờ trong lòng của hắn hận nhất nhưng là Trương Khắc. Nếu không phải hắn, Hắc Bạch Vô Thường lại há có thể lại hạ đắc nhóm người mình. Vì vậy nghe được Trương Khắc hỏi thăm, mới có thể phát ra oán hận ngữ điệu. Kim Cương tông là Thanh Châu rất lớn tông môn, đứng hàng đông vực 12 đại thượng phẩm tông môn. Trong môn cao thủ nhiều như mây, Trương Khắc hành vi là đối Kim Cương tông lớn nhất khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không cho Trương Khắc sắc mặt tốt. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng Trương Khắc sẽ một cái tát vung ra trên mặt của mình. Trương Khắc hôm nay nhục thân tu vi đã đạt Kim Thiền Cựu chuyển thứ 8 chuyển, tương đương với ngũ khí cảnh thể tu. Nhìn như tùy ý một cái tát đánh xuống, dù là Kim Cương Tông đồng dạng lấy luyện thể làm chủ, Vân Thủy Chân Quân vẫn như cũng bị trọng thương. Cả đầu bị đánh dạo qua một vòng, miệng đầy răng một khóa không dư thừa đều bị đánh rớt. Vân Thủy Chân Quân đời này lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, trên thân thể thương tích căn bản là không có cách cùng trong lòng khuất nhục đánh đồng. Tục ngữ nói đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không đại khuyết điểm. Trương Khắc nhất bàn tay đem Vân Thủy Chân Quân duy trì mấy ngàn năm tôn nghiêm rơi xuống sạch sẽ. Rắc, rắc. Vân Thủy Chân Quân giãy rủa cổ, đem đầu lâu của mình chuyển chính thức, ánh mắt lộ ra điên cuồng vẻ hoảng động. Nông nông, thi đang rồi. Trương Khắc tay trái bắt lấy Vân Thủy Chân Quân và áo trước, một cái tay khác đem đả thần tiên sử trên mặt đất bên trên, lấy ra một cái chiếu ảnh châu kích hoạt, lặng lẽ quay phim. Hiện ra Bạch Đế hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thủy Chân Quân mắt, gằn từng chữ nói, ta chết chắc. Ha ha, lời này nên tặng cho ngươi mới đúng. Vân Thủy Chân Quân trong nháy mắt không đang gọi dầm dĩ, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sinh Tử Vô Thường Tông đám người. Chỉ gặp trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chỉ nghe Trương Khắc ha ha cười nói khẽ, chư vị sẽ không thật sự cho rằng bần đạo là ngộ nhập nơi đây à? Vân Thủy Chân Quân giật mình trong lòng, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Khắc không nói một lời. Trương Khắc hai mắt tại trên mặt 6 người vừa đi vừa về liếc nhìn, trầm giọng nói, bần đạo phụ bản giới chiến tranh tổng chỉ huy phá diệt đạo quân chi lệnh, đến đây U Minh giới tra rõ quỷ môn quan được mở ra sự tình. Vân Thủy Chân Quân mấy người 6 trong lòng người kịch liệt chấn động một cái, ám kêu không tốt. Quả nhiên, chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, bởi vì quỷ môn quan bị mở ra, vô số quỷ vật xuất hiện tại Nhật Xuất Chi thành phụ cận, từ bần đạo tiến vào nơi đây phía trước, đã có 20 vạn bách tính bị giết hại. Ha ha, ngươi nói, lần này là ngươi chết hay là ta chết? Vân Thủy Chân Quân văn tính Trương Khắc chi ngôn, đầu óc ông một chút động. Xong rồi, lần này Kim Cương Tông cùng Sinh Tử Vô Thường Tông hết thảy 12 người tiến vào Bạch Cốt Bình Nguyên, vì mưu đoạt nơi đây quyền hành, tiến tới khống chế ở đây. Đây là hai phái lập mấy trăm năm kế hoạch. Nhưng này Bạch Cốt Bình Nguyên chính là U Minh giới một bộ phận, gần như không có khả năng bị chôn người chiếm giữ. Một khi kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, có thể sẽ đối với Ý Lam giới tạo thành cực lớn tổn hại. Vì vậy mấy trăm năm qua hai phái một mực không dám tùy tiện khởi động kế hoạch này. Thẳng đến lần này chủng tộc đột nhiên đột kích, Ý Lam giới các tông các phái cao thủ đều lao tới hư không chiến đấu, cái này mới cho hai phái thời cơ lợi dụng. Tại hư không thời điểm, vì cái gì Sinh Tử Vô Thường Tông Dương Thích Chi sẽ muốn cướp đoạt Thiên Quỷ Yến Phi Nhi, còn không phải là bởi vì hắn đối với quỷ vật cường đại ước thúc khống chế chi lực. Tại dự đoán của bọn hắn ở bên trong, chỉ cần lặng lẽ lẻn vào Bạch Cốt Bình Nguyên, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xâm nhập Âm Dương Điện bên trong phong khốn ở Đông Đảo U Minh Quỷ Tướng, lại đem trong điện phương tiêm bi luyện hóa hoặc là thay thế, liền có khả năng đem Bạch Cốt Bình Nguyên hoàn toàn trưởng khống. Đến lúc đó, cái này vô tận trên Bình Nguyên sở hữu tài nguyên chẳng phải là đều là hai phái vật trong bàn tay. Kim Cương Tông mong muốn là Bạch Cốt Bình Nguyên trung đủ loại kỳ chân dị bảo, Những thứ này ẩn chứa tử khí, âm khí bảo vật cực kỳ thích hợp luyện chế để thăng thân thể đan dược. Mà Sinh Tử Vô Thường Tông nhìn chúng nhưng là ở đây vô tận u hồn. Cái này một tông môn am hiểu nhất nuôi dưỡng quỷ mị, tế luyện giáp thi, một khi nhận được mảnh này bạch cốt bình nguyên tự nhiên như hổ thêm cánh. Sao liệu, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Mới đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, hai phái 20 cái chân quân bằng vào một kiện hậu thiên linh bảo huyền âm giả cháo hộ thể đầu tiên là lặng yên không một tiếng động lẻn vào bạch cốt bình nguyên. Tiếp đó 12 người nhanh chóng xâm nhập âm dương điện lấy một bộ cửu thiên đô truyện điên đảo càn khôn đại trận đem trong điện đông đảo u minh quỷ tướng đều phong khốn. Thẳng đến một bước này, hai phái kế hoạch cũng rất thuận lợi, mấy trăm vị lưu đầu mã diện dành thời gian cho việc khác đều bị đại trận phong khốn định trụ. Liên chẳng biết tại sao xuất hiện tại nơi này hắc bạch vô thường cũng bị phong khốn. Mà một bước này cũng là hai phái trước đây lo lắng nhất. Không nói hắc bạch vô thường là bực nào cường đại, liền lưu đầu mã diện cũng đều không là bình thường quỷ sai quỷ tốt. Bọn hắn tại địa phủ bên trong quyền hành vốn là cao hơn hắc bạch vô thường. Chỉ vì hai người có chút tham lam, tại bắt thú một lúc, thường xuyên lại bởi vì chịu đến dụ hoặc mà mở một mặt lưới, vì vậy bị Diêm Quân giáng cấp, hạ xuống hắc bạch vô thường phía dưới. Nhưng hai người thực lực thật là mạnh hơn so với hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường đồng dạng cũng được xưng là thất gia bát gia, cái kia trước đó 6 người thì là người nào đâu? Văn Võ Phán Quan, Nưu Đầu Mã Diện, Gia Gia, Khóa Gia, chỉ từ thứ hạng này liền biết Nưu Đầu Mã Diện cường đại. Chỉ là bởi vì hắc bạch vô thường thượng tiện phát ác, công chính vô tư, mới càng thêm thế nhân kính nể cùng nói chuyện say xưa. Đầu châu hình dạng vì đầu châu thân người, cầm trong tay xin ép, lực có thể xem núi. Mã Diện hình dạng vì đầu ngựa thân người, cũng gọi là đầu ngựa La Sát, nguyên là Phật môn Bồ Tát, bởi vì phạm rất nhiều giới luật bị đánh vào u minh giới, từ đó có thể biết Mã Diện thực lực là cỡ nào cường đại. Nưu Đầu Mã Diện chẳng những cá thể thực lực cường đại, mấu chốt là hai người có một hạng năng lực đặc thù, có thể lộ ra hóa phân thân trợ chiến. Một khi hai người lộ ra hóa phân thân, chỉ dựa vào hai phái 20 cái chân quân đừng nói cướp đoạt phương tiêm bi rồi, liền ngay cả tính mạng e rằng đều không thể bảo trụ. Cũng may Cửu Thiên Đô chuyện điên đảo càn khôn đại trận uy lực mạnh mẽ, tại Nưu Đầu Mã Diện thi triển phân thân trong nháy mắt liền đem tất cả dành thời gian cho việc khác định trụ. Nhưng khi hai phái đám người thở phào nhẹ nhõm phát sinh ngoài ý muốn. Tấu chương xong, chương 688, hố, tạ tạ Bắc Cực Tinh Quân khen thưởng, chương 688, hố, tạ tạ Bắc Cực Tinh Quân khen thưởng, ở nơi này âm dương điện loại, lại còn có một cái đặc thù u hồn. Nay u hồn không biết vì Hà Căn Bốn không chịu Cửu Thiên Đô chuyện điên đảo cản khôn đại trận gò bó. Đưa tay một gậy liền đem tạo dựng đại trận một chỗ từ trận phá hư, đem bị phong khốn hắc bạch vô thường giải cứu ra. Cái này không khỏi làm cho hai phái bên trong người hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá mặc dù ngoài ý muốn nổi lên, nhưng cái này còn tại hai phái cao thủ trong dự liệu, tất lại không có chuyện gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Cũng đối loại tình huống này có cách đối phó, 20 cái chân quân đối phó 3 tên quỷ sai vẫn là không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn bạn không ngờ rằng cái này ngoài ý muốn xuất hiện u hồn thực lực là mạnh như vậy. Trong tay một cây hàng ma sử có được yên diệt hết thể sức mạnh. Sinh Tử Vô Thường Tông Dương Khai chân quân cùng Âm Phong chân quân bị hắn kích về sau, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Chào đón đến cái kia u hồn có ý hướng Cửu Thiên Đô chuyện điên đảo càn khôn đại trận lúc công kích, một đám nguyên thần chân quân suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Cửu Thiên Đô chuyện điên đảo càn khôn đại trận uy lực mạnh mẽ, kéo dài thời gian lại dài, làm trận pháp bố trí sau khi thành công, có thể duy trì thất thất 40 cửu thiên. Nếu như không cách nào tại bố trận mới bắt đầu liền đem nó phá hư lời nói, cũng chỉ có thể chờ trận pháp tự động tiêu mất mới có thể giải trừ. Có thể trận này có một khuyết điểm, bởi vì là từ mấy trăm tử trận tụ hợp mà thành, tại vừa bố trí hoàn thành thời điểm là phi thường yếu ớt, cần muốn kinh qua một đoạn thời gian ổn định mới có thể củng cố. Bởi vậy một khi tại bố trí sơ kỳ bị cái này u hồn phá hư trận pháp, thả ra phong khốn như đầu mã diện, đám người há có đường sống. Vân Chỉ chân quân bất đắc dĩ, tính cả Sinh Tử Vô Thường Tông hai tên động thiên chân quân cùng một chỗ đem cái kia thần trí tựa hồ không quá tỉnh táo u hồn dẫn xuất âm dương điện. Mà Vân Thăng chân quân bảy người tắc thì lưu lại cùng Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục tranh đoạt phương tiêm bi thuộc về. Kết quả bởi vì lực lượng tương đương, song phương liền như vậy rằng có cùng một chỗ. Thẳng đến Trương Khắc xâm nhập âm dương điện một kích đả diệt Vân Thăng chân quân, mới đưa cái này yếu ớt bình hành đánh bỡ. Phương tiêm bi là Bạch Cốt Bình Nguyên hạch tâm, có được khống chế Bạch Cốt Bình Nguyên năng lực cường đại. Có thể nói, vô luận là ai, chỉ cần đã khống chế phương tiêm bi thì tương đương với đã khống chế Bạch Cốt Bình Nguyên. Chẳng những ở đây vô số ưu hồn sẽ mất đi tự do, liền trong lúc vô tình đến nơi đây tuần tra hắc bạch vô thường đều sẽ phải chịu khống chế. Bởi vậy, song phương liệu mình đối với phương tiêm bi tiến hành tranh đoạt. Thế nhưng là cái này phương tiêm bi mặc dù công hiệu cường đại, tính chất cũng không coi là quá tốt. Tại tranh đoạt quá trình bên trong, vô số đạo pháp phóng thích dẫn đến phương tiêm bi xuất hiện tổn hại, khiến phương tiêm bi sức mạnh tiết ra ngoài, phóng xuất ra một đạo liên thông nhân gian quang trụ đi ra. Gặp tình huống như vậy, hắc bạch vô thường rất là bất đắc dĩ, lo lắng phương tiêm bi hoàn toàn bị hủy, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng câu hồn khóa tính đặc thù đem song phương quân quýt lấy nhau. Trong lúc đó, vì trở ngại u hồn hướng nhân gian giới xâm nhập, hắc bạch vô thường khống chế bảo vật này tại bạch cốt bình nguyên nhấc lên mấy lần cửu u tán hồn phong. Mà đạo màu tím cột ánh sáng xuất hiện làm cho Vân Thủy chân quân có chưa nhiều dự cảm không tốt. Bây giờ nghe nói Trương Khắc chi ngôn, Vân Thủy chân quân lập tức mắt tối sầm lại, rõ ràng chính mình bọn người lần này xông ra bắt thiên đại họa. Một lát sau, Vân Thủy chân quân mới khổ sở nói, ngươi muốn biết cái gì? Hắn không có mở miệng bị biện, tất nhiên Trương Khắc nói là phụng phá diệt đạo quân chi ý đến đây, cũng liền mang ý nghĩa chuyện lần này đã bị tiết lộ. Vân Thủy chân quân không cảm thấy mình có thể trước mặt đạo quân bảo trụ bí mật. Trương Khắc trực tiếp nói, hết thảy đem ngươi biết nói hết ra. Hơi chút dừng lại, nói tiếp, ngươi lần này chắc chắn phải chết, bất quá nếu là ngươi lời nói làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ nghĩ biện pháp đem quý phái từ nơi này vũng bùn bên trong vớt ra tới. Nhưng mà ta muốn nghe lời nói thật, hơn nữa quý phái không có ở trong đó dây dưa quá lớn, bằng không xin thứ cho ta bất lực. Vân Thủy Chân Quân hai mắt sáng lên. Trương Khắc trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn rõ ràng cũng không muốn triệt để chọc giận một nhà nắm giữ ba vị đạo quân thượng phẩm tông môn. Kỳ thực, làm Trương Khắc tiến vào Âm Dương Điện tại Vân Thăng Chân Quân mở miệng trong nháy mắt, Trương Khắc liền rõ ràng chính mình lần này bị hố. Kim Cương Tông Thanh Châu tam phẩm tông môn, môn nội đạo quân ba người, nguyên thần vượt qua 200. Sinh Tử Vô Thường Tông Thanh Châu ngũ phẩm tông môn, bên trong cánh cửa động thiên chân quân 6 người, nguyên thần không ít hơn 40 người. Quỷ môn quan mở rộng sự tình vậy mà liên lụy đến một nhà thượng phẩm tông môn cùng một nhà trung phẩm tông môn. Đây chính là một lớn một nhỏ hai cái thùng thuốc nổ, tùy tiện cái nào đều có thể đem chính mình cùng với sau lưng tiên thiên nhất khí nam tông nổ thịt nát xương tan. Cũng ở thời điểm này, Trương Khắc tài bừng tỉnh minh bạch vì cái gì Quỳnh Châu Ngọc Hư cung luôn từ trốn tránh, nói chuyện không hết không thật rồi. Vì thế, hắn cảm thấy Ngọc Hư cung đối với cái này sự kiện nhất định có hiểu biết, thậm chí có thể cũng tham dự trong đó, tối thiểu nhất Kim Cương Tông là bắt chuyện qua, đồng thời cấp cho quá chỗ tốt. Thanh Châu rất lớn tông môn tại Quỳnh Châu rất đại tông môn dưới mí mắt làm chuyện như thế, dù là cùng là thượng phẩm tông môn, nếu như không có sớm từng có hiệp nghị, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt. Thượng phẩm tông môn tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, những lời này là khắc vào mỗi một cái thượng phẩm tông môn đệ tử trong xương. Trương Khắc không rõ ràng Kim Cương Tông giao sẽ ra điều gì dạng đánh đổi có thể làm cho Ngọc Hư cung đối với hành vi của bọn hắn làm như không thấy, nhưng giữa song phương tất có câu thông. Hơn nữa nhất định là Kim Cương Tông bởi vì Sinh Tử Vô Thường Tông căn bản không có tư cách cùng Ngọc Hư cung bàn điều kiện. Nếu như Kim Cương Tông cùng Sinh Tử Vô Thường Tông lần này kế hoạch thuận lợi, không có dẫn phát quỷ môn quan mở rộng sự kiện, có lẽ chuyện này sẽ không gợn sóng chút nào mà đi qua. Thế là, Kim Cương Tông cùng Sinh Tử Vô Thường Tông đem chuyện này làm hư hại. Tất nhiên quỷ môn quan mở rộng dẫn đến mấy chục vạn bách tính tử vong, vậy thì nhất định phải có người vì chuyện này phụ trách. Xem như chấn thủ bản địa Ngọc Hư cung nó có không thể từ chối trách nhiệm. Nhưng Ngọc Hư cung đem chuyện này làm rất xinh đẹp, chẳng những thứ một thời gian đem việc này hồi báo, đồng thời tổ chức đệ tử tiến hành cứu viện, hành động mau lẹ quả quyết. Mấy chục vạn dân chúng di chuyển, hơn vạn máy móc khôi lỗi vận chuyển, cùng với tông môn đệ tử nhanh chóng năng lực phản ứng, đây không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể làm được. Nếu như không phải là bởi vì sớm kịp chuẩn bị, Trương Khắc không tin tưởng bọn họ có thể trong một đêm làm như thế hoàn thiện. Đổi thành đối với Đồng Lai đảo có tuyệt đối năng lực trưởng khống tiên thiên nhất khí nam tông đều không làm được đến mức này. Đồng thời bản thân còn có hơn ngàn đệ tử chết đi, một bộ này dưới thao tác tới bất kỳ người nào cũng không thể nói Ngọc Hư cung không có tận lực. Ngọc Hư cung xem như đem ba bước đi, nhưng trung quy cũng phải có người tới đón. Nhưng tại chưa có xác định kết quả trong đó là chuyện gì xảy ra dưới tình huống, loại này không có chỗ tốt, thậm chí sẽ tự rước lấy họa ai cũng không dám dễ dàng đúng tay. Không tác Úy Lam trong giới hạn lại không phải không hữu đạo quân tọa chấn, tội gì cần từ trong hư không chiến trường rút mất nhân thủ. Vì cái gì Ngọc Hư cung tại hư không tác chiến đạo quân tình nguyện đem khả năng này nguy hiểm cho tông môn sự kiện giao cho phá diệt đạo quân xử lý, cũng không cần cầu trở về giới vực tự động xử trí. Đây chính là U Minh giới xuất hiện vấn đề, liền bọn hắn đều không xác định chuyện này đến tột cùng sẽ khó giải quyết đến loại nào trình độ. Điểm này chẳng những Ngọc Hư cung đạo quân tin tưởng, thậm chí ngay cả hư không chiến trường bên trong chư đa đạo quân cũng đều có châu ngờ tới. Cho dù cùng là thượng phẩm tông môn, lẫn nhau quan hệ giữa cũng không hòa thuận. Nhìn thấy trong đó có thể tích chứa cơ hội, rất nhiều đạo quân nhao nhao lên tâm tư. Vì vậy có chút đạo quân hy vọng co vào hư không chiến trường trở về Bí Lam giới trang một cái đến tận cùng, mà có chút đạo quân tắc thì trăm phương ngàn kế tiến hành ngăn cản. Song phương ở nơi này loại ngươi đẩy ta mê hoặc quá trình bên trong hoàn thành một loạt giao dịch cùng thỏa hiệp. Kết quả cuối cùng liền là tìm một cái đối với chuyện này không biết chuyện chút nào người đi tra rõ. Mà người này chính là tại Bí Lam giới bây giờ xông ra to lớn danh tiếng Như Ý Chân Quân. Bằng không, tuần giới quỷ sai làm cho loại này liên đạo quân đều mơ ước bảo vật làm sao lại dễ dàng đưa cho hắn. Đây chính là Trương Khắc đúng tay chuyện này thủ lao, đến nơi nói hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này, bóc không tiết lộ cái nắp này, tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Trương Khắc đang nghe Vân Thăng Chân Quân tự giới thiệu thời điểm, liền đem trong lòng tất cả nghi hoặc đều xỏ. Hắn lúc này chỉ muốn bạo nói tục. Quá con mẹ nó bất địa đạo, đã biết tiểu bà vai như thế nào gánh lên chuyện thế này. Thượng phẩm tông môn là muốn mặt mũi đấy, bọn hắn tuyệt sẽ không gánh chịu loại này cho tông môn lưu lại vết nhơ chuyện ác. Một khi đem cái này 20 vạn dân chúng thương vong đẩy tại Kim Cương Tông trên đầu, cái kia Kim Cương Tông tất phải cùng mình không chết không thôi. Bây giờ Trương Khắc duy nhất may mắn là sự tình này ở trong còn có một cái Sinh Tử Vô Thường Tông tham dự. Nếu như muốn tại thượng phẩm tông môn cùng trung phẩm tông môn ở giữa chọn một địch nhân, cái kia Trương Khắc tình nguyện lựa chọn Sinh Tử Vô Thường Tông. Huống chi cái này một tông môn còn từng mưu tính qua chính mình. Trương Khắc cho tới bây giờ cũng là một cái người nhỏ mọn. Đến nỗi nói cái kia 20 vạn dân chúng tử thương đến cùng nên do người nào chịu trách, Trương Khắc cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Hắn hiện tại chỉ là một gã nguyên thần chân quân, đối với Kim Cương Tông loại này quái vật khổng lồ không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không phải chúa cứu thế, trong thiên hạ mỗi thiên đô muốn chết người, hắn không thể có thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như thế trôi qua, hắn sẽ đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng chờ có năng lực tự nhiên sẽ tiến hành xử lý. Do đó, Trương Khắc tại sẽ để cho Vân Thủy Chân Quân đem quỷ môn mở lớn sự tình nói rõ ràng, hắn muốn xác định chuyện này kẻ cầm đầu đến tột cùng là cái nào. Tất nhiên trước đây Đồ Sơn chuyện có thể đợi mấy chục năm, hiện tại hắn không ngại đem chuyện này làm đồng dạng xử lý lệnh. Vân Thủy Chân Quân do dự phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Tất nhiên Trương Khắc đồng ý giúp đỡ đem Kim Cương Tông từ chính giữa chuyện này rũ sạch, cái kia nhất định phải đem cả sự kiện nói rõ ràng. Tất lại không người nào nguyện ý đem phân bôi lên trên người mình. Ai? Chuyện này kỳ thực nhắc tới cũng rất đơn giản. Sớm tại 600 năm trước, sinh tử vô thường tông Khương Trung Trạch Khương Trần Quân du tẩu thiên hạ tại Quỳnh Châu Nhật Xuất Chi Thành cánh đông trong cái khe phát giác được có tử khí tồn tại. Nói đến đây, Vân Thủy Trần Quân hơi hơi giải thích một chút. Chắc hẳn đạo hữu cũng biết sinh tử vô thường tông am hiểu nuôi dưỡng quỷ mị, tế luyện giáp thi, hắn chúng ta đối với tử khí, âm khí cực kỳ mẫn cảm. Lúc đó Khương Trung Trạch xuất phát từ Liễu Kỳ, liền tiến vào trong cái khe điều tra. Kết quả lại bị hắn phát giác chỗ này khe hở vậy mà cùng U Minh giới tương liên. Khương Trung Trạch vui mừng quá đỗi, đối với một cái am hiểu dịch quỷ tông môn, một cái ổn định U Minh giới cửa vào có ý nghĩa như thế nào, chắc hẳn đạo hữu cũng là hiểu. Tấu chương xong, chương 689, nguyên do, tạ tạ Bắc Cực Tình Quân lần nữa khen thưởng, chương 689, nguyên do, tạ tạ Bắc Cực Tình Quân lần nữa khen thưởng, chương khác nhẹ gật đầu, hắn gặp qua bạch cốt trên bình nguyên u hồn số lượng. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như cái này bạch cốt bình nguyên rơi xuống sinh tử vô thường tông trong tay, không xuất thiên năm, hắn tông môn thực lực chắc chắn có biến hóa long trời lở đất, tiến vào thượng phẩm tông môn danh sách dễ như trở bàn tay. Cho dù là tương lai trở thành đạo đức tông như vậy có thể hoành đệ một giới tông môn cũng chưa biết chừng. Tức là, chỗ này khe hở tại Quỳnh Châu, hơn nữa còn là tại thượng phẩm tông môn Ngọc Hư cùng dưới mí mắt. Cái này không khỏi làm cho sinh tử vô thường tông có chút luống cuống. Bên giường, hắn để người khác ngủ say. Bất luận cái gì tông môn cũng sẽ không buông mặc kệ nó tông môn ở trước mặt mình phát triển an toàn, huống chi là một nhà thượng phẩm tông môn. Khương Trung Trạch đi qua một phen suy tính, phát giác cái này ngay cả tiếp U Minh giới khe hở mỗi 60 năm sẽ ngắn ngủi mở ra một lần. Trở lại tông môn về sau, hắn liền đem chuyện này cáo chi trưởng giáo Hán Tuyển Chân Quân. Một phen sau khi thương nghị, hai người không có chút nào biện pháp, rơi vào đường cùng, chuyện này liền bị tạm thời gác lại rồi. Chỉ là đến mỗi 60 năm thời điểm, liền sẽ phái ra trong môn có thể tin tinh nhuệ đệ tử tiến vào Bạch Cốt Bình Nguyên rèn luyện. Cứ như vậy, sinh tử vô thường tông lặng yên không một tiếng động thăm dò 300 năm, từ nơi này Bạch Cốt Bình Nguyên trung thu được vô số bảo vật. Nói đến đây, Vân Thủy Chân Quân không khỏi ngừng câu chuyện, quay đầu nhìn một chút bên cạnh bị phong khốn ở sinh tử vô thường tông đám người. Liền thấy năm người này toàn thân bị câu hồn xiềng xích trói buộc, liền miệng đều bị phong bế. Bây giờ năm người liều mạng giãy giụa, tề tề hai mắt phun lửa căm tức nhìn Vân Thủy Chân Quân, hắn oán hận, vẻ oán độc làm người sợ run. Trương Khắc quay đầu nhìn năm người một cái, vừa quay đầu nhìn một chút Hắc Bạch Vô Thường. Gặp hai người này đã ở nghe Vân Thủy Chân Quân nói chuyện, nhưng trong tay xiềng xích theo năm người giãy giụa thỉnh thoảng rung động. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường thần sắc cùng thần sắc, rõ ràng khóa lại sáu người này đồng thời không thoải mái. Trương Khắc trầm ngâm một chút, tay phải rút lên sử trên đất đả thần tiên đưa tay liên kích hai cái. Ba, ba. Giống như là dùng truy đánh nát hai cái hạt đảo. Hai tên sinh tử vô thường tông nguyên thần chân quân dễ dàng bị trúc tiên đánh thành phi cho. Một người trong đó vẫn là trong điện sinh tử vô thường tông duy nhất động tiên chân quân. Trong chốc lát, Vân Thủy chân quân cả người lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, hắn chưa bao giờ thấy qua hung tàn như vậy người. Đây chính là hai tên nguyên thần chân quân, nhưng nhìn Trương Khắc ra tay lúc nhẹ nhõm cùng nghiền nát hai con kiến không có gì khác nhau. Trương Khắc hướng Hắc Bạch vô thường nói ra, hai vị hộ pháp, đem hai người này giết đi. Hắc Bạch vô thường cũng bị Trương Khắc đột nhiên xuất hiện động tác giật mình kêu lên. Nhưng hai người chính xác sắp không chịu đựng nổi nữa, bằng không trước kia cũng sẽ không dễ dàng cùng Trương Khắc thỏa hiệp, thật coi U Minh giới quỷ sai là tính tình tốt. Dầm dầm, hai đạo hồn phách bị câu hồn xiềng xích kéo tới Hắc Bạch vô thường phụ cận, sau đó liền bị hai người mỗi người một cái khốc tang đồng đánh một cái thần hồn câu diệt. Trong đại điện xuất hiện lần nữa hai cái tiết điểm, vô tận linh cơ nguyên khí phun mạnh ra tới. Bởi vì sinh tử vô thường tông công pháp tu hành nguyên nhân, vô cùng âm thuộc tính linh khí bộc phát ra khiến cho Hắc Bạch vô thường không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo thanh đồng đại môn trong điện hư không xuất hiện, ngay sau đó vô số vết dạn tại đại môn các nơi hiện ra. Theo một đạo màu tím u quang nổ tung, thanh đồng đại môn vỡ vụn ra, vô số quỷ vật kêu thảm biến mất không còn tâm tích. Trương Khắc thấy rõ, ở trong đó chẳng những có vô số u hồn, càng có đến không hết kim, ngân, thiết tam sắc cương thi. Rõ ràng đây chính là cái kia sinh tử vô thường tông động thiên chân quân bí cảnh rồi. Bởi vì động thiên chân quân vẫn lạc, bí cảnh cũng theo đó băng giải, có thể khiến Trương Khắc bất ngờ là trong bí cảnh quỷ vật tựa hồ không có phai mở mà là bị chuyển tống rời đi. Những quỷ này vật đi nơi nào? Có thể tuyệt đối không nên trong ý làm giới xuất hiện a. Trương Khắc có chút sầu lo, phía trước Kim Cương Tông Vân Thăng Trần Quân vẫn là lúc, hắn bí cảnh băng giải phía sau ít thấy vạn đạo hà quang bay đi. Những thứ này phần lớn là bảo vật, cho dù bị người được cũng không quan trọng. Có thể sinh tử vô thường tông không tầm thường, những vị này vật một khi xuất hiện tại ý làm giới, sợ rằng sẽ đối với ý làm giới tạo thành tổn thương. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp tốt. Lần nữa thiếu đi hai tên chân quân, Hắc Bạch vô thường đệ lì tổng lúc ít đi rất nhiều. Hai người hơi hơi ô khẩu khí, cuối cùng có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Bạch cốt bên trên bình nguyên, đang tại mặt đất lao vùng đột Vân Trì chân quân ba người chợt phát hiện bốn chu hư không tại chấn đãng đồng thời sinh ra sóng nước một dạng gợn sóng. Một lát sau, một chút quỷ vật từ những rung động này bên trong rơi ra. A, bên cạnh sinh tử vô thường tông động thiên chân quân Khương Trung Trạch phát ra một tiếng kêu nhỏ. Thế nào? Vân Trì chân quân tại phi nhanh bên trong thuận miệng hỏi một câu. Khương Trung Trạch kinh nghi bất định nói, vừa rồi cô kia kim giáp thi tựa như là Dương Bình sư đệ chi vật. Vân Trì chân quân ngạc nhiên nói, tại sao có thể là Dương Bình đạo hữu chi vật, trừ phi cái này bạch cốt bên trên bình nguyên chỉ có u hồn, chưa bao giờ thấy qua cái khác chủng loại quỷ vật. Kim giáp thi là cương thi một loại, bồi dưỡng gian khổ, cần cực kỳ cực đoan hoàn cảnh cùng cơ duyên mới có thể bồi dưỡng ra đến, ở nơi này bạch cốt bình nguyên có thể bồi dưỡng không ra. Cái này là có thể cùng phổ thông nguyên thần chân quân cứng rắn tồn tại, trong thiên hạ có thể bồi dưỡng được kim giáp thi tông môn không có mấy cái. Đột nhiên ở cái địa phương này xuất hiện, lại có Khương Trung Trạch ngờ vực vô căn cứ, Vân Chỉ chân quân trong lòng máy động, có không tốt lắm cảm giác. chẳng lẽ Vân Thăng sư đệ nơi đó ngoài ý muốn nổi lên rồi sao? Khương Trung Trạch đồng dạng muốn đến một điểm này, trong lòng rất là trầm trọng. Mau mau đổi tới Âm Dương Điện đi, ta cảm giác tình huống giống như không đúng lắm. Ừ. Ba người đột nhiên gia tốc, lòng nóng như lửa đốt hướng lấy Âm Dương Điện chạy tới. Tại ba người sau lưng, một đạo khói đen kèm theo được tiếng vó ngựa theo đuổi không bỏ. Âm Dương trong điện, Trương Khắc Tương suy nghĩ dư thừa dứt bỏ, tiện tay đem giết hai tên nguyên thần chân quân đả thần tiên lần nữa xử trên mặt đất bên trên. Đối với Vân Thủy chân quân nói tiếp. Vân Thủy chân quân tâm đang không ngừng run rẩy. Cái này Như Ý chân quân sát tính như thế nào nặng như vậy, chẳng qua là trong chớp mắt, hai tên nguyên thần chân quân liền không có. Bên cạnh mặt khác ba tên sinh tử vô thường tông nguyên thần chân quân cũng bị dọa phát sợ. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít, có thể Trương Khắc xuất thủ vô tình thủ đoạn tàn nhẫn vẫn là làm cho mấy trong lòng người thẳng bốc lên hơi lạnh. Vân Thủy chân quân định rồi định thần, nói tiếp, bản môn là Thanh Châu đệ nhất đại tông, không có của môn phái nào biến hóa có thể đạo thoát bổn môn con mắt. Sinh tử vô thường tông thực lực tại mấy trăm năm ở giữa tăng trưởng cực sự nhanh chóng, cái này không khỏi đưa tới bổn môn chú ý thông qua một chút thủ đoạn, bản môn biết được sinh tử vô thường tông nhanh chóng phát triển bí mật. Có thể u hồn đối bản môn không có tác dụng gì, lúc đó cũng không có đem cái này bạch cốt bình nguyên coi ra gì. Trương Khắc tâm bên trong hơi hơi hừ một tiếng. Vân Thủy chân quân nói đến mờ, có thể Trương Khắc lại há có thể đoán không ra Kim Cương tông sử dụng thủ đoạn gì. Không có gì hơn gián điệp điều tra, uy bức lợi dụng các loại. Thiên hạ như quả đen đen. Tiên Thiên Nhất Khí Tông chẳng lẽ không phải bị Định Châu Bắc Cảnh cung uy hiếp, bằng không mà nói, tông môn há lại sẽ dễ dàng đồng ý Trương Khắc ngoài hải thiết lập chi nhánh. Chỉ nghe Vân Thủy chân quân tiếp tục nói, thẳng đến 200 năm trước, Sinh Tử Vô Thường Tông trưởng giáo Hán Tuyển trưởng giáo tìm được bản môn trưởng giáo Vân Dương đạo tôn, đem bên trong liên quan nói một lần. Sau đó khẩn cầu bản môn cùng nhau trưởng không cái này Bạch Cốt Bình Nguyên, hơn nữa nguyện ý đem Bạch Cốt Bình Nguyên tài nguyên kính hiến bảy thành xem như thành ý hợp tác. Vốn là trong môn là không muốn tham dự chuyện này, bản môn nắm giữ mười mấy tòa bí cảnh, há lại sẽ để mắt những vật này. Huống chi muốn làm thành chuyện này liền nhất định xoay quanh không ngoài Ngọc Hư Cung, ở trong đó cần phải giải quyết sự tình quá nhiều rồi, hơn nữa quá mức phiền phức. Nhưng Vô Thường Tông Hán Tuyển trưởng giáo lấy ra một chút cực kỳ chân quý bảo vật, tỉ như Hoàn Hồn Thảo, Hoàng Tuyển Thủy Quỷ Diện Liên Hoa mấy người hơn 40 loại. Trong số những bảo vật này có không ít cũng là có thể để thăng bản môn luyện thể chi thuật đấy, vì vậy bản môn cũng rất là tâm động. Nói đến đây, Trương Khắc đột nhiên đánh gãy Vân Thủy chân quân câu chuyện, ngưng thanh nói, chờ một chút. Đạo Hưu nói chuyện này là Sinh Tử Vô Thường Tông Hán Tuyển trưởng giáo tự mình tìm tới cửa đưa ra cùng quý phái cùng trưởng khống Bạch Cốt Bình Nguyên. Vân Thủy chân quân hồi đáp, không sai, bởi vì can hệ trọng đại, bản môn Vân Dương đạo tôn triệu tập trong môn trưởng sự người thường nghị nhiều lần. Ta cũng là một cái trong số đó, hơn nữa Hán Tuyển trưởng giáo cũng cùng bọn ta gặp qua nhiều lần. Trương Khắc khẽ gật đầu, nếu là đứng đầu một môn dây dưa trong đó, vậy cái này Sinh Tử Vô Thường Tông liền tuyệt đối thoát không khỏi liên quan rồi. Vân Thủy chân quân nói tiếp nói, sau đó trong 200 năm, bản môn cùng Sinh Tử Vô Thường Tông một mực vì chuyện này làm đủ loại chuẩn bị. Trong đó bao quát xuất nhập U Minh giới bảo vật, phong khốn quỷ vật trận pháp cùng với nhân viên thích hợp phân phối. Lần này Hư Không Chi Trung trùng tộc đột kích, giới vực bên trong chư đa đạo quân cùng các môn các phái cao thủ đều đi tới Hư Không chiến đấu. Úy Lam giới giới vực bên trong thực lực là mấy ngàn năm qua rất chống không thời khắc, Hán Tuyển trưởng giáo cho rằng đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Vì vậy sớm tại mấy năm trước tìm được bản môn chuẩn bị động thủ, nửa tháng trước, 60 năm một lần liên thông U Minh giới cơ hội cuối cùng đến. Thế là ta hai phái xuất động 20 cái nguyên thần chân quân tiềm nhập cái này Bạch Cốt Bình Nguyên. Trương Khắc tâm đầu run lên, trực tiếp mở miệng đánh gãy Vân Thủy chân quân. 20 cái chân quân, như thế nào ở đây chỉ có 7 người? Vân Thủy chân quân giải thích nói, vốn là 6 tên động thiên chân quân, lục danh ngũ khí chân quân, bất quá Vô Thường Tông có 2 tên chân quân bị một cái kỳ lạ u hồn giết. Vì không ảnh hưởng chúng ta tranh đoạt phương tiêm bi Vân Chỉ sư minh cùng Vô Thường Tông Khương Trung Trạch, Dương Sóc hai vị động thiên chân quân đem cổ quái kia u hồn dẫn đi. Trương Khắc không khỏi nhíu lông mày. Phương tiêm bi để làm gì dùng? Còn có những thứ này rời đi động thiên chân quân có thể hay không trở về? Đang muốn tiếp tục tra hỏi, chợt phát hiện trong đại điện đột nhiên tạo nên số vẻ sóng gợn. Trương Khắc cảm thấy không lành, vội vàng hướng Hắc Bạch Vô Thường nói, nhanh thu câu hồn quá. Hắc Bạch Vô Thường cũng đều phát giác được tựa hồ có người muốn tiến vào Âm Dương Điện theo hai bọn họ chi ý, lập tức đem mấy người kia giết mới là đúng lý. Có thể nghe được Trương Khắc dồn dập kêu to, hai người do dự một chút, quyết định làm theo. Dù sao nếu như Trương Khắc không phối hợp, chính mình hai người cũng vô pháp dễ dàng đem trước mắt bốn người đánh giết. Rầm rầm, hai người run tay một cái, câu hồn xiềng xích thoát ly bốn thân thể người bị thu vào. Tấu chương xong, chương 690, yếu ớt quan hệ chương 690, yếu ớt quan hệ không đợi Vân Thủy Chân Quân bọn bốn người thong thả lại sức, Trương Khắc tay trái bảo tụ mở ra, ống tay áo không gió mà bay. Tung bay tay áo ống tay áo vô thanh vô tức mở rộng kéo dài. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tĩnh mịch vòng xoáy, tản mát ra vô cùng vô tận lực kéo lượng. Thiên địa pháp tắc tại lúc này hoàn toàn bị Trương Khắc trường khống. Tuyệt thế thần thông, tụ lý càn khôn Sinh Tử Vô Thường Tông ba người đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một cỗ cường đại hấp lực cuốn lên lấy ba người đưa vào đỉnh đầu vòng xoáy bên trong. Trời đất bay cùng phía dưới, nhờ bằng ba người dãy ruột như thế nào phản kháng, cơ thể cũng đang không ngừng mà bị thu nhỏ. Như biển sâu trong vòng xoáy tiểu ngư đồng dạng, không bị khống chế xoay tròn lấy bị hút vào vòng xoáy bên trong. Cơ cơ ống tay áo, Trương Khắc Tương Sinh Tử Vô Thường Tông ba người ngũ giác phong bế, pháp lực cấm đoạn, thu vào hồng trần huyễn cảnh bên trong. Trận pháp này bây giờ có luân hồi trượng gia trì, liền 88 tên chủng tộc thống lĩnh đều thân hãm trong đó, huống chi ba tên gần như dầu hết đèn tắt nguyên thần chân quân. Trương Khắc quay đầu đối với bên cạnh có chút choáng váng Vân Thủy chân quân nói, nhìn cho kỹ. Trương Khắc phải đầu ngón tay bạch mang chớp động linh quang, cực nhanh trên không trung dựng thẳng quẹt cho một phát. Xuy. một đạo vết nứt không gian xuất hiện tại bên cạnh. Vân Thủy Chân Quân hơi kinh hãi, cái này Âm Dương Điện là một cái độc lập không gian, ngày đó nếu không phải Khương Trung Trạch tinh thông phá trận chi pháp, đám người cũng không xông vào được tới. Phía trước hắn đã từng thăm dò qua, nơi đây không gian cực độ củng cố, căn bản là không có cách phá vỡ. Cái này Trương Khắc thế mà tài năng ở Âm Dương Điện bên trong đem không gian xé rách, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Còn nữa, hắn một cử động kia là có ý gì? Bất quá sau đó Trương Khắc lời nói liền giải thích đây hết thảy. Vân Thủy đạo hữu, vân đạo am hiểu biến hóa, cũng có thể xé rách không gian rời đi. Hiện tại trước đạo hữu lời nói ta đều ghi xuống rồi, nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể rời đi. Trương Khắc nhanh chóng nói hai câu nói, cuối cùng mới đem mục đích của mình nói ra. Lần này quỷ môn quan mở rộng, khiến mấy chục vạn bách tính chết, nhất định muốn có người vì chuyện này phụ trách. Vừa rồi đạo hữu nói rõ ràng, Sinh Tử Vô Thường Tông hán tuyển trưởng giáo tự mình đứng ra cùng quý phái thương nghị chuyện này, như vậy, cái kia Sinh Tử Vô Thường Tông chính là kẻ cầm đầu. Bất quá Trương Khắc nhìn chằm chằm Vân Thủy Chân Quân nói, quý phái lần này cũng là người tham dự, tuy không phải chủ mưu, nhưng cũng là đồng mưu. Có thể hay không tự chứng nhận trong sạch, từ nơi này vũng bùn bên trong nhảy ra, liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi. Vân Thủy Chân Quân giật mình trong lòng, ngưng thanh nói, ý gì? Trương Khắc lạnh nhạt nói, nhập đội a. Nhập đội? Vân Thủy Chân Quân có chút không hiểu suy tư Trương Khắc hàm nghĩa trong lời nói. Đúng lúc này, cái kia mấy vệ sóng gợn cuối cùng vỡ bờ mở, ba đạo nhân ảnh đột phá trận pháp trở ngại xâm nhập Âm Dương Điện. Chính là Kim Cương Tông Vân Chỉ Chân Quân, Sinh Tử Vô Thường Tông Khương Trung Trạch, Dương Sóc hai vị chân quân. Vân Thủy Chân Quân nhìn thấy ba người xuất hiện, trong chốc lát minh bạch Trương Khắc dụng ý, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, liền thấy hắn cầm lấy trên mặt đất chống lên đả thần tiên lui ra phía sau mấy bước, đứng tại phương tiêm bi một bên, nhìn mình cười như không cười lung lay trong tay chiếu ảnh châu. Thật là khiến người đáng hận ra hỏa. Trương Khắc tay phải chấn động, đả thần tiên từ chỗ trôi cầm từ dưới lên trên thoáng qua một đạo bạch mang, chuyển đổi thành hôn nguyên tán. Hoa. Một thanh đầy tinh thần, sông núi, non sông trắng kim đại dù tự động mở ra, tại phương tiêm bi phía trên chậm chạp xoay tròn. Vô tận hào quang màu bạch kim như thủy mạc như thế đem phương tiêm bi bao lại. Hắc bạch vô thường liếc nhau, chậm rãi đi tới Trương Khắc bên cạnh. Những chuyện này toàn bộ phát sinh ở Vân Chỉ Chân Quân ba người tiến vào Âm Dương Điện trong nháy mắt. Vân Chỉ Chân Quân ba người vừa mới xông vào Âm Dương Điện liền không cấm kinh hãi. Trong điện đã biết phương nhân thủ vậy mà chỉ còn lại Vân Thủy Chân Quân một người, mà đối diện lại nhiều một người mặc bạch kim đạo bào mắt mù đạo sĩ. Vân Chỉ ngẩng đầu nhìn như thế trên không đang không ngừng phóng thích linh cơ nguyên khí hai cái tiết điểm. Hắn cho là cái này là ngày đó bị cái kia cổ quái lũ hồn đánh giết Sinh Tử Vô Thường Tông Dương Khai Chân Quân cùng Âm Phong Chân Quân chỗ lưu lại. Thật tình không biết cái này Âm Dương Điện vô cùng kỳ lạ, bình thường chân quân rơi xuống linh cơ ít nhất cần mấy tháng mới có thể phản hồi hoàn tất, ở đây chỉ cần 7 ngày liền có thể đem linh cơ nguyên khí rút ra hết sạch. Vân Thủy Chân Quân bước nhanh đi tới Vân Chỉ Chân Quân bên cạnh. Sinh Tử Vô Thường Tông Khương Trung Trạch nhìn chung quanh vài lần, nhịn không được hỏi, "Vân Thủy đạo hữu, ở đây những người khác đâu?" Vân Thủy Chân Quân không có trả lời hắn, mà là thi triển trong môn bí pháp hướng Vân Chỉ Chân Quân thần niệm truyền âm. "Sư minh, sự tình bại lộ, cái kia mù lòa là đến điều tra như ý chân quân." Vân Chỉ Chân Quân chấn động trong lòng đồng dạng truyền âm nói, "Những người khác đâu?" Vân Thủy Chân Quân nói, "Vân Thăng sư minh vẫn lạc, Sinh Tử Vô Thường Tông mấy người rơi xuống cái tiệt như ý chân quân trong tay." Vân Chỉ Chân Quân ngẩng đầu liếc nhìn Trương Khắc một cái, hai mắt hơi hơi nheo lại, ngoan lệ mà nói, "Giết hắn ở đây như thế nào?" Vân Thủy Chân Quân khổ sở nói, "Như ý chân quân vừa rồi hướng ta bày ra qua, hắn có thể phá ra nơi này không gian thoát đi, hơn nữa nghe nói này nhận tinh tự ý biến hóa chi thuật, sợ là lưu hắn không dưới." Huống hồ, Vân Thủy Chân Quân hơi chút dừng lại mà nói, "Hắn đã lấy chiếu ảnh châu đem ta mấy người quay phim, một khi hắn đào tẩu, tông môn có thể gặp phiền toái." Vân Chỉ Chân Quân có chút chán nản, tất nhiên không để lại như ý chân quân, cũng liền mang ý nghĩa chính mình tông môn cùng Sinh Tử Vô Thường Tông dẫn xuất phiền phức không dối gạt được. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đang sầu lo ở giữa, chỉ nghe Vân Thủy Chân Quân tiếp tục nói, "Bất quá, cái này như ý chân quân tựa hồ không muốn cùng bản môn phát sinh xung đột, hắn có một ý kiến có thể đem bản môn từ nơi này phiền phức bên trong đi ra ngoài." Vân Chỉ Chân Quân khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, "Biện pháp gì?" Vân Thủy Chân Quân mịt mờ nhìn Khương Trung Trạch hai người một cái, nói nhỏ, "Đem chuyện này đều đẩy lên Sinh Tử Vô Thường Tông trên đầu." Vân Chỉ Chân Quân cau mày nói, "Cái này sao có thể? Một khi có việc, bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta kéo xuống nước." Vân Thủy Chân Quân tiếp tục nói, "Đúng vậy a, cho nên chúng ta chỉ có thể để bọn hắn ngậm miệng lại." Vân Chỉ Chân Quân trong lòng khẽ động, thấp giọng nói, "Ý của ngươi là đem bọn hắn cũng làm đi?" Vân Thủy Chân Quân ân một tiếng. Vân Chỉ Chân Quân trần chờ nói, "Thế nhưng là bản môn cùng Sinh Tử Vô Thường Tông đã hẹn đồng tiến chung lui, làm lại như vậy không là có chút không ổn." Vân Thủy Chân Quân đáng tiếu đạo, "Cái kia sư huynh cảm thấy chuyện này nên làm cái gì?" Vân Chỉ Chân Quân cắn răng nói, "Không bằng đụng một cái, cùng Khương Trung Trạch, Dương Sóc hợp lực, ta cũng không tin chúng ta bốn tên động thiên chân quân còn bắt không được cái tam hoa cảnh nguyên thần." Vân Thủy Chân Quân cũng có chút tâm động, có thể lập tức nói, có thể chuyện này đã bại lộ, coi như giết được như ý chân quân, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vân Chỉ Chân Quân quả quyết nói, không cố được nhiều như vậy, đem so sánh ta càng tin tưởng Khương Trung Trạch bọn hắn, trước đem cái này như ý chân quân cầm xuống lại nói. Vân Thủy Chân Quân định rồi định tâm, trong nháy mắt lấy chắc chủ ý được. Vừa vặn giết hắn vì Vân Thăng sư minh báo thủ. Chỉ là trong chốc lát, hai người ý nghĩ liền đã mấy lần thay đổi. Nhìn thấy Vân Thủy Chân Quân hai người ở đây nhỏ giọng thầm thì cái không ngừng, Khương Trung Trạch cùng Dương Sóc Chân Quân dần dần cảm thấy không lành. Khương Trung Trạch chiều Dương Sóc Chân Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường hắn cẩn thận một chút, quay đầu lần nữa đối với Vân Thủy Chân Quân nói, "Vân Thủy đạo hữu có thể hay không hỏi một chút ở đây những người khác đâu?" Thần niệm trao đổi tốc độ cực nhanh, Vân Thủy Chân Quân cùng Vân Chỉ Chân Quân lời đàm luận tuy nhiều, nhưng trên thực tế cũng liền một sát na thời gian. Nghe được Khương Trung Trạch tra hỏi, Vân Thủy Chân Quân quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, vừa muốn nói chuyện. Chợt nghe Trương Khắc đột nhiên mở miệng nói, "Vân Thủy đạo hữu, Quỷ Môn Quan mở rộng sự tình đã làm lớn lên, Kim Cương Tông muốn thoát tội, còn không mau mau độc thủ." Trương Khắc lời nói làm cho mọi người tại đây tất cả đều kinh hãi. Khương Trung Trạch lúc này phương mới minh bạch nhãn trước mù lòa lại là đến điều tra Quỷ Môn Quan bị mở ra một chuyện tới. Nghĩ đến vừa rồi tiến vào thời điểm Vân Thủy Chân Quân vậy mà cùng Trương Khắc đứng chung một chỗ mà không có độc thủ, cùng với bây giờ hai người thần sắc quỷ bí giao lưu. Khương Trung Trạch trong đầu điện quang hỏa thạch thoáng qua nhất niệm. Chẳng lẽ đồng môn của mình là bị Vân Thủy Chân Quân ám toán sao? Đúng rồi, sự tình đã bại lộ, nếu như Kim Cương Tông muốn mượn cơ hội thoát ly chuyện này, vậy cũng chỉ có Khương Trung Trạch tâm trận chìm vào cốc để, hắn trong nháy mắt rõ ràng chính mình hai người bây giờ chính diện gặp nguy cơ sinh tử. Không kịp nghĩ nhiều, trở tay ném ra một món bảo vật, đồng thời lớn tiếng quát lên, "Sư đệ, lậu thủ!" Vỗ một cái màu vàng xanh nhạt, nạm rất nhiều quỷ quái đại môn xoay tròn lấy rơi trên mặt đất, trong chớp mắt đã là chớp động linh quang phồng lớn đến trượng hứa cao thấp. Oanh long long, giống như trầm trọng thạch cửa mở ra âm thanh vang lên, hai phiến thanh đồng đại môn tả hữu mở ra. Mấy cái lệ quỷ, cương thi, ác linh tử trong cửa lớn đung đưa mà đi ra. Hậu thiên tam phẩm linh bảo phong đô quỷ môn Khương Trung Trạch chỉ một ngón tay Vân Chỉ Chân Quân, tuyệt đối quát lên, "Phong đô thái thú, nghe lệnh mà thi hành." Quát diệt tà tinh, nhanh chóng trói nhanh chóng kiểm tra, trọng thêm lý hình, một theo phủ mệnh, báo ứng rõ ràng, cấp cấp như luật lệ. Theo Khương Trung Trạch ra lệnh một tiếng, lệ quỷ, ác linh lệ thanh gào lên một tiếng, lóe lên phóng tới Vân Chỉ Chân Quân. Những thứ này lệ quỷ, ác linh đều có lấy nguyên thần cảnh giới thực lực, là Khương Trung Trạch ngàn năm qua khổ tâm bồi dưỡng ra được. Cùng lúc đó, càng có ba bộ kim giáp thi hóa thành ba đạo kim quang hướng về Vân Chỉ Chân Quân đánh tới. Xích Hứa Trường móng tay màu vàng bên trên ẩn ẩn có hắc khí dạo dực, từng tiếng tiếng hét thảm theo khí mà sống. Khương Trung Trạch nhưng thật ra là muốn Trương Khắc độc thủ, có thể Trương Khắc cùng Hắc Bạch Vô Thường đứng chung một chỗ, hắn đủ loại thủ đoạn trời sinh bị Hắc Bạch Vô Thường khắc chế. Một phần bạn hướng Trương Khắc lúc động thủ bị cuốn lấy, lại bị Vân Chỉ Chân Quân bọn người giáp công lời nói, nhóm người mình chẳng phải là giữ nhiều lấy ít. Rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng Vân Chỉ Chân Quân mấy người người hạ thủ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tại tự mình động thủ thời điểm, Trương Khắc có tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, sẽ không liên thủ công kích. Như vậy, chính mình có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, Dương Sóc Chân Quân cũng trong Khương Trạch động thủ một sát na hướng Vân Thủy Chân Quân triển khai công kích. Xoay người nhất chuyển, thân thể liền đã hóa thành lũ hồn trạng thái, như thiểm điện bọn tới Vân Thủy Chân Quân trước mặt. Trong hai mắt hào quang màu tím lóe lên, hai đạo tử sắc dây tóc từ trong mắt lóe ra, như thiểm điện bắn về phía Vân Thủy Chân Quân mi tâm. Thần thông, Thiên Mang Tử Khí này thần thông cực kỳ ác độc, một khi bị hắn xâm nhập thể nội, có thể nhanh chóng phá hư nhục thân căn cơ. Đây là Sinh Tử Vô Thường Tông vì lần này chiến lược Bạch Cốt Bình Nguyên cố ý tu hành thần thông. Hắn mục đích đúng là vì đối phó Kim Cương Tông người tu hành. Tấu chương xong, chương 691, Cửu U Sinh Tử Môn chương 691, Cửu U Sinh Tử Môn nhìn thấy Khương Trung Trạch đột nhiên hướng tự mình động thủ, Vân Chỉ Chân Quân nhịn không được giận dữ, chính mình còn nghĩ cùng hắn liên thủ, hắn lại dám hướng tự mình động thủ. Mặc dù biết rõ Khương Trung Trạch là chịu đến Trương Khắc ngôn ngữ xúi dục, nhưng như là đã động thủ, giữa hai bên cũng sẽ không lại có cái gì tín nhiệm. Nói cái gì cũng vô ích, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể động thủ. Nhìn thấy đông đảo quỷ vật đánh tới, Vân Chỉ Chân Quân toàn thân đột nhiên run lên, một đạo hình lưu ly kim quang từ hướng nội bên ngoài bắn ra, tạo thành một đạo áo giáp màu vàng nóng. Này áo giáp như vậy cá đồng dạng tầng tầng lớp lớp bao trùm toàn thân, có thể hòa hoãn, phân giải số nhiều công kích. Hậu thiên thất phẩm linh bảo, kim giáp thi công kích cho dù hắn là thể tu cũng không dám kinh thường, chỉ có thể đi trước phòng ngự. Ngay sau đó Vân Chỉ Chân Quân hít vào một hơi thật dài, hấp khí thời điểm, toàn bộ thân thể thổi phồng đồng dạng biến lớn, trong chớp mắt đã đạt hơn một trượng. Thần thông, đại tiểu như ý một môn thần thông này sẽ căn cứ vào thân thể biến hóa tăng cường hoặc là giảm bớt sức mạnh, hình thể càng đại lực lượng càng mạnh, trái lại đồng dạng. Vân Chỉ Chân Quân không phải là không thể càng biến đổi lớn, nhưng tại lúc này, một trượng chiều cao là thích hợp nhất chiến đấu. Sáu con lệ quỷ bay tới trước người hắn, há miệng hướng hắn phun ra một đạo âm độc khí tức. Từng đạo âm khí trong nháy mắt rơi vào cái kia áo giáp màu vàng nóng phía trên, vô số tái nhợt xương hoa nhất thời liền tại áo giáp phía trên hiện lộ ra. Vân Chỉ Chân Quân cười nhạt một chút, thân thể nhoáng một cái, xương hoa bọn biển giống như tan đi, sau đó mãnh liệt mà mở miệng gào to một tiếng, "A!" Âm thanh như lôi đình, bên trong đại điện hồi âm chấn đãng, một vòng trong suốt gợn sóng từ hắn chỗ hướng bốn phía miên miên mật mật quét tán. Sáu con lệ quỷ bị cái kia gào to thanh âm chấn đãng, như say rượu đồng dạng tại trên không lắc lư phiêu đãng. Lúc này, ba bộ kim giáp thi lúc này đã vọt tới phụ cận, sáu con kim mang lóe lên cánh tay nhanh chóng đâm vào lồng ngực của hắn. Vân Chỉ Chân Quân hai tay nắm đấm như thiểm điện đánh ra ba quyền. Phanh! Cái này ba quyền nhanh như điện quang thạch hỏa, chỉ nghe được một tiếng vang dọn, ba bộ kim giáp thi đã bị đánh hướng về sau bay lên. Tới rồi nguyên thần cảnh giới, như là công kích cấp thấp tu sĩ, có thể sẽ thi triển một chút hoa mỹ đạo pháp thần thông. Nhưng nếu là cùng giai hoặc là tu sĩ cấp cao đối địch, khi công kích ngược lại phản pháp quy chân sẽ không quá mức liên hách. Mỗi một kích đều ẩn chứa phép tắc sức mạnh, hơn nữa lực lượng hoàn toàn kiềm chế, sẽ không tràn lan một phân một hào. Nhất là Kim Cương Tông là một cái thể tu môn phái, bọn hắn bằng vào chính mình cường đại sức mạnh thân thể. Vì vậy, Vân Chỉ Chân Quân xuất thủ ba quyền liền như là người bình thường đồng dạng, không lộ vẻ chút nào khác thường. Nhưng cái này ba quyền lại là không giống tiểu khả. Kim giáp thi bị đánh trúng về sau, lập tức liền bị một cỗ đặc thù sức mạnh thẩm thấu trong đó. Hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc tập trung, hoặc phân tán, như có thần trí đồng dạng tại kim giáp thi thể nội khuấy động. Tại loại lực lượng này trùng kích vào, kim giáp thi cái kia so tinh kim còn muốn thân thể cứng rắn vậy mà không cách nào đứng lên, chỉ có thể vô ích cực khổ mà trên mặt đất bên trên rãy rủa run run. Vân Chỉ Chân Quân một kích thành công, càng không chần chờ, cất bước hướng Khương Trung Trạch đi đến. Khương Trung Trạch cũng không trông cậy vào những thứ này, thậm chí không hoàn toàn tử vong năng lượng sinh vật đủ đối với Vân Chỉ Chân Quân tạo thành tổn thương quá lớn. Kim Cương Tông thế nhưng là thượng phẩm tông môn, Vân Chỉ Chân Quân thực lực xa mạnh hơn chính mình nhiều lắm, hắn hạ ra Phong Đô Quỷ Môn dụng ý chỉ là muốn chỉ trệ Vân Chỉ Chân Quân hành động. Tại Vân Chỉ Chân Quân cùng rất nhiều lệ quỷ giáp thi dây dưa thời điểm, hắn đã phóng xuất ra đạo thứ hai pháp thuật. Sinh Tử Vô Thường Tông Tam Đại Hạch Tâm Đạo Pháp một trong, Cửu U Sinh Tử Môn liền thấy hắn nhấc chân giẫm một cái mặt đất, vô tận tử quang từ dưới chân bắn ra xuyên xuống mặt đất. Ong ong ong, nhỏ nhẹ chấn đáng từ trong điện mặt đất sinh ra, ba đạo cao một trượng, rộng bảy thước màu đen cửa đá dưới đất từ từ bay lên. Nay cửa lớn màu đen bên trên đầy vô số màu tím đen quỷ trảo dấu vết, nhưng từ xa nhìn lại, môn hộ chính giữa những thứ này dấu vết lại tạo thành một chương dữ tợn mặt quỷ. Đồng thời tay phải giơ cao khỏi đầu, năm ngón tay tử sắc linh quang rung động, như kéo vật nặng đồng dạng từ trên xuống dưới chậm rãi nhất lạc. Oanh long long, hư không chi trung, ba đạo bạch sắc cửa đá theo động tác của hắn bị từ hư không chi trung kéo ra ngoài. Màu trắng cửa đá vô cùng lộng lẫy, vô số kim sắc hoa văn tại trên cửa đá nhốn nháo du tẩu, hình như có trăm hoa nở rộ. Một đen một trắng hai đạo cửa đá giống như hai cái gương, một trái một phải đặt song song trước mặt Khương Trung Trạch, đem Vân Chỉ Chân Quân cản trước người. Vân Chỉ Chân Quân híp mắt lại, đây là hắn một cái thói quen, phàm là gặp phải nan đề, hắn cũng có động tác này. Nhìn trước mắt hai đạo cửa đá, hắn không khỏi có chút do dự. Xem như cùng là Thanh Châu môn phái, hắn đối với Sinh Tử Vô Thường Tông đạo này pháp cũng có hiểu biết. Cửu U Sinh Tử Môn làm vì Sinh Tử Vô Thường Tông ba đại đỉnh tiêm thần thông đạo pháp một trong tự có nó chỗ đáng sợ. Cái này hai đạo cửa đá không giống tiểu khả, chia làm sinh môn cùng tử môn. Đánh nát nếu như là sinh môn liền có thể xuyên qua môn hộ, chỉ khi nào đánh nát tử môn, theo mặt kính cửa đá phá thoái, tự thân cũng sẽ nhận tương ứng tổn thương. Nhẹ thì thân thể sẽ chịu đến tổn thương, như tứ chi, ngũ tạng, hai mắt các khí quan tự thân thể bóc ra, nặng thì trực tiếp chết tại chỗ. Nhưng này sinh môn cùng tử môn là từ Khương Trung Trạch tới nhận định. Đây là đại đạo quy tắc cụ hiện, cùng giai bên trong không cách nào phá trừ. Nếu như chỉ là một cánh cửa, Vân Chỉ Chân Quân cũng liền đụng một cái, dù sao có năm thành tỷ lệ có thể vượt qua. Nhưng mà, Cửu U Sinh Tử Môn nhưng là ba cánh cửa, mang ý nghĩa hắn muốn tiến hành ba lần lựa chọn. Nhập bằng là ai cũng không dám nói mình ba lần đều có thể chọn chúng sinh môn, một khi chọn sai chắc chắn tổn thương không nhẹ. Bất quá cái này Cửu U Sinh Tử Môn cũng có một ưu điểm, nó chỉ có thể dùng cho phòng ngự không cách nào chủ động công kích. Chỉ cần không quan tâm đến nó, tự nhiên cũng sẽ không bị thương tổn. Có thể Khương Trung Trạch dụng ý cũng liền ở đây, hắn thi triển cái môn này đạo pháp chính là vì dây dưa thời gian. Sinh Tử Môn đứng lên sau đó, Khương Trung Trạch lập tức từ trên người lấy ra một phương vạn năm hàn ngọc luyện chế ngọc hạt. Mở ra ngọc hạt, trong đó song song sắp hàng ba cây màu máu đỏ lông châu chấm nhỏ. Khương Trung Trạch cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cây đặt ở lòng bàn tay khép lại, vô tận pháp lực tại thể nội phun trào, trùng trùng điệp điệp phóng tới hai lòng bàn tay. Một tia tử quang thời gian dần qua từ lòng bàn tay hiện ra. Bại huyết thần châm một loại đặc biệt nhằm vào thể tu pháp khí đặc biệt. Nó không có phẩm giai, hắn công hiệu mạnh bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi tại tế luyện thời điểm làm xuống công phu. Lấy U Minh giới Thâm Viên Bạch Nhu Mi tâm duy nhất một căn màu đỏ lồng châu làm vật trung gian, thông qua huyết luyện chi pháp dung hợp 9 loại dương thuộc tính nguyên khí, 9 loại âm thuộc tính nguyên khí tế luyện mà thành. Lấy 9 năm làm một cái tiết điểm, mỗi tế luyện thêm 9 năm, uy lực của nó liền đem mạnh lớn gấp đôi. Cái này ba cây bại huyết thần châm là Sinh Tử Vô Thường Tông đặc biệt vì Kim Cương Tông chuẩn bị. Cho dù ký kết công thủ đồng minh, có thể Sinh Tử Vô Thường Tông lo lắng tại cuối cùng cấp đoạt phương tiêm bí lúc, Kim Cương Tông sẽ đổi ý, dù sao Bạch Cốt Bình nguyên ẩn chứa tài nguyên thực sự quá lớn một chút. Vì vậy, sớm tại hơn 100 năm trước, Sinh Tử Vô Thường Tông liền bắt đầu tế luyện loại này chuyên môn có biết thể tu pháp khí đặc biệt. Đi qua 8-11 năm tế luyện, hao tốn vô số tài nguyên trung luyện chế ra thập tam căn bại huyết thần châm. Lần này Khương Trung Trạch trước khi đến mang theo ba cây thần châm chính là vì Kim Cương Tông ba người chuẩn bị. Bại huyết thần châm uy lực lớn, có thể phai mở bản nguyên, nhưng như muốn kích hoạt cũng không dễ dàng, cần không ngắn thời gian chuẩn bị. Cho nên Khương Trung Trạch mới sẽ liên tục thi triển Phong Đô Quỷ Môn cùng Cửu U Sinh Tử Môn tới trở ngại dây dưa thời gian. Tại Vân Chỉ Chân Quân do dự khoảng cách, một bên Vân Thủy Chân Quân cùng Dương Sóc Chân Quân sớm đã đánh thành một đoàn. Vân Thủy Chân Quân thực lực tại hôm nay tới đây trong ba người là yếu nhất một cái. Nhưng cái này không có nghĩa là năng lực của hắn còn kém, nói thế nào hắn cũng là thượng phẩm tông môn động thiên cảnh nguyên thần chân quân. Tại Dương Sóc Chân Quân hóa thân đũ hồn hướng Vân Thủy Chân Quân phát lên thời điểm công kích, Vân Thủy Chân Quân tay phải vỗ cái hốc, há mồm phun ra một đạo bạch quang xạ hướng Dương Sóc Chân Quân. Đối với trong mắt phóng thích ra hai đạo tử sắc dây tóc căn bản muốn không thêm để ý tới, huống chi khoảng cách quá gần, hắn cũng trốn không thoát. Xuy suy, nhỏ nhẹ hai tiếng nhẹ vang lên. Hai đạo tử sắc dây tóc trong nháy mắt đánh trúng Vân Thủy Chân Quân mi tâm, nhưng lại tại chạm đến một sát na băng giải vì nguyên khí. Thần thông, Kim Cương Bất Hoại Vân Thủy Chân Quân chỗ dựa lớn nhất chính là một môn thần thông này, cho dù ở Kim Cương Tông bên trong, nếu bản về năng lực phòng ngự không ai bằng, mà hắn phún ra cái kia một đạo bạch quang đồng dạng không giống tiểu khả. Thần thông, Ba Dương Thần Toa một loại ẩn chứa tam dương lực thần thông, đối với tu hành em thuộc tính công pháp tu sĩ cực kỳ khắc chế. Dương Sóc Chân Quân vì để cho công kích của mình đạt đến hiệu quả tốt nhất cơ hồ là dính vào trên người Vân Thủy Chân Quân. Hắn phóng thích ra thiên mang tử khí, Vân Thủy Chân Quân không có cách nào né tránh đồng dạng đấy, Vân Thủy Chân Quân thi triển Ba Dương Thần Toa hắn đồng dạng trốn không thoát. Một đạo hình thoi bạch quang không trở ngại chút nào kích trung Dương Sóc Chân Quân. Thiếu Dương, Thái Dương, Dương Minh ba loại quang mang tại hữu hồn hình dáng Dương Sóc Chân Quân trên thân thể bộc phát. Oanh! Giống như đại nhật bạo tạc, một đạo nóng rực bạch quang tại Âm Dương Điện nội sinh ra, trong khoảnh khắc liền đem Âm Dương Điện chiếu xạ giống như ban ngày. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy khó chịu, thân là quỷ vật chính bọn họ rất không thích loại này thuần dương chi lực, không khỏi vung lên bà táo che chắn. Mà bên kia Dương Sóc Chân Quân xem như gặp bận rủi lớn, làm tam dương chi lực tại thể nội bộc phát thời điểm, hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. A, giống như là một cái người tuyết bên trong trong nháy mắt nhóm lửa mấy cái hỏa lô, u hồn hình dáng cơ thể trong khoảnh khắc liền hòa tan ra. Âm Dương ngoài điện, thấy ngọn lửa màu đen cốt mã béo đại u hồn vây quanh Âm Dương điện vừa đi vừa về xoay quanh, trong miệng tự lẩm bẩm. A, mấy tên kia chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ tại trong cái phòng này? Đưa tay dùng hàng ma sử chọc chọc màn ánh sáng màu tím, lập tức từng vết nước tại màn ánh sáng màu tím bên trên xuất hiện, béo đại u hồn không khỏi vào đầu, do ôm ôm mà nói, mẹ nói, không thể vào trong nhà người khác. Ai u, làm sao đây a? Sầu chết an an. Bây giờ, bốn phía đã có vô số đỉnh khôi quán giáp âm binh quỷ tướng vây quanh, tại nồng đậm âm khí bao phủ xuống, giống như một đám mây đen trên mặt đất dâng lên động. Vô số xanh biếc quỷ hỏa rất nhiều âm binh quỷ tướng trong mắt lấp lóe, vô thanh vô tức đứng tại béo đại u hồn sau lưng. Bốn phía đến không hết u hồn bị khu ra, phàm tiếp cận người đều bị âm binh thôn phệ. Béo đại u hồn ảo não cưỡi lên hỏa diễm cốt mã loạn chuyển, không biết có nên vào hay không. Trong khi quay sang lúc, một cái hình quả lê đại bản tử xuất hiện. Đuôi tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, cả khuôn mặt giống như một cái bánh bao thịt. Con mắt dài nhỏ, ngẫu nhiên trợn to lúc, giống như một hoàng thanh tuyển, tinh khiết, thanh tịnh. Coi nhẹ đi chung quanh hắn bốc hơi sương mù màu đen, nhìn từ ngoài, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Tấu chương xong, chương 692, vô định kiếp chỉ chương 692, vô định kiếp chỉ âm dương trong điện. Dương Sóc Chân Quân bị Vân Thủy Chân Quân một kích phá diện. Vài giây sau, một điểm tử quang tại hư không chi trung nhẹ ra, ngay sau đó một trương hư ảo mặt quỷ tụ hợp, Dương Sóc Chân Quân từ hư không trung nhảy ra. Đỉnh đầu to bằng cái bát tam sắc trong đóa hoa, một đóa màu xám chỉ hoa như sa tản ra. Dương Sóc Chân Quân sắc mặt thiết thành, hắn thọ nguyên vốn cũng không nhiều, tam hoa điêu tàn thứ nhất, ước chừng bị gọt sạch 300 năm thọ nguyên, há không làm hắn đau thấu tim gan. Nguyên thần chân quân thọ nguyên chính là lấy trên đỉnh tam hoa để biểu hiện đấy, lần thứ nhất bị gọt đi tượng trưng nguyên tinh chỉ hoa sẽ giảm thọ 300 năm. Nếu như này chỉ hoa tại không khôi phục dưới tình huống lại bị chém giết một lần, gọt sạch tượng trưng nguyên khí ngân hoa hắn hao tổn tuổi thọ sẽ gấp bội đạt đến 600 năm. Mà khi tượng trưng thần hồn kim hoa bị gọt tắt thì sẽ giảm thọ 1200 năm. Nói như vậy, một người tu hành hết thảy thuận lợi, cần 400 năm thời gian tu luyện đến nguyên thần cảnh giới, lại có 400 năm thời gian ngưng kết trên đỉnh tam hoa. Nhưng nếu như tại ngắn thời gian bên trong bị liên tục gọt đi tam hoa liền mang ý nghĩa 2100 năm thọ nguyên bị cắt giảm. Tăng thêm tiền kỳ tu hành 800 năm, trên cơ bản đã đến nguyên thần cảnh giới thọ nguyên đại nạn 3000 năm. Vì vậy, một khi bị liên tục chém giết 3 lần, thọ nguyên tăng thêm cơ thể, thần hồn tổn hại, tự nhiên là sẽ vỡ lạc. Bây giờ Dương Sóc Chân Quân một cái sơ sẩy, dẫn đến thọ nguyên đại giảm, tự nhiên đối với Vân Thủy Chân Quân hận thấu xương. Liền thấy hai cánh tay hắn thật cao vung lên, giống như là tại ôm bầu trời. Giữa hai tay nguyên khí màu tím như nóng nảy dòng điện như thế bốn lượn toán loạn, mà ở hai tay nguyên khí giao hội chỗ tắc thì có một nhạt điểm sáng màu tím sáng tối chập chờn mà lập lòe. Theo hắn không ngừng rót vào pháp lực, cái kia điểm sáng màu tím dần dần sáng lên, đồng thời như tâm tạm như thế rung động có quy luật. Hắn mỗi một lần nhỏ nhẹ rung động, chung quanh hư không liền giống như gặp cực lớn áp bách như thế hướng ra phía ngoài sập co lại, tạo thành một cái minh lộ ra hư không trống rỗng. Sinh tử vô thường tông tam đại hạch tâm đạo pháp thứ hai, vô định kiếp chỉ đạo này pháp hiệu xương rơi chỉ ứng kiếp, Chu Thần Diệt Tiên là sinh tử vô thường tông sát phạt đệ nhất đạo pháp. Bất quá cái môn này đạo pháp rất khó luyện thành, sinh tử vô thường tông cũng chỉ có hai người tu thành thuật này, Dương Sóc Chân Quân liền là một cái trong số đó. Tại Dương Sóc Chân Quân ngưng tuyệt đạo này pháp thời điểm, Vân Thủy Chân Quân trong lòng báo động nhiều lần lộ ra, cái này là sinh mệnh chịu đến uy hiếp tâm thần cảm ứng. Hắn không dám thất lễ, tay phải dựng thẳng lên nâng quá đỉnh đầu, hướng phía dưới một bộ. Tại sau lưng hư không xuất hiện một cái hư ảo cự nhân thân ảnh đồng dạng năm ngón tay khép lại như lao hướng về Dương Sóc Chân Quân bộ tới. Thần thông, Nam Đinh Khai Sơn hư ảo năm ngón tay như một thanh khai thiên lích địa đại phủ, mang núi cự lực kích xuống dưới. Không đợi rơi xuống, to lớn phong áp đã ở trưởng duyên chỗ tạo thành nhất đạo hơi mở không khí sức chịu nén, một bên xem cuộc chiến trương khắc mí mắt không khỏi nhảy một cái. Cái này một đòn nặng ký chính là hắn cũng không nhất định có thể đón đỡ được. Dương Sóc đối trước mắt công kích coi như không thấy, vẫn ngưng kết trong tay đạo pháp. Vô định tiếp chỉ uy lực lớn, nhưng uy lực to lớn đạo pháp bình thường đều không phải có thể dễ dàng thi triển. Nhưng hắn sở dĩ dám như thế không đem trên đỉnh đầu sắp đến công kích coi ra gì, là bởi vì hắn biết có người sẽ hỗ trợ chống cự. Sinh tử vô thường tông có một loại đặc thù đạo pháp, nhiễm xanh đây là một môn cơ hồ không người nào nguyện ý tu luyện đạo pháp, không quan hệ uy lực, không quan hệ khó khăn, đơn giản là tôn nghiêm. Muốn tu thành cái môn này đạo pháp, hắn điều kiện chủ yếu chính là phụ vợ cho người khác, hơn nữa hiến vợ số lần càng nhiều, uy lực của nó cũng lại càng lớn. Bởi vậy, cho dù tại sinh tử vô thường tông cũng cơ hồ không có nhân tu luyện đạo này pháp. Dương Sóc Chân Quân bởi vì tu hành tông môn bí pháp dẫn đến phương diện nào đó có thể sức yếu tại thường nhân, không cách nào thỏa mãn vợ nhu cầu. Nhưng hắn xuất phát từ nam tính tôn nghiêm, còn thường xuyên tăng thêm thê thiếp che giấu sự bất lực của mình. Dương Sóc Chân Quân đại vợ Thủy Nguyệt Chân Quân xuất thân thật không đơn giản, là hợp hoan giáo Vân Vũ đạo quân chi nữ. Dương Sóc Chân Quân xưa nay ở giữa căn bản không quản được lão bà. Tại một lần tông môn tụ hội ở bên trong, Thủy Nguyệt Chân Quân một cái nhìn chúng lúc đó chỉ là nam khí cảnh Khương Trung Trạch. Khương Trung Trạch phong tư kiên cường tuấn tú, tại sinh tử vô thường tông cũng là số một mỹ nam tử. Hết lần này tới lần khác người này có một ham mê cùng Tào lão bản không khác nhau chút nào. Tuổi khô gặp phải liên hỏa, Phan Kim Liên gặp phải Tây Môn Khánh, hai người ăn nhịp với nhau làm đến cùng một chỗ. Về sau Thủy Nguyệt Chân Quân càng đem Dương Sóc Chân Quân khác thê thiếp toàn bộ kéo xuống nước cùng Khương Trung Trạch chăn lớn cùng ngủ. Không có tường nào gió không lọt qua được, một chút tin đồn liền truyền đến Dương Sóc Chân Quân trong lỗ tai. Đương Dương Sóc Chân Quân hướng thê tử chất vấn lúc, Thủy Nguyệt Chân Quân đương nhiên không chịu thừa nhận, lại ỷ vào tự thân bối cảnh đại náo một hồi khiến cho Dương Sóc Chân Quân mất hết thể diện. Dương Sóc Chân Quân vì đem việc này tra ra, nhất hành tâm liền tu luyện nhiễm xanh cái môn này tông môn không người tu tập bí pháp. Mà thông qua này bí pháp phản hồi nhân quả tin tức suýt nữa làm cho Dương Sóc Chân Quân sụp đổ. Chính mình 27 tên thê thiếp thế mà toàn bộ cùng Khương Trung Trạch qua lại, đối với một cái nam nhân tới nói, cái này là bực nào to lớn quá đủ. Bất quá Dương Sóc Chân Quân cũng là ngon nhân, kể từ 600 năm trước phát giác chuyện này về sau, bên ngoài không có chút nào hiện lộ ra một chút manh mối. Ngày đêm chuyên cần này bí pháp, hắn thể muốn để Khương Trung Trạch trả giá đắt. Bây giờ, ở nơi này sống còn thời khắc, Dương Sóc Chân Quân tâm niệm vừa động dẫn động phương pháp này. Quả nhiên, cách đó không xa đang tế luyện bại huyết thần châm Khương Trung Trạch không bị khống chế đột nhiên bại xuống đầu, tóc dài đầy đầu chợt kéo dài vô hạn, trong nháy mắt đi tới Dương Sóc Chân Quân đỉnh đầu. Hiện ra thanh quang sợi tóc giao thoa xoắn, trong khoảnh khắc đã bệnh ra tầng tầng lớp lớp một đỉnh màu xanh biếc thừa thiên mũ miệng. Nam Đinh Khai Sơn là Kim Cương Tông bí truyền thần thông có thể khai sơn phá nhạc, uy lực lớn, mà một đòn nặng ký lại trực tiếp rơi vào màu xanh biếc thừa thiên mũ miệng phía trên. Đùng, một tiếng chấn động hư không tiếng vang truyền đến, ngưng kết màu xanh biếc thừa thiên mũ miệng sợi tóc từng chiếc đứt từng khúc. Nhưng mà Nam Đinh Khai Sơn uy lực cũng trong một kích này tan đi. Khương Trung Trạch như bị sét đánh, thể nội kinh mạch đứt gãy, pháp lực như bỏ đi dây cương chi mã tại thể nội bốn phía tán loạn, đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra. Quay đầu tức giận quát lên, Dương Sóc Sư Minh, ngươi. Dương Sóc Chân Quân mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, vợ ta thiếp tư bị như thế nào? Khương Trung Trạch thần sắc trì trệ, vốn muốn ra miệng quát mắng toàn bộ nuốt trở vào. Nhiễm xanh đạo pháp chỉ có một tác dụng, đội nón người sẽ đem bị tổn thương toàn bộ phản hồi đến cái kia cho hắn đội nón trên thân người. Trước đây ăn bao nhiêu thoải mái, cỡ nào thư sướng, bây giờ sẽ trả được bao nhiêu triệt để, cỡ nào chật vật. Có nhân có quả, vạn sự giống nhau. Vân Thủy Chân Quân cũng không nghĩ tới chính mình tất chúng một kích sẽ thất bại, dù sao bây giờ Dương Sóc Chân Quân ở vào không để phòng trạng thái. Nhưng chiến đấu lúc há lại cho suy nghĩ nhiều, một kích thất thủ phía sau hắn càng không chần chờ, dưới chân hướng về phía trước là mạnh, một bước đã đến Dương Sóc Chân Quân trước mặt. Thân thể tại một bước này ở giữa trong nháy mắt tăng lớn ba thước, hai tay dựng thẳng lên ở trước ngực khép lại, tha cọ sát hai cái, hợp tay như truy từ trên xuống dưới hướng về Dương Sóc Chân Quân đỉnh đầu truy đi. Thần thông, Bát Nhã Truy Dương Sóc Chân Quân tâm niệm lần nữa dẫn động, cách đó không xa Khương Trùng Trạch không khỏi lần nữa hất đầu, cả mái tóc đen đi sau mà tới trước, tại Dương Sóc Chân Quân đỉnh đầu lại một lần tụ hợp ra một đỉnh màu xanh biết mũ miệng đi ra. Đùng. Tóc xanh mũ miệng phá toái, trọng như sơn nhạc Bát Nhã Truy cũng bị ngăn trở. Bát Nhã Truy là một loại gia trì tính chất thần thông, cũng không phải là phóng thích phía sau liền kết thúc, nó là tích chứa tại Vân Thủy Chân Quân trên hai tay. Vì vậy, Vân Thủy Chân Quân không thèm để ý chút nào, hai tay nâng lên lại một lần nữa kích xuống dưới. Nhưng đùng, đùng, đùng Vân Thủy Chân Quân liên tiếp 13 lần để gõ, vậy mà liên tục bị nhận liền xuất hiện tóc xanh mũ miệng ngăn trở. Một bên Khương Trung Trạch thân thể không ngừng mà run rẩy, Vân Thủy Chân Quân mỗi một đạo công kích đều bị chuyển đến trên người hắn. Cho người ta mang qua bao nhiêu lần lục mạo tử, liền phải thừa nhận bao nhiêu lần đả kích. Thể tu nắm đấm cỡ nào chi trọng, liên tục trọng kích trực tiếp đem Khương Trùng Trạch toàn thân gân cốt đánh gãy, ngũ tạng lục phủ như thịt băm đồng dạng. Liền hắn đang tế luyện bại huyết thần châm đều bị ép dừng lại. Ngũ quan thất khiếu đều chảy ra tiên huyết, từng tiếng xương cốt bị nghiền nát thanh âm từ trong cơ thể bắn ra. Nhiễm xanh đạo pháp là nhân quả chi thuật, hắn cửu lũ sinh tử môn đối với thuật này căn bản không có biện pháp ngăn cản. Giờ khắc này, Khương Trung Trạch vô cùng hối hận chính mình ngày xưa hành vi, nếu không phải thích nhìn thê tử của người khác tại dưới người mình thở dốc, chính mình há lại sẽ rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Vô số vết dạn như bỏ sơn hổ như thế vọt lượn toàn thân. Một giây sau, Khương Trung Trạch cơ thể lại cũng không chịu nổi thương tổn cực lớn trực tiếp băng diện tại chỗ. Không có khống chế của hắn, cửu u sinh tử môn đạo pháp cũng từ tán đi, hai màu trắng đen kính hình dáng môn hộ hướng về phía trước trốn vào hư không, hướng phía dưới tan xuống mặt đất. Đang đứng ở khó xử trong Vân Trì Chân Quân ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Như thế nào Khương Trung Trạch đột nhiên liền cút? Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Dương Sóc Chân Quân. Khương Trung Trạch tóc biến hóa hắn đều thấy ở trong mắt, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn mơ hồ phát giác Khương Trung Trạch là bởi vì Dương Sóc Chân Quân mà chết. Vân Thủy Chân Quân một hơi liên tục tiến hành 13 lần trọng kích, không khỏi cảm thấy một hồi mỏi mệt. Cái này mỗi một kích đều đủ để đánh chết thông thường nguyên thần chân quân, bằng không lại há có thể thập tam quyền kích giết Khương Trung Trạch. Hắn lui về phía sau hai bước, hắn muốn chỉ hoãn một hơi lại tiếp tục. Cũng đúng lúc này, Dương Sóc Chân Quân trong tay vô định kiếp chỉ cuối cùng hoàn thành. Liền thấy Dương Sóc Chân Quân giữa hai tay cái kia sáng ngời điểm sáng màu tím hội tụ thành một cây tam thốn kim châm cứu. Mà sau lưng Dương Sóc Chân Quân, một bộ khoác lên nón rộng bánh quỷ đầu hư ảnh chợt xuất hiện, trong mắt lục mang lóe lên, một cái xương tay nâng lên. Dương Sóc Chân Quân hai mắt định trên người Vân Thủy Chân Quân, đột nhiên quát lên, bên trong hai tay chập lại buông lỏng, cái kia tam thốn màu tím kim châm cứu siêu một chút bắn ra mà ra. Cũng ngay một khắc này, sau lưng quỷ đầu hư ảnh cái kia xương tay ngón trỏ co lại hướng về Vân Thủy Chân Quân nhẹ nhàng điểm một cái. Theo cái này một chỉ điểm ra, quỷ đầu hư ảnh trực tiếp tản ra. Vân Thủy Chân Quân ở đó kim châm cứu lúc xuất hiện liền phát giác không ổn, chân phải hơi hơi triệt thoái phía sau, trong chớp mắt đã lui ra phía sau mấy chục trượng, dán tại Âm Dương Điện một chỗ đầu châu pho tượng sau lưng. Có thể đạo kia kim châm cứu rời tay sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã là từ Vân Thủy Chân Quân sau đầu bắn ra. Phốc. Vân Thủy Chân Quân cơ thể giống như một cái bọt biển giống như pha toái. Một điểm kim quang chợt xuất hiện, hư không thiết điểm bị mở ra, vô tận linh cơ nguyên khí như hải sóng giống như tuôn ra. Vân Thủy Chân Quân thế mà ở nơi này một phát công kích phía dưới vẫn lạc. Đấu chương xong, chương 693, nhiễm xanh chương 693, Nhiễm Xanh Vân chỉ chân quân trơ mắt nhìn thấy sư đệ vẫn lạc, trái tim như bị cầm dao quét dưới, đau hắn suýt nữa rơi lệ. Bên trong tông môn, cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là Vân Thủy chân quân rồi, hai người từ vào trước cửa liền là bạn tốt. Mấy ngàn năm nay, giữa hai bên không biết lẫn nhau cứu trợ qua đối phương bao nhiêu lần. Lần này, nếu không phải là mình liên tục yêu cầu, Vân Thủy chân quân căn bản sẽ không đến đây. Ông Vân Chỉ chân quân đầu góc triệt để mộng, vô số tơ máu trong nháy mắt đầy hai mắt, khóe mắt vỡ toang, thần sắc biến dữ tợn lại đáng sợ. Vô tận lửa giận hội tụ, từ lồng ngực hướng về phía trước nhấp nhô bắn ra, từ trong cổ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. A! Trường Hứa Cao cơ thể đột nhiên bay tới như gió hướng về Dương Sóc chân quân phóng đi. Liền cách đó không xa lần nữa tụ hợp Khương Trung Trạch đều không lo được. Dương Sóc chân quân lấy một cái vô định kiếp chỉ đánh giết Vân Thủy chân quân kỳ thực đồng thời không thoải mái. Hắn giờ phút này thể nội pháp lực người đi nhà trống, toàn thân gân xốp giòn cốt mềm ngay cả động đậy khí lực cũng không có. Nhìn thấy Vân Chỉ chân quân xông về phía mình, chuyển mắt thấy Khương Trung Trạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Khương Trung Trạch trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không thể nào. Một giây sau, hắn phát hiện tóc của mình lại một lần dọc theo đi. Khương Trung Trạch trong lòng đại hận, đưa tay một chưởng đem tóc của mình đều gãy mất. Vậy mà trên da đầu không tóc của số như măng mọc sau mưa giống như nhanh chóng sinh ra, trong chớp mắt đã lần nữa kéo dài đến Dương Sóc chân quân đỉnh đầu kết thành tóc xanh mũ miệng. Mà mẹ nó, cho dù là biết rõ chuyện này là chính mình gieo gió gặt bão, có thể hắn vẫn là không nhịn được dưới đáy lòng tức giận mắng một tiếng. Liều mạng chuyển động suy nghĩ nhớ lại liên quan tới Nhiễm Xanh đạo pháp ghi chép. Không có cách, hắn nhất thiết phải tại rất ngắn trong thời gian nghĩ đến phương pháp phá giải, bằng không chính mình là Dương Sóc chân quân một đạo tâm chán, mình tuyệt đối sẽ chết tại trước mặt của hắn. Bởi vì Nhiễm Xanh đạo pháp vốn là một loại trả thù tính chất nhân quả chi thuật. Vì vậy, phàm là tái giá mà đến công kích không cách nào dựa vào bất luận ngoại lực gì chống cự đấy, chỉ có thể bằng vào tự thân đạo pháp hoặc là nhục thân tới cứng kháng. Có thể một cái pháp tu lấy cơ thể tới tiếp nhận đến từ thể tu đả kích, cái này hơi bị quá mức tại đánh giá cao hắn. Lam Vân Chỉ chân quân tụ tập sức mạnh hội tụ một đạo thần thông bạch tượng chấn mà đánh vào Dương Sóc chân quân đỉnh đầu lúc, vô tận cự lực tái giá phía dưới, Khương Trung Trạch lại một lần nữa bị đánh thành phi cho. Nhiễm Xanh là một loại rất kỳ lạ đạo pháp, nó có pháp tắc ưu tiên tính chất. Một khi có người công kích Dương Sóc chân quân sẽ phải chịu nhân quả lực ảnh hưởng, không tự chủ được đánh liền hướng đỉnh đầu của hắn. Nói một cách khác, một kiện áo sơ mi trắng, nếu như phía trên có màu đen điều văn lời nói, nhìn thấy nó người cũng sẽ không chú ý tới những thứ này đường vân. Nhưng nếu như một kiện tuần trắng trên áo sơ mi có một điểm đen, những người khác khi nhìn đến nó trong nháy mắt sẽ trước tiên chú ý tới cái điểm đen kia. Nhiễm Xanh liền có hiệu quả như vậy. Bởi vậy, mặc kệ là Vân Thủy chân quân hay là Vân Chỉ chân quân, tại đánh hướng Dương Sóc chân quân thời điểm cũng là hướng về đỉnh đầu hắn tóc xanh mũ miệng ra tay. Mà chính là báo ứng. Không có Khương Trung Trạch gánh chịu tổn thương, Dương Sóc chân quân không dám dừng lại, có chút thời gian hòa hoãn, hắn đã khôi phục lại một chút. Thân hình thoát một cái, né tránh đến hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn muốn kiên trì, phải đợi chờ Khương Trung Trạch lại một lần nữa khôi phục. Hắn lúc này biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm, lại có một loại thoải mái đầm địa cảm thụ. Mấy trăm năm rồi, chính mình như cái rùa đen như thế sống sót, khuất nhục cảm thụ được lần lượt phản bội. Loại thống khổ này là bực nào khắc cốt minh tâm, những năm gần đây hắn một mực đang tìm cơ hội trả thù. Có thể bởi vì Khương Trung Trạch phát giác bạch cốt bình nguyên, vì tông môn lập xuống đại công, thâm thụ tông môn xem trọng, từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội. Lần này trung quy là như nguyện, coi như liều mạng vừa chết, hắn cũng muốn nhường Khương Trung Trạch chết tại trước chính mình. Hiện trong Khương Trạch đã vẫn diện hai lần, chỉ cần lại tới một lần nữa, Khương Trung Trạch đem bạn kiếp bất phục. Cho nên thời khắc này Dương Sóc chân quân đồng thời không nóng nảy, hắn cẩn thận từng ly từng tí né tránh Vân Chỉ chân quân công kích, chờ đợi Khương Trung Trạch lần thứ ba từ trong hư không xuất hiện. Một bên Trương Khắc nhìn hoa mắt thần mê, Kim Cương Tông cùng Sinh Tử Vô Thường Tông bốn tên động thiên chân quân đấu pháp thực sự đặc sắc. Quay đầu đối với Hắc Bạch Vô Thường nói, hai vị chuẩn bị sớm đi, xem ra sắp phân ra thắng bại. Mặc kệ thắng lợi sau cùng chính là cái nào, thỉnh hai vị đem hắn bắt. Hắc Vô Thường cười khổ một cái nói, không được, bây giờ không làm được. Trương Khắc nhất giật mình, ngạc nhiên nói, vừa rồi hai vị không phải trực tiếp định trụ ba tên động thiên chân quân cùng bốn tên vũ khí chân quân rồi sao? Bây giờ nhiều nhất chỉ còn dư hai người, vì cái gì bắt không được bọn hắn? Bạch Vô Thường như bạch băng một dạng con mắt nhìn thấy Trương Khắc. Tam giới tỏa hồn thuật là U Minh giới giao phó Hắc Bạch Vô Thường bắt mục tiêu vô thượng quyền hành. Loại này quyền hành mà khắc nguyện lực hình thức ra chỉ tại ta trên thân hai người câu hồn khóa trên. Phía trước vì ngăn cản bảy người kia cướp đoạt phương tiêm bi, ta hai người câu hồn khóa bên trong tích xúc 300 năm nguyện lực đã bị tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ ta hai người đã vô lực đang thi triển cái kia tam giới tỏa hồn thuật. Bây giờ lại động thủ, đánh thì đánh được đấy, muốn dễ dàng bắt liền không dễ dàng như vậy rồi. Trương Khắc nghe ra Bạch Vô Thường trong lời nói tựa hồ ẩn chứa một chút bí mật. Kỳ quái hỏi, nếu là đại đạo giao phó Hắc Bạch Vô Thường quyền hành, đó không phải là hai người các ngươi sao? Vì cái gì nghe ngươi ý trong lời nói tựa hồ cái này Hắc Bạch Vô Thường khác có người khác? Ha ha. Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, tạm biệt hắn một cái không có lên tiếng. Rõ ràng còn đối với chính Trương Khắc tương đầu lưỡi đánh thành nơ con bướm mà canh cánh trong lòng. Một bên Hắc Vô Thường mở miệng giải thích, ta tới giải thích một chút đi. Nếu như một người cảm thấy khát nước, ý vị này thân thể của hắn cần thủy đến bổ sung, là trên thân thể sinh ra nhu cầu. Đối với thủy tới nói, đây là một loại bị cần cảm giác. Hắc Bạch Vô Thường cũng giống như vậy, bọn hắn bắt nguồn từ nhân loại trong lòng đối với trật tự mong mỏi. Thường thiện phạt ác, công chính nghiêm minh. Cái này đồng dạng là một loại cần, loại này cần đi qua vô số người truyền miệng, từ vô sinh hữu, cố mà hiện chi. Tại trong truyền thuyết, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, thuần dương, trên đầu mũ quan viết có nhất kiến sinh tài dư cảm tạ, đồng thời đối với cung kính thần minh người lấy hảo vật bình an. Hắc vô thường tên là Phạm không có lỗi gì, hoặc xương không xá, thuần âm, ngũ quan trên viết có thiên hạ thái bình, ý là đối với chống lại pháp lệnh người mang tội lỗi người một mực không xá. Nhưng ở ác trong mắt người, Bạch vô thường đỉnh đầu viết nhị dã lai liễu, mà ở Hắc vô thường đỉnh đầu viết đang tại bắt ngươi. Đây thật ra là bắt nguồn từ trong lòng người nguyên thủy nhất sợ hãi cùng chờ đợi. Bọn hắn hy vọng người thiện lương gặp chi phát tài, bình an, mà ác nhân nhìn thấy tắc thì biểu thị ngươi đã chết, đồng thời lấy bắt cái chữ này tới chiêu cáo ngươi là bị bắt. Trương Khắc ở trong lòng lập lại nhất kiến sinh tại thiên hạ thái bình nhị dã lai liễu chính tại chóc nhị cái này bốn cái từ ngữ, càng là phẩm vị càng thấy được hàm nghĩa khắc sâu. Nhịn không được hỏi, cái kia ta thấy là nhất kiến sinh tại thiên hạ thái bình có phải hay không nói ta coi như người thiện lương? Câu hỏi Trương Khắc cảm giác trong lòng có chút thất vọng. Đời này của hắn có thể nói giết người vô số, nếu như tính luôn những thứ khác sinh linh, cái kia giết liền càng nhiều. Mặc dù Trương Khắc tự cho là mình hành động cũng là chính xác, có thể bây giờ, chẳng biết tại sao, hắn hy vọng nhận được Hắc Bạch vô thường tán thành. Lúc nói chuyện Trương Khắc quay đầu liếc nhìn Bạch vô thường một cái. Ngoài ý liệu là Bạch vô thường cũng không có mở miệng niệm ai, mà là lấy một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Thật tình không biết tại Trương Khắc tại hiện lộ ra công đức kim luân sau đó, Hắc Bạch vô thường đã lấy đại đạo ban cho quyền hành pháp nhãn quan sát qua hắn. Tại hai người trong mắt, Trương Khắc không phải hình người, mà là ánh vàng rực rỡ, chói lóa mắt một đoàn quan huy. Vô tận công đức chi lực sáng rõ hai mắt người đều suýt nữa ngủ. Cái này cũng là vì cái gì Trương Khắc đưa đề nghị về sau, hai người không có hỏi thăm trực tiếp đồng ý nguyên nhân. Hắc vô thường tối tăm lạnh lùng trên mặt lộ ra một nụ cười. Thiện và ác bắt nguồn từ tự thân đối với thế giới nhận thức, chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm là được. Trương Khắc dài thở dài một hơi, một trái tim lập tức ổn định rất nhiều. Phía trước, Trương Khắc nhất nâng diện sát vô số chủng tộc, dẫn đến chính mình nhiều lần gặp nạn, hắn không khỏi hoài nghi tới hành vi của mình. Bây giờ, nghe được Hắc vô thường một phen, cuối cùng đem trong lòng mình một cái kết mở ra. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đang nhìn thấy Vân Thủy Chân Quân liên tục thập tam quyền kích Trung Dương Sóc Chân Quân, lại bị đem cái kia trọng như sơn nhạc sức mạnh chuyển rời đến Khương Trung Trạch trên thân, khiến hắn nhục thân bị hủy diệt. Trương Khắc không khỏi một phát miệng, lẩm bẩm nói, thật là nặng năm đấm. Hắc vô thường nhìn giữa sân một cái, không có chút nào gia nhập vào ý tứ trong đó. Hắn thấy, cái này hai nhóm người 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 đáng chết, bây giờ thấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, trong lòng âm thầm sảng khoái, đối với Trương Khắc kính nể không thôi. Người này mấy câu liền đã dẫn phát bốn tên động thiên chân quân nội chiến, quả thật có chút không tầm thường. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, đem Trương Khắc chú ý của lực hấp dẫn tới, tiếp tục vì Trương Khắc giảng giải. Từ lời khi trước của ta bên trong ngươi có thể nghe ra, Hắc Bạch vô thường là bắt nguồn từ trong lòng người đối với trật tự tôn trọng mà sinh ra. Cho nên tại U Minh giới ở bên trong, Hắc Bạch vô thường cũng là một cái rất tồn tại đặc thù. Bọn hắn tồn tại ở chư thiên vạn giới, không cách nào thoát cách chỗ ở mình giới vực, giống như mà trói linh đồng dạng. Ta hai người chính là bản giới cụ hóa Hắc Bạch vô thường, câu hồn lấy mạng, thưởng thiện phạt ác, thực hiện đại đạo quyền hành ban cho sứ mệnh. Vì vậy, giống tam giới câu hồn khóa cái này đại đạo pháp thuật cần bản giới lòng người tích góp sức mạnh mới có thể thi triển. Mà một phương giới vực bên trong Hắc Bạch vô thường rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng là từ lòng người tới định giá. Nếu như mọi người cho rằng Hắc Bạch vô thường quyền hành tại người bình thường nhất giai lúc, cái kia thực lực của chúng ta cũng chỉ có thể bắt được người bình thường. Mà khi bọn hắn cho rằng nguyên thần cảnh giới tu sĩ đồng dạng đáng bị đến thiện ác trừng phạt lúc, cái kia thực lực của chúng ta chính là nguyên thần cảnh giới. Tại bây giờ bản giới người tâm ở bên trong, đạo quân đã là tiên nhân, mà tiên nhân là không nhận trật tự ước thúc. Cho nên ta hai người thực lực cũng chỉ có thể là nguyên thần đỉnh phong. Trương Khắc bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đem cái này nghi ngờ trong lòng giải khai. Kỳ quái, đại đạo quyền hành lại là từ lòng người tới định, cái này kết quả trong đó có như thế nào bí mật chứ? Trương Khắc tâm bên trong suy tư, trong đầu đột nhiên sinh ra một tia linh cảm, nhưng thật giống như sen lẫn trong tại quặng lông bên trong đầu sợi như thế không cách nào bắt lấy. Đấu chương xong, chương 694, người hẹn hạ chương 694, người hẹn hạ Trương Khắc nghĩ đến ở trong giấc mộng, có rất nhiều bởi vì tín ngưỡng mà sinh ra thần linh, chẳng lẽ chính là từ tín niệm cùng ý nguyện tụ hợp ra sao? Đây chẳng phải là nói, từ không sinh có thần linh cũng sẽ nhận được đại đạo quyền hành tán thành. Chỉ cần kỳ thần trách nhiệm đối với nhân loại trật tự hoặc là thiên địa trật tự là có trợ giúp. Trương Khắc chợt nhớ tới tại trung vực thời điểm, các quốc gia quốc vận giao phó các bộ chức vụ lực lượng loại kia đặc thù tu hành hệ thống. Cùng với nho, pháp, đạo, mực, tên, âm, dương, ngang, dọc, nông, binh mấy người học phái ẩn chứa năng lực. Những lực lượng này thông qua quốc gia cái này tụ hợp thể giống như từng viên bánh răng cắn hợp lại cùng nhau tạo thành đặc thù sức mạnh. Mà hết thể này cơ bản nguồn gốc từ trong nhân loại trong lòng đối với ổn định trật tự một loại ý nguyện. Giờ khắc này, vô số linh cảm tại Trương Khắc náo hải trung liên tiếp. Nội tâm ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bắt được cái gì, thế nhưng lại có một loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Đại đạo, quyền hành, trật tự, bình hành, tuần hoàn, thần linh tín niệm. Trong gói u minh tựa hồ có một sợi dây đem những vật này đều xỏ. Chẳng lẽ chính là đại đạo bản chất sao? Vô số tạp nhạp suy nghĩ tại trong đầu quanh quẩn, một lát sau, Trương Khắc khinh khẽ gật đầu đem các loại suy nghĩ dứt bỏ. Tất nhiên tạm thời không nghĩ ra liền không nghĩ, thế gian huyền bí vô số, lại há có thể tất cả bị người biết. Những vấn đề này lưu lại chờ sau này chậm rãi nghiên cứu, cuối cùng sẽ có một ngày bản thân có thể đem những đạo lý này bản biết rõ ràng. Định rồi định thần, mở miệng nói, thì ra là thế, nói như vậy, hai vị thì tương đương với hai tên động thiên chân quân rồi. Hắc vô thường nhẹ gật đầu. Trương Khắc ga một tiếng, quay đầu cùng Hắc Bạch vô thường cùng một chỗ nhìn chăm chú lên trên chiến trường biến hóa. Nhìn thấy Dương Sóc chân quân đỉnh đầu cái kia tóc xanh mũ miệng lại có thể tái giá tổn thương, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cái môn này đạo pháp đổ là có chút ý tứ. Thì thào từ ngữ đạo, không biết cái này là bực nào đạo pháp cư nhiên như thế kỳ lạ, thật muốn tập luyện một phen a. Bạch Vô Thường trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc quỷ dị, lanh lảnh lấy thanh âm nói, "Chân quân, ngươi nếu là muốn tu tập phương pháp này, ta ngược lại là có thể hỗ trợ, cái môn này đạo pháp ta vừa vặn biết được một hai." Gặp Trương Khắc lộ ra thần sắc tò mò, Hắc Vô Thường nhất là Bạch Vô Thường vào áo. Đã biết huynh đệ đầu góc nhỏ vô cùng, trong mắt không nhào nặn hạt cát, không thích ăn một điểm thua thiệt. Phía trước bị Trương Khắc tương đầu lười đánh một cái nơ còn bướm, trong lòng ngắt hẳn vô cùng khó chịu, bây giờ có cơ hội tất nhiên là muốn tiểu tiểu trả thù một chút, nhưng này như ý chân quân thực lực cường đại, lại có công đức chi lực hộ thể, tương lai đại đạo khả kỳ, há có thể tùy tiện đắc tội. Quay đầu đối với Trương Khắc đạo, chớ có nghe huynh đệ bọn ta đây nói bậy, con đường này pháp cũng không phải cái gì đồ tốt. Trương Khắc càng phát ngạc nhiên, chắp tay nói, thỉnh hai vị chỉ điểm. Hắc Vô Thường trầm ngâm một chút, gặp Vân Chỉ chân quân bọn người còn đang từ đấu, liền mở miệng giải thích, con đường này pháp ta hai người chính xác biết đạo nhất chút, chân quân nếu là muốn hiểu rõ, ta liền vì chân quân kể rõ một hai. Hơi chút dừng lại, hắn mở miệng nói, con đường này pháp danh vì nhiễm xanh nguồn gốc từ một cái điển cố. Tại trước đây thật lâu, có một đôi vợ chồng, thê tử có được tiểu diễm khả nhân, phong vận vẫn còn, bình thường trong nhà làm chút thế vừa. Bởi vì có được mỹ mạo, đã sớm đã đưa tới một chút ong bướm truy cầu, trượng phu là một cái người làm ăn, phải được thường ra ngoài mà đi làm ăn. Tại trượng phu đi ra ngoài thời kỳ, thê tử cũng không khỏi gối lạnh và táo lạnh, tịch mịch khó nhịn. Cuối cùng có một ngày, thê tử nhịn không được cùng phố xá một cái bán bày tốt hơn, tại trượng phu ra ngoài làm ăn bọn hắn liền ở cùng nhau pha trộn. Có một lần, trượng phu sau khi về nhà 3 tháng cũng không có ra ngoài, thẳng gấp đến độ cái kia bán bày mỗi ngày khi bọn hắn nhà phụ cận quay tròn. Một ngày, trượng phu cưỡi ngựa đến bên ngoài thành đi săn, đi qua phố xá lúc bị cái kia bán bày trông thấy, cho là hắn lại muốn ra ngoài làm ăn, đêm đó liền không kịp chờ đợi chuẩn bị cùng nhân tình hẹn hò. Sao liệu đêm đó trượng phu đã trở về, cơ hồ đem hắn bắt quả tang thê tử cũng dọa gần chết. Sau chuyện này, thê tử liền hướng cái kia bán bảy đã muốn một khối màu xanh lá cây vải bóc, làm một cái mũ cho trượng phu. Còn cùng cái kia bán bảy ước định, là ngươi trông thấy trượng phu ta đeo lên lục mạo tử đi ra ngoài ngươi liền có thể tới rồi. Qua vài ngày nữa, trượng phu lại muốn ra ngoài làm ăn. Thê tử lấy ra cái kia đỉnh lục mạo tử đối với trượng phu nói, phía ngoài báo cắt lớn, đeo lên cũng sẽ không làm bẩn tóc, về sau ngươi mỗi lần ra ngoài ta đều vì ngươi làm một đỉnh, giống như ta theo tại bên cạnh ngươi đồng dạng, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Trượng phu nghe xong rất vui vẻ, thế là vô cùng cao hứng đeo lên lục mạo tử, cưỡi mã đắc ý dương dương xuyên qua phố xá, ra ngoài mà làm ăn đi rồi. Đêm đó, vợ hắn liền cùng cái kia bán bảy ngủ trên giường của hắn. Trương Khắc nghe khuôn mặt đều xanh rồi, nguyên lai lục mạo tử là như thế tới. Chỉ nghe Hắc Vô Thường tiếp tục nói, phía sau tới tu hành giới có một người tu sĩ gặp cùng cái này trượng phu đồng dạng tao ngộ. Bởi vì thực lực không bằng cái kia gian phu, liền hao phí trên 100 năm thời gian thôi diễn ra dạng này một môn đạo pháp. Pháp này chỗ đáng sợ ở chỗ ngươi cho người khác đeo bao nhiêu lần lục mạo tử, liền sẽ vì đó ngăn cản bao nhiêu lần tổn thương. Sau đó nào đó một lần kiếp nạn ở bên trong, kỳ lợi dùng nhiễm xanh đạo pháp đem tự thân bị tổn thương toàn bộ tái giá cho cái kia gian phu trên thân, để cho vì chính mình cản thai trốn được tính mệnh. Mấy người người này vẫn lạc về sau, con đường này pháp liền truyền ra đến, chỉ bất quá rất ít nghe người ta có người tu luyện. Nói đi, Hắc Vô Thường nhìn xem một kích đánh giết Vân Thủy chân quân Dương Sóc chân quân, không khỏi mở miệng khen, gia hỏa này cũng là ngoan nhân a. Nhẫn dưới, cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi, chân quân nhưng là muốn tu luyện phương pháp này. Trương Khắc liền vội vàng lắc đầu, loại chuyện này vẫn là lưu cho giống Dương Sóc chân quân dạng này người tốt, ha ha ha. Nhìn thấy hắn liên tục không ngừng động tác, Hắc Bạch Vô Thường không khỏi cười ra tiếng. Trương Khắc tư tác dưới lại nói, phương pháp này nhưng có phương pháp phá giải. Bạch Vô Thường cười như không cười nhìn xem Trương Khắc đạo, thế nào, chân quân đã từng cho người ta mang qua lục mạo tử, sợ người khác trả thù sao? Trương Khắc tâm đầu máy động, nghĩ nghĩ về sau, khẳng định nói, không có chuyện, đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Hắc Vô Thường mở miệng nói, chuyện này nhân quả đến từ ba người quan hệ phức tạp, muốn phá giải phương pháp này cũng là dễ dàng. Thời chung phải do người buộc chung, tái giá tổn thương nhằm vào là hai nam nhân, cho nên cái này giữa hai người là có thể tranh đấu mà không bị phương pháp này ảnh hưởng. Trương Khắc như có điều suy nghĩ nói như vậy cái kia sinh tử Vô Thường Tông động thiên chân quân chẳng phải là chắc chắn phải chết. Bạch Vô Thường cười the thế hai tiếng nói, ha ha, nhân tính phức tạp há là người khác có thể dễ dàng dò xét, hãy chờ xem, có trò hay đâu. Tại ba người nói chuyện ở giữa, Vân Thủy chân quân bị Dương Sóc chân quân đánh giết vẫn lạc. Mà Khương Trung Trạch lại vì Dương Sóc chân quân chống đỡ đến từ Vân Chỉ chân quân một lần chí mạng thương hại dẫn đến nhục thân phai mờ. Lúc này trong đại điện một kim nhất tím hai đạo quang mang truy đuổi chớp động, trước đây không lâu đồng bạn hợp tác đã thành tử địch. Mà ở hai người sau lưng, lại có mười mấy đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ, những này là Khương Trung Trạch thông qua phong đô quỷ môn thả ra u minh sinh vật. Giờ phút này chút u minh sinh vật đã thoát ly Vân Chỉ chân quân thủ đoạn, lần nữa hướng về hắn đuổi theo. Vài giây sau, hư không trung một cái mặt quỷ hiện ra, Khương Trung Trạch lại một lần nữa xuất hiện tại âm dương điện bên trong. Thần sắc dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Sóc chân quân, cả mắt đều là phẫn hận cùng cuồng nộ. Nhìn thấy Khương Trung Trạch xuất hiện, Dương Sóc chân quân đột nhiên không còn phi độn, mà là treo giữa không trung, từ bỏ phòng ngự nhậm bằng Vân Chỉ chân quân công kích. Rõ ràng hắn chuẩn bị lần nữa lấy nhiễm xanh chi thuật tái giá tổn thương tới đánh giết Khương Trung Trạch. Vân Chỉ chân quân cũng mặc kệ nhiều như thế, nhìn thấy Dương Sóc chân quân dừng bước, tay phải nắm đấm, vô tận điểm sáng màu vàng nóng giống như là chịu đến dẫn dắt như thế hội tụ ở quả đấm của hắn. Thần thông, tịch diệt một loại có thể đánh nát vạn vật thần thông, phàm sinh linh sở thuộc người chúng chết ngay lập tức. Không đợi Vân Chỉ chân quân xuất thủ, Khương Trung Trạch chợt mà mở miệng nói, "Vân Chỉ đạo hữu, người này có thể giao cho ta tới ra tay." Khương Trung Trạch một câu nói làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh động. Lại có thể có nhân muốn phản bội mình tông môn cùng địch nhân cùng đi đối phó đồng môn của mình. Hơn nữa lời này vẫn là xuất từ một cái động thiên chân quân trong miệng. Không thể không nói, sinh tử vô thường tông lần nữa cho mọi người tại đây mang tới một lần tâm linh xung kích. Vân Chỉ chân quân lách mình thối lui đến trong điện một bên, hoài nghi nhìn về phía Khương Trung Trạch. Người này chẳng lẽ có âm mưu gì? Liên Dương Sóc chân quân đều không ngờ rằng Khương Trung Trạch sẽ nói ra những lời này. Ha ha ha. Dương Sóc chân quân ngửa đầu cười to mấy tiếng, đột nhiên biển chỉ điểm hướng Khương Trung Trạch, lệ thanh quát lên, "Khương Trung Trạch, ngươi muốn phản bội sư môn sao?" Khương Trung Trạch kiểm thượng thanh lúc thì trắng một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Một lát sau, cắn răng nói, "Dương Sóc, ngươi đều phải giết ta rồi, còn không chuẩn ta hoàn thủ sao?" Dương Sóc chân quân nghe vậy điên cuồng cười ha ha. Ha 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 ha. Khả thiếu a khả thiếu, ta 27 tên thê thiếp đều bị ngươi làm qua rồi, chẳng lẽ ta không có nên trả thù sao? Hôm nay là một ngày tốt tử cục, hắn cũng là không đếm xỉa đến. Cho dù chết, cũng phải đem Khương Trung Trạch mặt nhọn kinh tởm đem ra công khai. Thạch Phá Thiên kinh hãi một câu nói choáng váng tất cả mọi người ở đây. Trong chốc nhóm này, vô luận là Trương Khắc hay là Vân Chỉ chân quân, thậm chí là Hắc Bạch vô thường, toàn bộ phát ra một tiếng ý vị khó hiểu thanh âm. A, bốn người tám đôi mắt đầu tiên là nhìn một chút Dương Sóc chân quân, phía sau lại tề tề quay đầu nhìn về phía Khương Trung Trạch. Trong mắt vẻ khinh thường, rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Chưa bao giờ từng thấy vô liêm sỉ như thế, hèn hạ xấu xa ra hỏa. Hắn cũng không xứng là người, chỉ là nhìn thấy hắn cũng cảm giác được các tâm. Khương Trung Trạch mặt của trong nháy mắt biến phải thông hồng, thưởng thụ nhân thê cảm giác có nhiều đẹp, bây giờ trong lòng thì có nhiều xấu hổ. Nhìn thấy đám người ánh mắt khinh thường, Khương Trung Trạch miễn cưỡng biện giải cho mình nói, "Dương Sóc, ngươi biết rõ mình không được, còn cưới 27 tên thê thiếp, ta chỉ là không đành lòng, mới đi an ủi các nàng. Ngươi những cái kia thê thiếp ta có thể không có một cái nào là dùng sức mạnh, các nàng đều là từ nguyện cùng ta tương hảo." Bạo kích. 1000 lần, gấp 1000 lần bạo kích. Cái này là đối với một cái nam nhân lớn nhất vũ nhục, khi hắn bị vạch trần cũng là một cái nam nhân khuất nhục nhất thời khắc. Giờ khắc này, Dương Sóc chân quân bỗng nhiên muốn hủy diệt. Hủy diệt địch nhân, hủy diệt đồng môn, hủy diệt hết thảy trước mắt, bao quát chính mình, hắn không muốn tiếp tục còn sống. Tấu chương xong, chương 695, thỉnh ngươi đi chết. Được không? Chương 695, thỉnh ngươi đi chết. Được không? Dương Sóc chân quân run rẩy phát ra cuồng loạn cùng thiếu. Ha ha ha. Các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là ta đồng môn, bằng hữu của ta, uống rượu với nhau, cùng một chỗ giết người, cùng nhau cao ca, ở chung được hơn ngàn năm hảo huynh đệ. Làm ta mời hắn đến trong nhà lúc uống rượu, hắn vậy mà quá chén ta, ở ngay trước mặt ta làm thê tử của ta. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta không biết đây hết tại sao? Nói cho ngươi, ta biết, ta thanh tỉnh hu hu hu. Nhưng ta là cái hèn nhát, bởi vì ta vô năng, ta không cứng nổi, ta cũng chỉ có thể như cái rùa đen như thế rụt lại. Nhìn xem các ngươi giống hai đầu côn trùng như thế quấn xoay cùng một chỗ. Ngươi có thể tưởng tượng trong lòng ta là cảm thụ gì sao? Thống khổ, khuất nhục, hận, giận, tuyệt vọng. Ha ha ha. Ngươi như thế nào lại lý giải những thứ này đâu, bởi vì ngươi đang hưởng thụ à, hưởng thụ lấy loại này cho những người khác mang đến cảm giác thống khổ. Trong lòng, thân thể song trọng kích động, có phải hay không đặc biệt có cảm giác ha ha ha. Dương Sóc chân quân điên cuồng khóc, cười, tựa hồ muốn những thứ này giấu ở trong lòng mấy trăm năm khí toàn bộ phun ra. Giờ khắc này, hắn sớm đã quên đi tôn nghiêm cùng mặt mũi, hắn chỉ muốn thống thống khoái khoái nói ra đây hết thảy. Lại giấu ở trong lòng, hắn thật sự sẽ đến mất. Trương Khắc bọn người trầm mặc vô ngữ mà nhìn trước mắt cái này, hai mắt không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra máu và nước mắt nam nhân. Thân là một cái động tiên cảnh nguyên thần chân quân, lại bị ép giống như chó chết chật vật. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta thê tử không biết sao? Không, nàng biết. Nàng biết ta tỉnh dậy, biết ta tại nhìn ngươi ở đây làm nàng. Nàng cố ý làm cản, phóng túng mặc đều, dãy rủa. Chính là muốn nhường ta biết, cái này mỗi một nam nhân cũng có thể làm được đúng là ta không được. Bởi vì ta không là một nam nhân. Nàng muốn từ đáy lòng trà đạp lấy tôn nghiêm của ta, đem ta nước mắt, máu của ta, ta hận, ta sự bất đắc dĩ, ta khuất nhục, ta tuyệt vọng đều chuyển hóa thành đặc thù sức mạnh. Nói đến đây, Dương Sóc chân quân nhìn xem Khương Trung Trạch, khóe miệng lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị. Khương Trung Trạch, ngươi cho rằng thật là ngươi chinh phục nàng sao? Ha ha ha. Quá buồn cười, thê tử của ta là ai? Hợp Hoan giáo Thủy Nguyệt chân quân, nàng là Vân Vũ đạo quân ái nữ, nghe nói bọn họ là cha con, ha ha ha. Về sau ta mới biết được, nguyên lai thê tử của ta muốn tìm chính là người như ta. Dương Sóc chân quân tựa như điên vậy cười lớn. Có từng nghe nói hay không Hợp Hoan giáo có một loại nối thẳng đạo quân đặc thù đạo pháp? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Trung Trạch, gàn từng chữ nói, thiên địa giao trưng thu âm dương đại bi phú. Trương Khắc lặng lặng nghe Dương Sóc chân quân phát thiết, thẳng đến hắn cuối cùng phun ra chín chữ, Trương Khắc rốt cuộc hiểu rõ. Dương Sóc chân quân đụng phải hết thảy đều là có dự mưu. Mà vô luận là Dương Sóc chân quân hay là Khương Trung Trạch rõ ràng cũng là cố sự này bên trong cái nào đó nhìn như vô hại người trong lòng bàn tay đồ chơi. Cũng liền từ đây bắt đầu, Trương Khắc đối với Hợp Hoan giáo tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ là một nữ nhân, chẳng những hủy hai tên động thiên chân quân, khiến cho trong tông môn hồng mất đi đoàn kết, càng mượn nhờ bọn họ đau cùng hoàn tu luyện đạo pháp. Cái này trong mấy ngàn năm, Hợp Hoan giáo một mực yên lặng phát triển, giống Thủy Nguyệt chân quân nữ nhân như vậy không biết đưa ra ngoài bao nhiêu. Tới rồi bây giờ, hắn sau lưng đến tuột cùng có như thế nào lực ảnh hưởng, e rằng ngoại trừ Hợp Hoan giáo bên ngoài không người nào biết. Thế nhưng là có một chút có thể xác định, mấy chục năm trước Hợp Hoan giáo thông qua tông môn thăng giai nhẹ nhõm tấn giai thượng phẩm tông môn, nhất định có đến không hết giống Thủy Nguyệt chân quân dạng này người tại thôi động. Bây giờ, Trương Khắc ngược lại có chút vui mừng, may mắn Tiên Tiên Nhất Khí Tông trước đây thực lực nhỏ yếu, cũng không bị Hợp Hoan giáo nhìn ở trong mắt. Bằng không hôm nay Tiên Tiên Nhất Khí Tông thật đúng là không nhất định là người đó định đoạt. dù sao những thứ này gả ra ngoài hợp hoan giáo đệ tử bây giờ có thể là có thượng phẩm tông môn ở sau lưng nâng đỡ. Nhìn, cái này hợp hoan giáo mưu tính rất lớn a. Ừm. Mấy người chuyện này sau khi kết thúc, phải cùng Sung Tiêu trưởng giáo nói một chút hợp hoan giáo sự tình rồi. Trương Khắc âm thầm tỉnh táo suy tư. Đối với Dương Sóc chân quân, Trương Khắc mặc dù cảm giác có chút đáng thương, nhưng không hề giống tỉnh. Chính mình vô năng cũng không cần thai hòa người khác, cái kia 27 tên thê thiếp chẳng lẽ không phải người bị hại? Nếu như không phải chính Dương Sóc chân quân đi trước xuất hiện sai lầm, loại này thảm sự như thế nào lại phát sinh? Bằng không vì cái gì Khương Trung Trạch không đi thai họa những đồng môn khác? Ách, có lẽ hắn đồng môn của hắn cũng bị Khương Trung Trạch gieo họa đi. Nghĩ tới đây, Trương Khắc đối với Khương Trung Trạch càng thêm chán ghét. Đây không phải cừu hận, mà là đơn thuần chán ghét cùng chán ghét, giống như là lúc đi bộ nhìn thấy một đống phân cảm giác. Khương Trung Trạch cũng bị Dương Sóc chân quân lời nói kinh động, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Cắn răng nói, "Dương Sóc, ngươi dù sao cũng là chân quân, loại này khích bác ly gián lời nói liền không cần phải nói, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ta thừa nhận là không nên đụng thê thiếp của ngươi, có thể ngươi tất nhiên không cần, ta giúp ngươi sử dụng, cũng coi như giúp ngươi an ủi các nàng." Trương Khắc thực sự không thể chịu đựng được Khương Trung Trạch rồi, lớn tiếng quát lên, "Súc sinh, ngậm miệng được không? Sinh nhi là người, nghĩ không ra ta vậy mà cùng ngươi là cùng một chủng tộc, ta vì thế mà cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ. Bây giờ ta hận không thể vĩnh viễn nín hơi, bởi vì ta thế mà cùng ngươi đang hô hấp đồng dạng không khí. Bởi vì ngươi, không khí này đều biến ô trọc, á tâm. Vì trả cái này phương tiên địa một sạch sẽ. Bây giờ, thỉnh ngươi đi chết. Được không?" Nói xong lời cuối cùng, Trương Khắc trong giọng nói xâm nhiên chi khí đã là lẫm lực băng sương, hoàn toàn kìm nén không được muốn động thủ dục vọng. Loại cặn bã này thật sự không phải lại để cho hắn sống sót tiếp, hắn tồn tại chính là đối với người lớn nhất vũ nhục. Cũng không có mấy người Trương Khắc xuất thủ, đương Dương Sóc chân quân thống thống khoái khoái nói hết lời, đã không có sống tiếp lòng dạ rồi. Nguyên bản hắn còn muốn sống, nhưng khi hắn dẫn động nhiễm xanh sau đó, trong lòng cái tia dây cung cắt đứt. Dương Sóc chân quân ngửa đầu nóng nhìn Thanh Châu phương hướng, trong mắt lóe lên sau cùng một tia quyến luyến. Đông nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, tại hắn phốc đi ra đồng thời, toàn thân trên dưới đột nhiên giấy lên vô tận ngọn lửa màu tím, giống như một đoàn bị nhen lửa bừng bướm, mang theo lấy oán cùng hận, hướng về Khương Trung Trạch nào tới. Giờ khắc này, liền xem như Vân Chỉ chân quân đều không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Đây có lẽ là Dương Sóc chân quân làm một nam nhân sau cùng một điểm tôn nghiêm đi. Khương Trung Trạch tâm đã bình quyết định, thế cục bây giờ đối với mình cực kỳ bất lợi. Nếu như muốn sống sót, mặc kệ có nguyện ý hay không, mình cũng chỉ có giết chết trước mắt người này cái này duy nhất một con đường. Thấy Dương Sóc chân quân hướng mình đánh tới, Khương Trung Trạch thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tử quang nhảy lộn chớp động. Khương Trung Trạch thần sắc rất là trịnh trọng, Dương Sóc chân quân lúc này sử dụng là Sinh Tử Vô Thường Tông dùng để liều mạng một môn đạo pháp. Thiên Ma Giải Thể một loại gần như không thể nghịch đặc thù đạo pháp, phương pháp này một khi sử xuất có thể thu được tự thân gấp 3 trở lên sức mạnh. Nhưng sử dụng pháp này kết quả cực kỳ nghiêm trọng, lấy Dương Sóc chân quân tình huống hiện tại đến xem chờ phương pháp này làm sau khi dùng qua, ngoại trừ vẫn lạc không có loại thứ hai hạ trạng. Dương Sóc chân quân bây giờ hiển nhiên là tại lấy mạng của mình để đổi Khương Trung Trạch mệnh. Theo hắn tâm niệm vừa động, phía trước lấy Phong Đô Quỷ Môn thả ra cái kia ba bộ kim giáp thi cùng còn lại mấy cô u minh ác linh vây giết ở trước mặt của hắn. Kim giáp thi 30 phiến hiện ra kim mang móng tay rời khỏi tay, 30 đạo kim tuyến nhanh như ánh chớp trực tiếp xuyên hướng thiêu đốt lên Dương Sóc chân quân. Kim giáp thi thiên phú thần thông, oan tâm thuật này hùng, độc, hung ác, ẩn chứa tử khí, thi độc, phong duệ vô song bình thường phòng ngự pháp bảo ở đây thuật trước mặt cùng giấy dán không có gì khác biệt. Đối với 30 đạo kim tuyến công kích, Dương Sóc chân quân không có chút nào muốn ý né tránh. Nhập bằng kim tuyến xuyên thể mà qua, tiếp tục phóng tới Khương Trung Trạch. Khương Trung Trạch không khỏi hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lách mình đến Trương Khắc bọn người phụ cận. Tính mệnh du quan thời khắc, hắn cũng không lo được Trương Khắc bọn người có thể hay không ra tay với mình rồi. Cùng lúc đó, Khương Trung Trạch ra sức ném ra ngoài một phương thạch đấn. Thạch đấn tại xuất thủ trong nháy mắt liền đã biến phải tính trượng lớn nhỏ, thạch đấn cực nhanh xoay tròn lấy, ấn tỉ phía dưới khắc một cái huyết sắc vân triện chân chữ. Nhưng mà, cái này thạch đấn bay lên phía sau thế mà không có hướng về Dương Sóc chân quân công tới, mà là đột nhiên phóng ra vô tận hồng quang đem Trương Khắc cùng Hắc Bạch Vô Thường định trụ. Tứ phẩm tiên thiên linh bảo, trấn ngục đây là Khương Trung Trạch bản mệnh pháp bảo, cũng là lần này hắn chuẩn bị thay thế Phương Tiêm Bi bảo vật. Vì thành tựu tứ phẩm tiên thiên, Sinh Tử Vô Thường Tông cơ hồ đem tông môn ba thành tài nguyên nện ở món bảo vật này bên trên, vì chính là Khương Trung Trạch có thể dùng cái này vật trấn áp Bạch Cốt Bình Nguyên. Hả? Không tốt. Trương Khắc tại bị thạch đấn định ở trong nháy mắt phản ứng lại, chính mình trung kế. Quả nhiên, liền thấy Dương Sóc chân quân như gió xuyên qua Khương Trung Trạch bên cạnh thân, lại căn bản không có động thủ với hắn, mà là vọt thẳng đến Phương Tiêm Bi phụ cận, đồng nhiên kích phát ra Thiên Ma Giải Thể tất cả lực lượng đem chính mình dẫn bạo. Vâng. Tại hắn dẫn bạo mình đồng thời, Trương Khắc rõ ràng nghe được Dương Sóc chân quân tồn tại thế gian câu nói sau cùng. Khương Trung Trạch, ta hận ngươi. Cũng đúng lúc này, Khương Trung Trạch đột nhiên quay đầu đối với Vân Chỉ chân quân quát lên, muốn sống, giết bọn hắn. Âm Dương ngoài điện, lớn mập u hồn đã không tại ngồi cưới hỏa diễm câu, mang theo hàng ma sử đứng tại màn ánh sáng màu tím bên ngoài xoắn lại tóc của mình một cây đếm lấy. Tiến, không vào. Tiến, không vào. Đang đếm lấy tóc, một cái đỉnh khôi quán giáp mặt xanh nanh vàng phụ nữ quỷ tướng đi đến hắn phụ cận, hai tay chắp tay, tiếp đó chỉ hướng màn ánh sáng màu tím. Béo đại u hồn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút màn ánh sáng màu tím, đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Không được. Mụ mụ nói qua, không có mời không thể tiến vào trong nhà người khác. Quỷ tướng trong mắt lục mang lấp lóe một chút, giống như là bị lời nói kinh động đến, hai tay trước người ra dấu. Béo đại u hồn phí sức mà lĩnh ngộ lấy quỷ tướng đích thủ thế. ngươi là nói nơi này là chúng ta chỗ của mình? Bất luận là trước người tên quỷ tướng này vẫn là sau lưng kết bè kết đội quỷ tướng âm binh, trong mắt Lục Mang tề tề nhảy một cái, tựa hồ là dài thở dài một hơi. Ai, bày ra một vị như vậy đầu lĩnh, thực sự là gặp quỷ. Béo đại u hồn gãi đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, nô, các ngươi nói giống như có chút đạo lý à? Bất quá, các ngươi vì cái gì không nói sớm, làm hại An An ở đây ngốc chờ? Quỷ tướng trong mắt hỏa miêu sáng tối chập chờn rung động, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được rõ ràng nàng bây giờ suy nghĩ lộn xộn. Ông. Đúng lúc này, màn ánh sáng màu tím đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, đem dán chặt lấy béo đại u hồn giật mình kêu lên. Trên tay căng thẳng, đem tóc của mình hao xuống vài gốc. Ai u, đau quá. Béo đại u hồn kêu một tiếng, liên tiếp sờ đầu, liên tục kêu đau. Đông đảo quỷ tướng cảm nhận được màn sáng bên trong tựa hồ có xảy ra chuyện lớn, từng cái trong mắt Lục Mang đại thịnh, dưới chân bước nhanh đi tới màn sáng trước đó. Có thể nhận bằng bọn hắn như thế nào công kích, để ép, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào màn sáng bên trong. Không thể làm gì, đông đảo quỷ tướng lại quay đầu nhìn về phía béo đại u hồn. Liên thấy hắn một đôi mảnh mọc ra mắt híp mắt chỉ còn lại một cái khe hở, bây giờ đang che lấy miệng thầm vui. Ha ha ha, buồn cười quá, các ngươi liền nhà của mình còn không thể nào vào được. Ha ha ha, thoa cửa dáng vẻ xấu quá nha. Cầm đầu quỷ tướng vô lực túi thấp đầu xuống, nàng đã đối với thủ lĩnh của mình tuyệt vọng, không muốn lại cố gắng giảng giải cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác béo đại u hồn còn không buông tha nàng, nắm lướt cằm của nàng đem hắn đầu nâng lên. Đúng rồi, ta vừa rồi số đến đâu rồi, là tiến vẫn là không vào? Quỷ tướng hưu khí vô lực chỉ màn ánh sáng màu tím. Béo đại u hồn mừng tỉnh gật đầu nói, hả, là tiến a. Nói buông ra quỷ tướng, tay phải hàng ma sử tùy ý tại màn ánh sáng màu tím bên trên vạch một cái, một đạo vết nứt giống khóa kéo bị kéo ra như thế tách ra. Béo đại u hồn nhấc chân tiến vào vết nứt bên trong tiêu thất. Người nữ kia tính chất quỷ tướng ngốc trệ trong nháy mắt về sau, vội vàng theo sát phía sau, vậy mà. Phúc. Nàng giống như một bức họa bị dính vào màn ánh sáng màu tím bên trên. Trong tâm linh truyền đến béo đại u hồn không khỏi tức cười tiếng cười đùa. A, treo trên tường rồi, xấu quá nha. Phụ nữ quỷ tướng trong mắt Lục Mang chớp liên tiếp, dùng sức cầm đầu bọt tới màn sáng, rõ ràng đã hỗn loạn tới cực điểm. Tấu chương xong, chương 696, đao chạm vân chỉ chương 696, đao chạm vân chỉ âm dương trong điện. Theo Dương Sóc chân quân đột nhiên phản bội bộc phát, thế cục trong nháy mắt hỗn loạn, chương khác mấy người cũng bị cuốn vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người kiến thức đến một cái động thiên cảnh chân quân lấy thiên ma giải thể chi thuật bộc phát ra gấp 3 tổn thương lúc đem là kinh khủng cỡ nào. Bảo vệ phương tiêm bi hỗn nguyên tán tại đụng phải vô tận màu tím quang diễm đánh trong nháy mắt, như bạch ngọc cán rụt như thiểm điện vào hồng. Vâng. Đầu tiên là hỗn nguyên tán phía ngoài nhất vầng sáng màu trắng như tán toái hỏa tinh băng diện, vô số nhỉ non thanh âm chỉ là vang dội dưới liền điên lặng. Tạo dựng hỗn nguyên tán bản nguyên tức nhưỡng tại thổ hành lực thôi phát phía dưới phối hợp kim cương sa không ngừng mà diễn sinh, ngăn cản lấy màu tím quang diễm bộc phát cùng kéo dài. Ma nhược thủy lấy nhất mạch diễn hóa biển hồ sức mạnh sinh ra giang hà biển hồ tụ hợp tầng tầng lớp lớp thủy hành chi lực trở ngại quang diễm xâm nhập. Nhưng mà những thứ này nguyên bản sức mạnh cực kỳ mạnh, tại màu tím quang diễm bộc phát phía dưới toàn bộ như hạt cát làm tòa thành đồng dạng sụp đổ. Mặc dù bên trên tinh thần phát toái, sông núi sụp đổ, giang hà biển hồ đều tiêu tan. Trốn dưới dù Trương Khắc mặc dù tự thân bị linh bảo chấn ngục cấn định trụ không cách nào chuyển động, có thể trong đầu lại đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Hôn nguyên tán cần một lần nữa cấu kiến. Này xâm la vạn tượng như ý phù binh hay là hắn tấn giai kim đan cảnh lúc tạo dựng ra tới. Giới hạn trong ngay lúc đó năng lực cùng tầm mắt, chỉ dung nhập kiến mục, tức ngưỡng, nhược thủy ba loại tiên tiên linh vật cùng kim cương sa cùng chúng sinh tín niệm sức mạnh. Chẳng những hơi có vẻ hỗn tạp dư thừa dường giả, hơn nữa cũng không lấy âm dương chi lực dẫn đạo, ngũ hành chi lực cũng khuyết thiếu kim, hỏa chi lực. Vì vậy hắn kết cấu không tính nghiêm cấm, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh khép kín tuần hoàn. Về sau mặc dù kinh qua hắn cường hóa, ở trên cơ sở vốn có điệp ra phép tắc sức mạnh, nhưng kỳ thật hỗn nguyên tán thủy chung là một kiện không chọn bệ phẩm. Có một đoạn thời gian Trương Khắc từng muốn đem vô hình kiếm cũng dung nhập trong đó, bổ tu kim hành chi lực. Nhưng cuối cùng bởi vì vô hình kiếm sức mạnh cùng hỗn nguyên tán có xung đột mà từ bỏ. Đương nhiên hỗn nguyên tán kết cấu không đủ ổn định, chịu đến trọng kích phía sau có thể nhanh chóng chuyển đổi thành đả thần tiên cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Có thể theo Trương Khắc thực lực tăng trưởng, hỗn nguyên tán năng lực phòng ngự thời gian dần qua cũng có chút không đáng chú ý rồi. Bây giờ làm hỗn nguyên tán tại Dương Sóc chân quân bộ phát phía dưới bị dễ dàng băng diệt, Trương Khắc hoàn toàn tỉnh ngộ sai lầm của mình. Hỗn nguyên tán bản chính là dùng để phòng ngự, phản kích chỉ có thể xem như đòn sát thủ mà không phải là thông thường thủ đoạn. Trương Khắc quyết định chờ chuyện này kết sau đó, đem chính mình một thân sở học thật tốt trải đuốt một chút làm hôn nguyên tán bị băng diệt, tự động ngưng kết đả thần tiên sau đó, nhân quả chi lực bộc phát, nhưng lại không có mục tiêu. Một lát sau, đả thần tiên bởi vì không có mục tiêu tự động băng tán. Dương Sóc chân quân vẫn lạc hậu linh cơ nguyên khí như hải như mây dạo dực trong điện. Thế nhưng, một cái động thiên chân quân gấp 3 tự bạo sức mạnh như thế nào hôn nguyên tán có khả năng hoàn toàn trở ngại. Hôn nguyên tán băng diệt về sau, Dương Sóc chân quân biến thành màu tím quang diễm chỉ bị tiêu trừ 3 thành, còn lại 7 thành sức mạnh tiếp tục bộc phát. Vô tận âm thuộc tính năng lượng trong nháy mắt bao phủ Trương Khắc, Hắc Bạch Vô Thường cùng với 3 người sau lưng Phương Tiêm Y. Với anh, lần thứ 2 cực lớn oanh minh, giống như là một tờ giấy trắng dựng thẳng trên không trung, tiếp đó từ giữa đó nhóm lửa, hỏa diễm từ bên trong hướng ra phía ngoài nhân thiêu, một cái màu tím trống rỗng tại hư không trung tạo thành. Màu tím quang diễm phái nhiên vô cùng bộc phát năng lượng, Phương Tiêm Y phía trên chợt chớp động một vòng nguyệt quang cũng tựa như thanh nhuận quang mang. Một giây sau, nhuận trạch nguyệt quang sụp đổ. Tại Trương Khắc bọn người trong ánh mắt kinh hãi, vốn là đầy vết dạn Phương Tiêm Y ở đây vô tận chấn đãng cùng thiêu đốt bên trong vỡ vụn. Vô số mảnh vụn bốn phía bay ra. Theo Phương Tiêm Bi băng giải, hắn chân áp lấy sức mạnh triệt để bộc phát, đã dẫn phát lần thứ ba kịch liệt oanh minh. Oanh! Ngay tại Phương Tiêm Bi vị trí, vô cùng vô tận tử quang giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời. Âm Dương Điện bên ngoài tới lui tuần tra âm binh quỷ tướng tề tề ngẩng đầu lên, liền thấy Âm Dương Điện đại điện trần nhà bị tử quang xung mở, một đạo màu tím quang trụ nhanh chóng bành trướng lan tràn. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản cái kia bị u hồn tranh đoạt mấy chục trượng quang trụ đã bành trướng đến bên trên bách lý rộng hẹp. Thiên lý trên không trung cái kia số bách trượng vòng xoáy màu tím đột nhiên nổ tung hướng ra phía ngoài xoay tròn lan tràn, một vài mười dặm lớn nhỏ vòng xoáy màu tím một lần nữa tạo ra. Giờ khắc này, u minh giới thông hướng nhân gian giới đại môn hoàn toàn bị mở ra. Tt, bạch cốt bên trên bình nguyên vô cùng vô tận u hồn từ sâu trong linh hồn phát ra một tiếng vui sướng tê mình. Chịu đủ rồi từ khí, âm hàn, thống khổ hành hạ u hồn, kỳ tâm bên trong cái kia vô cùng oán khí cần phát tiết, càng cần hơn người sống dương khí tới ấm áp sớm đã lạnh như băng hồn phách. Trong chớp mắt, bạch cốt bên trên bình nguyên nổi lên một trận âm phong, không có vô tận u hồn vậy mà kết thành mây đen, che khuất bầu trời hướng lấy cái kia hơn 10 dặm quang trụ phóng đi. Âm dương trong điện, Phương Tiêm Bi chống đỡ gần 5 thành màu tím quang diễm, còn lại 2 thành quang diễm tắc thì không giữ lại chút nào xung kích đến Trương Khắc cùng trên người hắc bạch vô thường. Oanh! Một lần nữa tiếng oanh minh vang lên, Trương Khắc bên ngoài cơ thể lấy kim cương sa luyện chế đạo bào màu bạch kim bên trong phủ văn kết cấu bị quang diễm tổn hại, kim cương sa sa lở theo gió phiêu tán. Theo đạo bào phòng ngự phá diện, còn lại màu tím quang diễm nhất mạch xung kích tại trên người Trương Khắc. Giờ khắc này, Trương Khắc tu luyện mấy trăm năm luyện thể chi thuật kim thiền cựu chuyển phát huy tác dụng. Màu tím quang diễm cấp độ kia lực lượng đáng sợ thế mà không cách nào xuyên vào Trương Khắc cơ thể, vẹn vẹn bị bỏng tam thốn sâu, liền bị hắn cường đại nhục thân chi lực ngăn cản. Dù vậy, Trương Khắc bây giờ vẫn như cũ bị đốt ra chóp thịt bong. Toàn thân trên dưới da thịt tại trong tử diễm tư tư vang dội, đầu người phía trên da thịt tiêu hết, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị đốt đi ra. Có thể đi qua lần này xung kích, Trương Khắc mấy người cũng cuối cùng từ chấn ngục cấn định thân trong trạng thái thoát ly. Từ trong cương trạch lấy chấn ngục cấn đem Trương Khắc ba người định trụ, đến Dương Sóc chân quân đột nhiên phản bội bộc phát, lại đến Phương Tiêm Bi vỡ vụn, cùng với Trương Khắc thụ trọng thương. Cái này liên tiếp động tác chỉ phát sinh tại ngắn ngủn 4 giây bên trong, mà 4 giây kèm theo 4 tiếng chấn đãng bạch cốt bình nguyên cực lớn oanh minh chi thành, địa ngục chi môn bị mở ra. Trương Khắc trước đây làm một chút tất cả trở thành một nước. Hắn vạn vạn không ngờ rằng chính mình khích bác ly gián mượn đao giết người dĩ giật đãi lao liên hoàn kế sách sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Hắc bạch vô thường trong tay khốc tang động đột nhiên nâng lên, một đen một trắng hai đạo khí tức âm hàn từ bắc phát ra, tại ba người đỉnh đầu kết thành cánh vân, đinh linh linh. Bắc truy hồn linh phát ra như có như không tiếng vang, tiếng trung xuyên thấu qua một chút xíu chấn đãng bao lấy chấn ngủ cấn khiến cho vừa không cách nào nâng lên, cũng vô pháp rơi xuống, mất đi tác dụng. Mà Trương Khắc từ chấn ngủ cấn bên trong thoát ly về sau, đang nghe được Khương Trung Trạch thét ra lệnh Vân Chỉ chân quân xuất thủ. Muốn sống, giết bọn hắn. Theo Khương Trung Trạch ngón tay của, Vân Chỉ chân quân cơ hồ không có do dự, tung người nhảy lên liền bọn tới Trương Khắc phụ cận. Tay phải nắm đấm, vô tận điểm sáng màu vàng nóng giống như là chịu đến dẫn dắt như thế hội tụ ở quả đấm của hắn. Tịch diệt cái này có thể đánh nát vạn vật thần thông lần nữa tụ lại, mang sơn quán hải trực tiếp đánh về phía Trương Khắc đầu người. Vân Chỉ chân quân rất rõ ràng, nếu như dựa theo Trương Khắc kế hoạch đến, coi như sinh tử vô thường tông là kẻ cầm đầu, có thể như là đã tử thương mấy chục vạn người, nhóm người mình cũng tuyệt đối sống không được. Coi như đánh chết Khương Trung Trạch bọn người chờ đợi cùng với chính mình cũng chỉ có một con đường chết. Tu hành vì chính là trường sinh, tông môn lợi ích lại sao có thể so sánh được với tính mạng của mình trọng yếu. Vì vậy, làm Khương Trung Trạch sáng tạo ra hoàn mỹ thời cơ về sau, Vân Chỉ chân quân lần nữa phản biện lại chính mình kế hoạch. Có thể nói, tại lòng người trưởng không bên trên, lần này Trương Khắc bại bởi Khương Trung Trạch. Vân Chỉ chân quân tốc độ xuất thủ cực nhanh, có thể Trương Khắc lúc này đang đứng ở cực độ ảo não cùng xấu hổ bên trong, nhìn thấy hắn hướng tự mình ra tay, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên. Trong nháy mắt thi triển thần thông tiên công đem Vân Chỉ chân quân xuất thủ thời gian kéo dài, sau đó tay phải bại xuống, một đạo thu thủy bạch luyện dạo dực trong tay. Đại đạo thần thông, bạch luyện thần phong ngay sau đó, Trương Khắc trực tiếp kích phát thần phong chi lực, thật mỏng lưỡi đao phía trên thoáng qua một tia màu trắng hào quang. Giơ tay phải lên, tiện tay một đao chém về phía Vân Chỉ chân quân cổ. Lấy Trương Khắc lúc này đối với pháp tắc nắm trong tay trình độ, đạo quân một nhất định có thể phá giải tiên công lực ảnh hưởng, thậm chí một chút tu luyện có công pháp đặc thù nguyên thần chân quân cũng có thể phá giải phương pháp này. Nhưng những người này bên trong cũng không có Vân Chỉ chân quân, dù là hắn là động tiên cảnh cũng vô dụng. Xa xa Khương Trung Trạch nhìn thấy Vân Chỉ chân quân xuất thủ, khoe miệng lộ ra một nụ cười, tử cục này cuối cùng bị chính mình phá. Bây giờ U Minh giới cùng nhân gian giới đại môn bị triệt để mở ra, chỉ cần mình kịp thời lấy bản mệnh pháp bảo chấn vào bạch cốt bình nguyên trận nhãn, dùng cái này thay thế Phương Tiêm Vi đem hai giới chi cửa đóng. Cho dù sự việc đã bại lộ lại như thế nào, chẳng lẽ ai còn dám thương tổn tới mình sao? Bây giờ duy nhất phiền phức chính là chỗ này như ý chân quân rồi, chỉ cần đem hắn giết chết, sẽ thấy vô hậu mắc. Đến nôi hắc bạch vô thường bực này chịu đến thiên đạo chi lực hạn chế quỷ vật cho tới bây giờ liền không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Chờ nhìn thấy Vân Chỉ chân quân tay phải kim quang bắn ra, Khương Trung Trạch khỏe miệng đánh lên độ cong lớn hơn. Cái này một thần thông hắn vừa mới lĩnh ra qua, chỉ một quyền liền có thể đem mình nhục thân đả diệt, hắn không tin ra chóc thịt bong chỉ còn lại nửa cái mạng Trương Khắc chống đỡ được. Đang đắc ý ở giữa, Khương Trung Trạch lại đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Vân Chỉ chân quân nhanh như thiểm điện tốc độ tựa hồ chấm rất nhiều, mà Trương Khắc trong tay thế mà phát ra một thanh đao. Một thanh giống như thu thủy giống như nhộn nhạo hẹp phong trường đao. Ồ, trôi đao này chẳng lẽ là? Khương Trung Trạch trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới trước đây đã từng giết chết Đạo Đức Tông Nguyên Nhung chân quân một cây đao tới. Vội vàng lớn tiếng kêu lên, "Vân Chỉ đạo hữu, trốn!" Nhưng hắn nhắc nhở thực sự đã quá muộn, đương nhiên đây cũng là bởi vì Trương Khắc lấy tiên công chi lực bao trùm nguyên nhân. Vân Chỉ Chân Quân thời gian bị kéo dài 3 giây, mà Trương Khắc tốc độ xuất thủ lại bị tăng nhanh 3 giây. Cái này một trong một ngoài chênh lệch thời gian cách, nhất là mặt đối mặt cơ hồ không có khoảng cách trong đối chiến, bài trừ ngoại lực ảnh hưởng, liền xem như đạo quân cũng chưa chắc né tránh được. Do đó, không đợi Khương Trung Trạch lời nói xong, trơ mắt nhìn thấy Vân Chỉ Chân Quân đầu bị Trương Khắc nhất đao bổ xuống. Nói như vậy, có thể phai mở đi nguyên thần chân quân nhục thân quá nửa là uy lực mạnh mẽ thuật pháp, vì vậy làm nguyên thần chân quân bị giết chết lúc, nhục thân sẽ triệt để phai mở. Có thể bị Bạch Luyện Thần Phong chém giết người lại không tầm thường, Vân Chỉ Chân Quân đầu như cái cầu như thế cô lô lô tại rơi trên mặt đất nhấp nô. Mà thân thể của hắn lại đứng thẳng trên mặt đất bên trên bất động, nơi cổ huyết dịch phun lên cao hơn một trượng. Giờ khắc này, Vân Chỉ Chân Quân liền giống như người bình thường bị chém giết. Một lát sau, hắn trượng hứa cao cơ thể mới dần dần thu nhỏ, thi thể không đầu ngã xuống đất. Thấu chương xong.